Chương 106, Đào Quáng chương 106, Đào Quáng Việt Trần vừa thu hồi thuyền nhỏ, chỉ thấy yêu thú chạy trốn tứ phía, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn lại là bận bịu tu luyện, cũng không biết Hồ Lô Hoa làm chuyện tốt, còn chỉ coi những yêu thú này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy người sống, khiếp đảm đâu. Lại không biết, chỉ thời gian một cái nháy mắt, phủ cận hoa có yêu thú đều biết cái kia ôn thần lại trở về. Yêu thú cũng vẫn có thể đào tẩu, linh hoa kia linh thảo lại không chân có thể đi, chỉ gấp đến độ Diệp Tử đều tiêu nhịu xuống. Thấy chúng tu sĩ còn tưởng rằng nơi đây linh khí mỏng manh, linh thảo này đều không tươi tốt. Việt Trần nghĩ đến hắn ở đây một mực tại bế quan, đến không bằng Hồ Lô Hoa quen thuộc, bởi vậy, hắn vỗ hoàng bì hồ lô, đem Hồ Lô Hoa lại gọi ra tới. Biết được chủ nhân đem cái này nguyên một tòa mỏ đều đưa cho đồng môn, Hồ Lô Hoa chỉ ổn nào chính mình cũng có phần, Việt Trần dở khóc dở cười, đến cũng ứng hắn. Hồ Lô Hoa ngược lại không phải vì chính mình muốn khoáng thạch, dù sao hắn một cái thuần dương pháp bảo muốn cái này mỏ đồng cũng vô dụng, hắn lại là vì tiểu sơn từ muốn, làm sư phụ, hắn thế nhưng bao che khuyết điểm rất. Hồ Lô Hoa được đáp ứng, làm việc rất là nhanh nhẹn. Hắn phi tốc sẽ có mỏ đồng khu vực biểu thị xuống tới, cũng dẫn đầu chúng đệ tử bắt đầu đào quáng. Kim Linh cùng Vương Minh cũng tràn đầy phấn khởi chui vào dưới mặt đất đi, đi theo đám người đi xem náo nhiệt. Đại bọn hắn nhìn thấy trong hầm mỏ tòa tĩnh thất kia, cùng trong tĩnh thất nồng đậm đến cực điểm linh khí lúc, đám người không khỏi nhao nhao cảm khái Việt sư đệ chăm chỉ học tập cùng vận khí tốt. Tại linh khí này mỏng manh chi địa cũng có thể tìm tới tòa này mỏ đồng đến bế quan, cũng không phải vận khí được chứ, nếu không từ đâu tới linh khí trèo chống hắn tu luyện. Vương Minh nghĩ đến sư huynh hơn một năm nay đến ở bên ngoài chịu khổ, có được một tòa mỏ đồng còn muốn cùng người chia sẻ, trong lòng thật là có chút cảm giác khó chịu. Tâm hắn biết sư huynh làm việc có chính mình đạo để ý, cũng không phải là cái người hiền lành. Nhưng hắn cử động lần này nhất định cũng là có nguyên nhân, chỉ hận tự thân quá mức nhỏ yếu, không giúp được giúp cái gì. Kim Linh mắt thấy Vương Minh cảm xúc xa suốt xuống dưới, tâm tư nhất chuyển, lập tức sáng tỏ hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không khuyên giải, nói cho cùng bất cứ chuyện gì đều muốn tự thân nghĩ thông suốt mới được, nghĩ thông suốt mới suy nghĩ thông suốt, tu luyện mới không chướng ngại chút nào. Vương Minh cũng xác thực rất nhanh liền nghĩ thông suốt, sư huynh luôn luôn đi tại trước mặt của hắn, nếu hắn không giúp được giúp cái gì, phải cố gắng tu luyện, làm chính mình có thể làm sự tình, không cứ gọi sư huynh phiền lòng là được. Vương Minh nghĩ tới đây thông, cả người đều sáng suốt, tại cái này mỏ đồng bên trong linh lực vận chuyển đều nhanh mấy phần. Hắn lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt lấy một chớp mắt kia linh quang, chăm chú tu luyện. Kim Linh thấy hiếm lạ, một chút như thế việc nhỏ cũng có thể làm cho hắn đốn ngộ, có thể thấy được Vương Minh thật sự là thông minh dị thường, bất quá tuệ cực tất thương, cũng không biết hắn sau này có thể hay không thiếu chút gặp trắc trở. Kim Linh đành phải ở một bên cho hắn hộ pháp, để tránh bị người quấy nhiễu. Mà Việt Trần lại là chân chính rảnh rỗi. Hắn nghĩ tới muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thời gian, cũng không thể nhàn rỗi vô sự làm, liền đem trên người hắn đông đảo pháp bảo xuất ra, chọn lựa phía dưới, chọn thiểm lôi kiếm đến tế luyện. Hắn bây giờ đã tu hành đến kiếm khí hóa hồng cảnh giới, lại đại ngũ hành âm dương kiếm quyết cũng đã ngũ hành viên mãn, cái này thiểm lôi kiếm cấm chế đến còn khống chế không nhiều. Nếu là có thể đem thiểm lôi kiếm 36 đạo thiên cương cấm chế toàn bộ luyện hóa, thanh kiếm này mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Lại, hắn cũng không chuẩn bị lại luyện một thanh kiếm khí, nếu như có cơ duyên kia, đem thiểm lôi kiếm tế luyện thành thuần dương pháp bảo là không thể tốt hơn. Coi như không thành cũng không quá mức quan hệ, cảnh giới cao thâm lúc vạn vật đều là kiếm, lại nói hắn chân chính động tâm là ngũ hành thần quang cùng đại ngũ hành âm dương thần quang. May hắn hiện tại pháp lực lại thâm hậu rất nhiều, tế luyện pháp bảo lại dễ dàng một chút, thời gian dần trôi qua cũng gọi hắn đem cái này thiểm lôi kiếm lại tế luyện 4 đạo cấm chế. Đến đây, thanh này thiểm lôi kiếm hắn đã tế luyện 11 đạo thiên cương cấm chế, có thể chân chính phát huy ra thanh bảo kiếm này non nửa uy lực. Hắn ngược lại là muốn đem vạn kiếp thần kim đỉnh cũng cô đọng chút cấm chế đi ra, có thể ngưng luyện tầng 72 địa sát cấm chế ít nhất cũng phải chờ hắn ngưng sát qua đi mới có thể luyện chế. Nếu là có cơ duyên kia, nhất cử luyện chế 36 đạo thiên cương cấm chế thành tựu pháp bảo cũng là có thể. Chỉ là cơ duyên khó được, hắn hay là quyết định từ tầng 72 địa sát cấm chế bắt đầu luyện lên, đến lúc đó tầng 72 địa sát cấm chế 22 tương hợp, thành tựu 36 đạo thiên cương cấm chế, thành tựu cuối cùng pháp bảo. Pháp này tuy nói tốn thời gian rất lâu, hao phí tinh lực cũng lớn, nhưng cũng là không cơ duyên kia lúc ổn thỏa nhất biện pháp. Cứ như vậy, Việt Trần mặt trời mọc thời điểm liền thu nạp Thái Dương chi tinh, còn lại thời điểm hắn liền tế luyện thiểm lôi kiếm, có thể là Thương Lan Châu. Trên hạt châu này về hắn cũng chỉ là vội vàng nhận chủ một lần, cũng không chăm chú từng tế luyện cấm chế. Bây giờ rốt cục cũng gọi hắn tế luyện 3 đạo cấm chế. Về phần cái kia Thái Hư thần kính, Việt Trần bây giờ lại không tinh lực như vậy đi tế luyện nó, mỗi ngày chỉ đem nó bẩn dưỡng, quen thuộc thuần dương pháp bảo khí cơ thì thôi. Về phần mặt trời kia chi tinh, Việt Trần cũng chỉ dám ở mặt trời mọc thời điểm thu nạp, lúc này mặt trời ôn hòa chút, nếu là giữa trưa, hít một hơi sợ không phải muốn đem người đốt cháy khét. Bắt đầu thời điểm hắn chỉ dám hút một tia Thái Dương chi tinh, liền cái này cũng bỏng đến hắn miệng lưỡi sinh đau nhức. Cũng may, đại hắn đem tia này Thái Dương chi tinh đều luyện hóa sau, thân thể có năng lực thích ứng, thời gian dần qua có thể thu nạp Thái Dương chi tinh cũng càng ngày càng nhiều. Khu vực trung tâm này trời mưa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày ngày đều là mặt trời lớn. Bởi vậy, rất nhanh, đợi mặt trời mọc thời điểm, Việt Trần liền có thể hút mạnh một ngụm, một miệng lớn Thái Dương chi tinh liền rơi xuống bụng, đại hắn đều luyện hóa, hôm nay chi công đã hoàn thành. Thời gian tại các đệ tử đào quáng, Việt Trần trong tu luyện đi qua, đảo mắt lại qua 3 tháng. Lúc này Việt Trần đã đem Thái Dương chi tinh tu luyện viên mãn, chỉ đợi đi Phiêu Miểu Tiên cung cầu lấy Thái Âm chi tinh, là hắn có thể lấy tay ngưng sát sự tình. Bây giờ cái này huyền cực mỏ đồng cũng đã đào không sai biệt lắm, Hồ Lô Hoa không có yêu thú tai họa, hắn liền dứt khoát làm mỏ đầu. Cả ngày la lối om sòm, xem ai đào quáng đào chậm, hắn liền một ngụm đâu xuất thần viêm ở phía sau đuổi, doa đến chúng đệ tử mỏ xúc mua đến là hổ hổ sinh phong, sợ chậm một cái chớp mắt cái mông lửa, vậy coi như mất mặt lớn. Bất quá, hắn cũng là biết đánh một đại đồng muốn cho cái táo ngọt đạo lý, có cái kia biểu hiện tốt, hắn liền móc ra một thành cựu văn đan đến, lần lượt ban thưởng. Đem chúng đệ tử mừng đến gọi thẳng lần này cái này hoàng thạch thành thật không có đến không. Bởi vậy, riêng lớn một tòa màu đồng, ngày thường ít nhất phải đào nửa năm quan cảnh, bị bọn hắn 3 tháng ngắn ngủi liền đào sạch sành sanh. Việt Trần thu đến hồ lô ba tin tức sau, cũng thở dài một hơi, lại đào xuống đi hắn nhưng là đã đợi không kịp, bây giờ hắn nhưng là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Hắn mở ra cựu chuyển càn khôn hồ bên trong đựng mỏ túi càn khôn, bây giờ đã tràn đầy 20 cái. Ngắm lại những túi càn khôn kia bên trong diện tích, Việt Trần không khỏi khỏe miệng co giật, một cái túi càn khôn có thể so sánh hắn 2 cái lớn. Rất nhanh, tại hồ lô ba một trận trong tiếng hét to, cuối cùng một khối mỏ đồng cũng bị đám người đào xuống tới. Nơi đây không có đồng mẫu, cái này mỏ đồng ngày sau là sẽ không lại sinh, trừ phi là đợi đến ngày tháng năm nào, đồng mẫu tái sinh mới có thể. Tại Việt Trần trong ánh mắt kinh ngạc, một đám bụi bẩn, như là rời gạch nông dân công đệ tử bình thường, bị phía sau cái kia bay phong lấm liệt hồ lô hoa, như đổi con bịt giống như chạy ra. Việt Trần không khỏi phình bụng cười to. Chương 107, chia cắt chương 107, chia cắt tại chúng đệ tử trong ánh mắt u hoán, Việt Trần nhanh lên đem hồ lô hoa thu hồi, để tránh hắn đem đồng môn đắc tội rất. Hắn lại là không biết hồ lô hoa bắt hắn cựu văn đan đến ban thưởng đám người, nếu không phải tức giận đến nghẹn tim không thể. Bất quá, việc này hắn chẳng mấy chốc sẽ biết được. Đợi đám người thu thập sạch sẽ, khởi hành về thành lúc, ung dung tiến lên trên thuyền nhỏ. Việt Trần nghe được Vương Minh nói lên, lập tức hít sâu một hơi, hắn vội vàng đem thần thức xâm nhập đến hoàng bì hồ lô bên trong, nhìn thấy rất nhiều không có đan dược bình giống, trong lòng giống như đang dì máu. Những này đều là không cái gì đan độc cựu văn đan. Hắn có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu thủ hạ, liền toàn bộ nhờ những này cựu văn đan. Bây giờ bị vật nhỏ này cũng hắc xong, hắn không thể đánh cũng không thể mắng, chỉ có thể để hắn một lần nữa loại linh dược luyện chế ra. Việt Trần nghĩ tới những thứ này lại ăn lại cầm các sư minh, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đợi đến vô béo lại làm thịt, lên hắn thuyền giặc còn có thể chạy không thành. Vương Minh nhìn xem sư minh khỏe miệng nụ cười quỷ quyệt, doa đến trong lòng lắc một cái, sư minh đây là lại đang tính toán người khác à, không biết là cái nào nhóc đáng thương. Vương Minh có chút đồng tình. Tức giận phía dưới, Việt Trần đem thuyền nhỏ kích phát nhanh chóng, rất nhanh, hoàng thạch thành đã thấy ở xa xa. Xuyên qua một tầng pháp bảo bình chướng sau, đám người tiến vào hoàng thạch thành. Cái này pháp bảo bình chướng từ khi Thái Thương đạo nhân trụ xuống sau, vẫn chưa từng thu lấy qua. Món pháp bảo này là phòng chế thần châu sơn hà đồ luyện chế mà thành, không có khả năng như thuần dương pháp bảo giống như che đậy cái mười mấy vạn dặm, nhưng là che đậy cái ngàn dặm chi địa hay là dư xài. Lại một khi bố trí xuống đồ này, bảo đồ bản thân tự có thể từ giữa thiên địa thu lấy các loại năng lượng bổ sung tự thân, cũng không cần chủ nhân hao tổn nhiều tâm trí. Đương nhiên, có chủ nhân bổ sung linh thạch lời nói, bảo đồ uy lực khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Việt Trần bọn người vừa vào thành, liền bị lưu tại trong thành sư minh phát hiện. Người này vừa thấy được Việt Trần, bỗng nhiên biết cái kia mỏ đồng nhất định là hoàn toàn đào xong. Thế là hắn tại hoàng thạch thành nhiệm vụ trong nhóm một gào to, lập tức mặc kệ là ngay tại chấp hành nhiệm vụ hay là đang tu luyện hoặc nghỉ ngơi, cũng biết Việt Trần trở về. Chỉ một thoáng, đạo đạo trường hồng hướng Thái Thương đạo nhân chỗ tụ tập, ngay tại chấp hành nhiệm vụ đệ tử, động tác đều nhanh mấy phần. Trong đại sảnh, Việt Trần ngay tại hướng Thái Thương đạo nhân bẩm báo lần này hết thể đào ra bao nhiêu khoáng thạch. Đợi nghe được Việt Trần báo ra số lượng sau, Thái Thương đạo nhân là chân chính đem bầu rượu rơi trên mặt đất. Hắn bình phục bên dưới chấn động tâm tình, lại nhíu mày, nhiều như vậy đồng thạch, nên như thế nào phân phát xuống dưới, thôi, lại nhìn đám người như thế nào quyết định là được. Thái Thương đạo nhân quyết định chủ ý sau, xin mời chúng đệ tử đi vào, cùng mọi người thương nghị lên cái này đồng thạch sự tình. Không ra hắn sở ý liệu bên ngoài, các vị đệ tử biết được cái này đồng thạch số lượng dĩ nhiên như thế nhiều lúc, nội tâm cũng chấn kinh dị thường. Ngay sau đó đám người tính toán, bọn hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 50 mấy người, toàn bộ phân phát đi xuống, mỗi người lấy được khoáng thạch cũng là vô số kể. Lần này, liền có đệ tử do dự, cái này đồng thạch luyện chế cái đại kiện phòng ngự pháp bảo, có cái chừng 100 khối cũng đầy đủ, luyện chế pháp ý lời nói, có cái tầm 10 khối liền dư xài. Nếu là toàn bộ phân phát đi xuống, mỗi người chiếm tiện nghi cũng quá lớn. Bởi vậy, liền có người đề nghị, cái này đồng thạch nhiều lắm, không có khả năng toàn bộ lấy ra chia lãi. Xuất ra non nửa đến, đám người thương nghị phần, còn lại còn về viện sư đệ. Đề nghị này đám người nhất trí tán thành, dù sao ai cũng không phải cái kia không cần mặt mũi người. Thấy vậy, Thái Thương đạo nhân gật đầu, cảm giác sâu sắc vui mừng, Tiên Tông có những đệ tử này thì như thế nào không hưng thịnh. Tuy nói rừng lớn chim gì đều có, nhưng những đệ tử này từ nhỏ ở trong tông lớn lên, trên làm dưới theo, mưa dầm thấm đất, tâm thuật bất chính người cực ít. Cho dù có cái kia một hai cái tâm thuật bất chính người, tại người cấp bậc nguyên thần trong mắt, cũng không thể ẩn trốn, huống chi còn có cái Thần Châu Sơn Hàn Phật Bảo Nguyên Linh xuất quỷ nhập thần. Những người này sớm đã bị hủy bỏ tu vi tiêu trừ ký ức đuổi ra tông môn, cũng coi là cho đám người một cái cảnh cáo. To như vậy cái tông môn, cạnh tranh nhất định có, trưởng giáo cùng các vị phong chủ cũng duy trì cạnh tranh tốt. Mặc kệ ngươi là võ lực cao cường, có thể là pháp thuật cao thâm, có thể là nhân cách bị lực, chỉ cần chúng đệ tử thừa nhận, ngươi liền có thể kế thừa phong chủ vị trí. Mà muốn kế thừa vị trí trưởng giáo, liền nhất định được bỏ phiếu, số phiếu kẻ cao nhất chính là đời tiếp theo trưởng giáo. Bởi vậy, có thật nhiều chí hướng rộng lớn đệ tử, từ nhỏ đã chú trọng nhân cách bị lực bồi dưỡng. Nhưng Thái Thương đạo nhân nhìn một chút Việt Trần, trong lòng cũng không thể khâm phục, lớn hơn nữa nhân cách mị lực có thể có tài nguyên tu luyện hữu dụng. Ai không muốn đi theo cái hảo phóng chủ? Cũng không biết tiểu tử này là chính xác chí hướng rộng lớn đâu, hay là có ý định khác. Kỳ thật Việt Trần thật đúng là chưa nghĩ tới như vậy lâu dài, hắn chỉ là gặp người khác đi ra ngoài chen chúc một đống, nội tâm dâng lên cũng thu mấy tên thủ hạ xử lý sự tình suy nghĩ thôi, về phần cái này mỏ đồng sự tình, chỉ có thể nói là trùng hợp. Việt Trần thấy mọi người thương nghị xong, trầm ngâm phía dưới, cũng nói, nếu chư vị sư minh không nhận, cái kia sư đệ liền đem cái này còn sót lại đồng thạch toàn bộ nộp lên tông môn, cũng có thể vì tông môn luyện chế nhiều hai kiện phòng ngự pháp bảo. Đám người nhao nhao tán thưởng. Đợi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử cũng trở về chuyện sau, Thái Thương đạo nhân đem đồng thạch từng cái phân phát xuống dưới. Đối với đồng thạch phân nhuận nhiều ít, cũng không người có lời oán giận, lại đám người đều đối với Việt Trần cử động khen không dứt miệng. Đợi việc nơi này tất, Việt Trần đưa ra muốn đi Phiêu Miểu Tiên cung cầu lấy Thái Âm chi tinh, lấy dùng làm tu luyện. Việc quan hệ con đường, Thái Thương đạo nhân cũng đều đồng ý, lại Vương Minh nghe nói sau, trong lòng rất là ý động, hắn đã mấy năm không thấy đến Việt Hân tỷ tỷ. Bây giờ hắn đều xuất tông, cũng nghĩ đi cùng nhìn một chút Việt Hân, Kim Linh biết được sau, cũng sống chết đều muốn đi theo. Rơi vào đường cùng, Việt Trần đành phải mang nhà mang người ngồi lên thuyền nhỏ, bay hướng Phiêu Miểu Tiên cung đi. Thương thiên mây trắng, ung dung mà qua. Trên thuyền nhỏ, Vương Minh có chút mong đợi nói ra, "Sư Minh, ngươi nói Việt Hân tỷ tỷ còn nhận ra được ta không?" Việt Trần liếc mắt, không để ý tới hắn. Lời này từ hắn lên thuyền nhỏ sau, đã nghe Vương Minh hỏi qua mấy lần, gia hỏa này kích động cũng quá sớm chút, nơi này cách tiên cung nhưng còn có mấy trăm vạn dặm, lấy cước trình của bọn họ, còn muốn đi hơn 3 tháng đấy. Trên đường đi, đám người cũng không có lòng đi xem phong cảnh, ba người thay phiên cảnh giới, để phòng bẩm nhất. Cũng may, Việt Trần mấy người vận khí cũng không tệ lắm, trừ một hai cái đuôi mù bảng môn tu sĩ, trông mà thèm Việt Trần thuyền nhỏ, lại gặp ba người tuổi tác không lớn, liền muốn lấy lớn hiếp nhỏ tranh đoạt đi, lại bị Việt Trần mấy người cho dạy làm người bên ngoài, cũng là không quá mức khác gì thường. Kỳ phong cao ngất, vân giả vụ nhiễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đây chính là Phiêu Miểu phong. Nhìn xem quen thuộc ngọn núi, Việt Trần cùng Vương Minh đồng đều thở phào nhẹ nhõm, đuổi đến mấy tháng đường, rốt cục đến. Việt Trần thu hồi cho nhỏ, mấy người ngự kiếm hướng Phiêu Miểu Tiên cung sơn môn đi. Rất nhanh, Phiêu Miểu Tiên cung trước sơn môn, rơi xuống ba đạo kiếm quang. Tiên cung phòng thủ đệ tử kinh ngạc nhìn xem Việt Trần ba người, một người trong đó tiến lên hỏi, người nào đến đây? Lại xưng tên ra. Việt Trần chắp tay bái chào, nói chúng ta ba người chính là Thần Tiêu Tiên Tông Thần Lôi Phong thủ tọa chi đồ, chuyến tới để cầu kiến giao quang tiên tử. Chương 108, Lang Vân Thánh Tử chương 108, Lang Vân Thánh Tử Phiêu Miểu Tiên cung trước sân môn, tại hai vị phòng thủ đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, Việt Trần biểu lộ ba người thân phận, cũng xuất ra lệnh bài đệ tử đến cho hai người kia quan sát. Việt Trần chắp tay bái chào nói gặp qua hai vị sư mình. Hai vị kia đệ tử bận bịu chắp tay hoàn lễ nói không dám, bọn hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, cũng không dám xưng Việt Trần là sư đệ. Việt Trần nói ra lần này đến mục đích là vì tìm giao quang tiên tử Đỗ Nhi Việt Hân. Ai ngờ, khi biết được Việt Trần là Việt Hân thân đệ đệ sau, hai vị này phòng thủ đệ tử ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Việt Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, hai người này tại sao như vậy nhìn ta, hẳn là Tam tỷ xảy ra chuyện. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, hỏi đội, tỷ ta thế nhưng là xảy ra chuyện. Hai vị kia phòng thủ đệ tử liếc nhìn nhau, lại bốn chỗ ngắm một chút, thấp giọng nói, lệnh tỷ thật cũng không ra chuyện gì. Đây không phải trước đó vài ngày các tông đệ tử xuất tông chấp hành nhiệm vụ à, lệnh tỷ cũng đi, còn hoàn thành phi thường xuất sắc. Vương Minh vội la lên, sau đó thì sao? Thế nhưng là có người đấu kỵ nàng, muốn tìm phiền phức. Nói đi hắn đã thái độ hung dữ, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi đem cái kia gây chuyện Vương Bắt Đản đánh một trận. Việt Trần giữ chặt hắn, để đệ tử kia tiếp tục nói đi. Đệ tử kia nói tiếp, lệnh tỷ một màn náy sắc, đúng vậy liền dẫn tới vô số người hái mộ rồi sao? Liền có người tới cửa đến cầu thân, không phải lệnh tỷ không cưới. Việt Trần nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được quát, cầu hôn. Tỷ ta mới 13 tuổi, cái nào con rùa bánh ngọt con ăn gan hùm mật báo, dám chiếm tỷ ta tiện nghi. Nói đi, hắn đã là tức giận đến bảo y không gió mà bay, may tên hôn đảng kia không ở bên cạnh, nếu không phải ăn hắn một cái thiên lôi chạm không thể. Vương Minh cũng sắc mặt đỏ lên, trong lòng vạn phần may mắn chính mình đi theo, nếu không còn không biết Việt Hân tỷ tỷ sẽ bị người khi dễ như vậy. Chỉ có Kim Linh không hiểu nhân tình thế sự, cũng không hiểu nhi nữ sự tình, hắn còn có thể lý trí mà hỏi, giao quang tiên tử như thế nào rằng. Lời này lại hỏi trên ý tưởng, tại cái này tu hành giới, sư phụ như thầy như cha, có một số việc sư phụ cũng có thể thay đổi nhi làm chủ. Gặp ba người nhìn sang, trong đó một vị đệ tử bộ nói, giao quang tiên tử đổ chưa đồng ý, chỉ là vậy đến cầu hôn người có chút lai lịch, tông môn cũng không tốt đuổi hắn đi, cho nên lệnh tỷ cũng chính tâm phiền rất. Lai lịch? Ra sao lai lịch? Nói nghe một chút. Kim Linh hờ hững nói. Hai đệ tử này lại xung quanh ngó ngó, bên trong một cái thấp giọng nói, người kia là Phần Nhật Tông tông chủ chi tử, bị coi là hạ nhiệm trưởng môn người thừa kế, người xưng thánh tử. Cái này Phần Nhật Tông tuy nói không phải chấn thế tông môn, nhưng cũng là nhất lưu đại tông, cùng ta tông quan hệ cũng là thân hậu, một tên đệ tử khác nói ra. Việt Trần khí thôi đằng sau trong lòng cũng tại suy nghĩ, cái này Phiêu Miểu Tiên cung tuy nói không bằng Thần Tiêu Tiên Tông, nhưng cũng là chấn thế tông môn, như thế nào đối với cái nhất lưu tông môn thánh tử như vậy nhường nhịn, hẳn là trong đó còn có cái gì nói ra phải không? Việt Trần sắc mặt rất lạnh, mặc kệ như thế nào, muốn cưới tỷ tỷ của hắn, có hắn ở đây, cũng phải nhìn tiểu tử kia xứng hay không. Một bên Vương Minh cũng lạnh giọng nói ra, thì tính sao? Muốn cưới ta Việt Hân tỷ tỷ, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhìn ta không đánh gậy hắn ba cái chân. Kim Linh khỏe miệng giật một cái, đây cũng quá bạo lực chút. Việt Trần sau khi nghe xong chuyện đã xảy ra, lấy ra hai bình hồi linh đan cảm ơn hai vị phòng thủ đệ tử. Hai cái này không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn này, cao hứng nhận lấy, bên trong một cái lập tức mở ra sơn môn cấm chế thông báo đi. Một cái khác đem Việt Trần ba người dẫn tới bên cạnh bỏ bên trong chờ đợi, hắn nhìn một chút cái này ba cái mặt trầm như xương đạo hữu, trong lòng là cái kia Phần Nhật Tông thánh tử ai thán, cái này Lăng Vân Thánh Tử nếu là muốn ôm đến mỹ nhân về, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Thối Tinh Cung bên trong, Viễn Hân nhìn xem cái kia Lăng Vân Thánh Tử đầy mặt định nọ bộ dáng, đang tâm phiền, nghe được đệ tử đến báo, nói ngoài cửa có Thần Tiêu Tiên Tông người tới chơi, tên là Việt Trần. Viễn Hân mừng rỡ, không dám tin đứng dậy liền hướng bên ngoài sông, đem cái Lăng Vân Thánh Tử phơi tại nguyên chỗ. Lăng Vân Thánh Tử cũng là không buồn, hắn cũng không nốc, hai cái đều họ Việt, chẳng lẽ thân nhân phải không? Hắn cũng lái mây đến, đuổi tại Việt Hân phía sau thẳng hướng sơn môn bước đi, hắn hai tên hộ vệ nhất thời chưa ngăn lại, vẫn còn rất lại phía sau một bước. Việt Trần mấy cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngay tại kiên nhận chờ đợi thời khắc, chợt thấy sơn môn cấm chế mở rộng, Việt Trần ba người ngưng mắt nhìn lại, lập tức sững sờ. Bên trong sơn môn huyền chuyển ra cá nhân đến, chỉ gặp nàng người mặc ngân lăng tiên y, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như nhìn quanh thời khắc, giống như ngân nguyệt bình thường, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại tú lệ tuyệt luân, khí độ nổi bật. Đây chính là Việt Trần tam tỷ, Việt Hân. Việt Trần có chút sửng sốt, đây thật là hắn cái kia đầy thôn điên chạy, đứa nhà quê bình thường tam tỷ à? Chẳng lẽ biến thành người khác thôi? Hắn chính chần chờ, đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngã tiến cái ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Lập tức hắn liền sắc mặt đỏ lên, xấu hổ. Nghĩ hắn kiếp trước kiếp này cũng sống mấy chục năm, vẫn còn là lần đầu cùng nữ hài tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, đương nhiên Việt Hân khi còn bé không tính. Một bên Vương Minh thấy đầy mắt hâm mộ, hắn cũng tốt muốn Việt Hân tỉ tỉ ôm một cái, đáng tiếc bọn hắn đều đã lớn rồi, hắn cũng không phải nàng thân đệ đệ. Hắn đang nghĩ ngợi, một đôi hoạt nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm thiếu niên khớp xương gầy trơ xương bàn tay. Vương Minh trong lòng nhảy một cái, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Việt Hân chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, miệng gào lên, "Vương Minh đệ đệ." Vương Minh lập tức trong lòng chua xót, phản phất giờ cái kia ít có khoái hoạt thời gian lại về tới trước mắt. Hắn nuốt nước miếng một cái, nặng nề mà gật đầu, "Việt Hân tỉ tỉ." Nói đi hắn còn sắc mặt đỏ bừng túi lầu xuống. Thấy Việt Hân phát ra tiếng cười như chuông bạc, một màn này vừa vặn rơi vào sau đó đuổi theo Lăng Vân Thánh Tử trong mắt, lập tức để hắn lên cơn giận dữ, hắn hung hăng nắm tay, hận hận nhìn chằm chằm hai người nắm tay nhau, hận không thể đem hai tay kia đốt thành tro. Hắn dạng này nhìn chằm chằm, Việt Trần mấy cái tự nhiên có cảm ứng, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Lăng Vân Thánh Tử một giây trở mặt, đã là cái dung mạo tuấn tú thiếu niên lang đẹp trai. Việt Trần lập tức lông mày dựng lên, đang muốn phát tác, Việt Hân vội vàng kéo hắn, nói bùi lệ, chúng ta về trước ta nơi đó đi, có việc sau đó lại nói. Việt Trần sau khi nghe xong, thầm nghĩ, ở trong đó thật là có sự tình. Liên thu tay lại, không nhìn nữa tên hôn đằng kia. Vương Minh cũng đành phải coi như thôi, hắn không cam lòng yếu thế về trường đi qua, còn đuốt đuốt bàn tay, đem cái kia Lăng Vân Thánh Tử tức giận đến là hai mắt đỏ bừng, đỉnh đầu bốc khói. Hắn hai tên hộ vệ san san tới chậm, vội vàng đem hắn kéo trở về, sợ hắn khống chế không nổi chính mình, ra tay đánh nhau. Cái này phần Nhật Tông thôi, mấy ngày liền đầu cũng dám đốt, có thể nghĩ tính nết có bao nhiêu nổ tung, quả thực là một chút liền. Thối Tinh Cung bên trong, Việt Trần nghe được Việt Hân nói về chuyện đã xảy ra, mới hiểu rõ đến cùng ra sao chuyện. Cái kia hai cái phòng thủ đệ tử lại là không có giảng sai, Việt Hân tử vừa ra tông, ngay tại cùng thế hệ đệ tử ở giữa sông ra thật là lớn tên tuổi. Đừng nhìn nàng bất động lúc tú lệ tuyệt luân, khí chất cao nhã, động thủ, đó cũng là lôi đỉnh bạc quân, tư thế hiên ngang. Thật vừa đúng lúc, còn vừa lúc bị Lăng Vân Thánh Tử thấy được. Chương 109, khi người quá đáng chương 109, khi người quá đáng cái này Lăng Vân Thánh Tử lúc này liền đối với Việt Hân thật sâu mê muội, cuốn quýt chặt lấy, cho tới bây giờ đuổi tới trên tông môn đến. Cái này còn không phải chỗ khó giải thích nhất. Lại nói Việt Hân là thái âm chi thể, tuy nói nàng thái âm bên trong lại có một chút thái dương, nhưng điểm này thái dương nhưng lại quá ít, không đủ để chèo chống âm dương hòa hợp. Tuy nói nàng tu luyện thái âm luyện thần pháp, nhưng cũng là âm dương đồng tu, hay là không thể đạt tới âm dương hòa hợp. Trừ phi nàng có thể lập tức tìm kiếm được thái dương tinh kim hấp thu luyện hóa, khi đó tu vi tự nhiên bùng lên. Nếu không, thân này cô thái dương chi thể Lăng Vân Thánh Tử lại là tốt nhất song tu nhân tuyển. Việt Trần nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, việc quan hệ Việt Hân con đường, hắn ngược lại là có thể đem cái kia Lăng Vân Thánh Tử đánh một trận tơi bời, nhưng nếu là Việt Hân tìm không đến thái dương tinh kim thì như thế nào là tốt. Cho nên Lăng Vân Thánh Tử cái này lốp xe dự phòng chỉ có thể trước để đặt một bên, không để ý tới, trước tìm thái dương tinh kim quan trọng. Việt Trần hít sâu một hơi, an ủi, tam tỷ cũng không cần sầu mi khổ kiểm, ta không tin tập chúng ta hai tông chi lực còn tìm không đến thái dương tinh kim. Việt Hân lắc đầu, ngươi cho rằng cái này thái dương tinh kim là tốt như vậy đến, đó là toàn bộ thái dương tinh tinh hoa, bao nhiêu vạn năm cũng chưa chắc có thể có một chút, lại cho dù có người đạt được, cũng chỉ sẽ che giấu, lưu làm dùng riêng, ai sẽ nhường ra đi cho người khác. Lại cho dù có người nguyện ý nhường ra, sợ là cũng có thật nhiều bản tông không đạt được điều kiện, còn không bằng cùng cái kia Lăng Vân Thánh Tử song tu đâu. Việt Hân nói đi, còn niết miệng. Việt Trần nhíu mày, xem ra tam tỷ đối với cái kia Lăng Vân Thánh Tử nhưng cũng không ghét, bất quá, coi như vậy, muốn làm tỷ phu của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Việt Trần đang nghĩ đến nên sử xuất loại thủ đoạn nào để tiểu tử kia biết khó mà lui, trên người lệnh bài đệ tử lại chấn động lên. Lập tức đem thần thức bỏ vào trong lệnh bài, lập tức để hắn vui mừng quá đỗi, nguyên là sư phụ hắn Thái Lâm đạo nhân xuất quan. Thái Lâm đạo nhân tấn thăng thành công, đã là cái nguyên thần cao nhân. Tuy nói hay là mới vào giai nguyên thần, nhưng cùng hóa thần kỳ đã là không thể so sánh nổi, tuổi thọ tăng vọt, sinh mệnh cấp độ cũng đến tận đây khác biệt. Việt Trần vội vàng hồi âm, chúc mừng sư phụ tấn thăng nguyên thần, cũng báo cho hắn cùng sư đệ hết thảy mạnh khỏe, bây giờ ngay tại Thối Tinh Cung làm khách, tiện thể còn hỏi thăm liên quan tới Thái Dương tinh kim sự tình. Lại không nghĩ rằng ngay cả sư phụ loại này khí vận người nghịch thiên cũng không có cái này Thái Dương tinh kim. Về phần tông nội, theo sư phụ lời nói, trước đó tông nội xác thực có một viên Thái Dương tinh kim. nhưng về sau có một vị trưởng lão tu luyện tẩu hỏa nhập ma, viên kia Thái Dương tinh kim liền bàn cho vị trưởng lão kia, để mà phần diệt tâm ma, vệ đạo sử dụng. Trừ cái đó ra, lại không nghe nói nơi nào còn có loại bảo vật này. Việt Trần cực không cam tâm, không muốn cứ như vậy nhường ra tỷ tỷ, chỉ đợi không người thời khắc, hắn liền muốn cứ gọi ra La Thiên đến hỏi thăm một phen. Việt Hân cởi mở hào phóng, đối với Vương Minh Như hay là như đệ đệ bình thường yêu thương, cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà thay đổi. Đối với Kim Linh Ngôi, nàng luôn cảm thấy Kim Linh hung sát chi khí quá thừa, có chút sợ hãi hắn, cũng may đây là đệ đệ đồng môn, huynh đệ sinh tử, nàng cũng làm như làm huynh đệ nhà mình giống như đối đãi. Vương Minh trong lòng tự nhiên cao hứng, Việt Hân tỷ tỷ vẫn là trước sau như một thận trọng lại ôn nhu, kia cái gì Lăng Vân Thánh tử phối hắn Việt Hân tỷ tỷ thật sự là kém xa, kiên quyết không có khả năng đồng ý. Mà Kim Linh Ngôi, hắn liền kiếm khuyết những nhân loại này tình cảm, người khác sợ hai hắn cũng tốt, ưa thích hắn cũng được, hắn vẫn luôn là nhàn nhạt, cũng không hướng trong lòng đi, đây mới là tu đạo hạt giống tốt. Mấy người lại hỏi giao quang tiên tử, Việt Trần con đường cũng không thể bị dở dang. Việt Hân thở dài nói, nghe nói Thái Dương thần giáo có một khối Thái Dương tinh kim, sư phụ giúp ta cầu lấy đi, để chuyện của ta sư phụ cũng bốn chỗ bốn ba, ta thực là không đành lòng lại để cho sư phụ quan tâm. Việt Hân có chút tạm đạm, để chuyện của nàng, liên lụy tông môn trưởng bối bốn chỗ nghe ngóng, khắp nơi bốn ba, buông tha thể diện thật lớn, kết quả là sợ hay là công giá chẳng. Mấy người nhất thời không nói chuyện, không biết nên an ủi ra sao nàng, Việt Trần trong lòng rất là không dễ chịu, bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào giao quang tiên tử mang về tin tức tốt. Nhoáng một cái liền ba ngày mà qua, ba ngày nay cái kia Lăng Vân Thánh tử ngược lại là chưa xuất hiện, cũng không biết là hiểu được mấy người không chào đón hắn, hay là sao, Việt Hân ngược lại là thành tĩnh rất nhiều. Ngay hôm đó, một đạo kiếm quang tại Thối Tinh cung trước điện rơi xuống, xa xa liền nghe đến giao quang tiên tử tiếng quát, kinh người quá đáng. Bản cung sớm muộn muốn báo thù này. Việt Hân mấy cái nghe được động tĩnh bận bịu ra đón. Giao quang tiên tử không ngại trong cung còn có người khác, lại một nhìn kỹ, lập tức cao hứng nói, ai nha, nguyên là nhỏ Việt Trần tới rồi. Đều lớn như vậy, sư phụ ngươi đã hoàn hảo. Việt Trần trong lòng cười trộm, đây thật là hai câu nói liền muốn lừa gạt đến sư phụ hắn trên thân, cũng không biết được vị sư thúc này khi nào mới có thể toàn nguyện. Hắn cung kính hành lễ, gặp qua giao quang sư thúc. Vương Minh cùng Kim Linh cũng đội vàng cùng một chỗ hành lễ, miệng nói sư thúc. Giao quang tiên tử rất là cao hứng, nhất thời làm cho chuyện lúc trước đem thả hạ. Việt Hân lại là gấp đến độ xoay quanh, bận điệu mong đợi hỏi, sư phụ, lần này đi có thể có kết quả? Không đề cập tới vẫn còn tốt, nhắc lên việc này, giao quang tiên tử liền mày liễu dựng thẳng, cả giận nói, cái kia Thái Dương thần giáo giáo chủ quá mức vô lễ, lại muốn hãm nhân huynh gả đi. Cái kia Viêm Nhật giáo chủ đã 7000 tuổi có thừa, không biết ngày nào liền muốn chết thẳng cẳng đi, dám tiêu muốn ta nhà hắn mà, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đẹp đến mức hắn. Đáng hận nhất chính là, cái kia Viêm Nhật giáo chủ đã có mấy cái bản đường, từng cái đều sinh nhi tử, nhà ta hắn mà đi sảng khoái mẹ kế a. Thật sự là tức chết ta cũng. Giao quang tiên tử càng nói càng tức, đột nhiên vô bàn trà, thật tốt một tấm thanh ngọc kỳ lập tức bị nàng đập cái náo loạn. Việt Trần mấy cái cũng nghe được lửa giận mút trời, Việt Hân càng là gương mặt xinh đẹp đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ, một hàng thanh lệ cũng nhịn không được nữa, đổ rào rào chảy xuống đến. Trong nội tâm nàng bi phẫn bạt phần, nhớ nàng đường đường phiêu miểu tiên cung tuyệt đỉnh tiên tài, thế mà bị cái lao già hõm hẹm làm nhục như vậy, hận đến trong nội tâm nàng dỉ máu, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải báo cái nhục ngày hôm nay. Việt Trần hận muốn điên, đây là hắn thân cận nhất tỷ tỷ, thế mà bị người làm nhục như vậy, hắn thể phải báo thù này. Một bên Vương Minh đã là vỗ bàn đứng dậy, hắn kêu lên, sư Minh, chúng ta trở về cầu sư phụ, để sư phụ giúp chúng ta ra một ngụm này ác khí. Hắn lại là biết được lấy hắn sư Minh đệ cảnh giới tới nói, muốn báo thù phải chờ tới ngày tháng năm nào đi, không bằng cầu sư phụ tới cũng nhanh. Việt Trần lại là lắc đầu, cầu sư phụ lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể lên cửa đi làm thịt hắn không thành. Nói cho cùng đây là chuyện riêng của chúng ta, báo thù muốn thủ đoạn mềm dẻo mài mới đau nhất, tạm chờ lấy đi, ngày sau có hắn chịu. Hắn lại là hạ quyết tâm thù này muốn đích thân báo, đây là tỷ tỷ của hắn, hắn là nhất định phải cho nàng chỗ dựa. Việt Trần trịnh trọng hướng giao quang tiên tử hành lễ, đa tạ sư thúc là gia tỷ sự tình lao tâm lao lực, đệ tử hổ thẹn. Nói đi, hắn lại không người xin mời nói xin tiền bối hiện thân. Liên liên hồng ý thoáng hiện, váy dài vân bảo, hỏa lý hiện thân người trước. Chương 110, số trời chương 110, số trời hỏa ly vừa hiện thân, không khí đều muốn nóng rực mấy phần, hắn thái dương bay lên, tà mi vẩy một cái, nhìn thấy Việt Trần nói gọi bản tọa tới làm gì. Việt Trần cười bồi nói, hỏa ly tiền bối, đây là sư phụ hồng nhan chi kỷ, giao quang tiên tử, bây giờ sư phụ không ở trước mắt, ngài là sư phụ tùy thân pháp bảo, lại bồi giao quang tiên tử trò chuyện thôi. Hỏa ly giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, cười nhạo nói, sư phụ ngươi để cho ngươi đến bân an, ngươi lại là giao cho ta, đợi trở về nhất định phải báo cho sư phụ ngươi, chỉ ngươi cái qua loa chi tội. Việt Trần vội nói lời hữu ích, thằng đem đứng ngoài quan sát mấy người đùa hé miệng vui vẻ. Vương Minh cùng Kim Linh cũng đội vàng tiến lên bân an. Hỏa ly những ngày này một mực tại tu luyện, cũng không hiện ra thân hình, bởi vậy Vương Minh cùng Kim Linh hai người gặp qua hắn số lần không nhiều. Đặc biệt là Kim Linh, đem hỏa ly coi là trưởng bối, hết sức quý quý, vừa thấy được hỏa ly, hắn nói đều nhiều hơn mấy phần. Càng đừng đề cập giao quang tiên tử, vừa nghe nói đây là Thái Lâm đạo nhân tùy thân pháp bảo, nàng sửa sang lại quần áo, tư thái thanh tao lịch sự làm cái lễ, gặp quá hỏa ly đạo hữu. Hỏa ly ho nhẹ một tiếng, kỳ quái trả cái lễ, vừa hung ác trừng Việt Trần một chút. Việt Trần gãi gãi đầu, con ngươi đảo một vòng, tìm giao quang tiên tử muốn gian tinh thất, nôn minh muốn đi bế quan. Giao quang tiên tử từ đều đồng ý, để thị nữ nhận mấy người xuống dưới nghỉ ngơi, ngày sau lại ôn chuyện không muộn. Lại nói Việt Trần, muốn gian tinh thất cũng không phải là muốn bế quan, mà là một đầu chui vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Hắn nhìn xem Hồ Lô Hoa như giám sát bình thường, tay vung trường tiên, sai khiến lấy Hoàng Thạch Hoàng Hỏa hai người chồng chọt linh dược, ai như tốc độ chậm, liền vung tay mở roi, đau đến hắn nghe răng niết miệng, khóc không ra nước mắt. Nói đến mấy người kia ngày ngày chịu roi, bây giờ còn có một chút sức chống cự, không giống trước đó, một roi liền kêu cha gọi mẹ, muốn chết muốn sống. Như lần trước Việt Trần bắt lấy cái kia áo bào đen, một roi xuống dưới, hắn gắt gao kháng trụ, hai roi xuống dưới, hắn liền cái gì đều chiêu. Bây giờ hắn tại Thái Thương đạo nhân trong tay hạ chẳng chỉ sợ so cái này ba cái cũng không tốt đến nơi đâu. Việt Trần xung quanh dạo qua một vòng, gặp đan dược sản xuất hàng loạt giống như đã chất đống không ít bình sứ, đen nghịt trên thổ địa cũng trồng không ít linh dược, trong lòng của hắn đặc biệt hài lòng. Đợi dạo qua một vòng, gặp xung quanh vô sự, Việt Trần liền gọi ra La Thiên, muốn nhìn một chút có thể hay không làm đến Thái Dương tinh kim. Hắn mở ra chư tiên thiện ác bảng, tùy ý liếc nhìn, lập tức bị cái kia điểm thiện ác kinh đến, chỉ gặp chủ nhân, Việt Trần chủng tộc, nhân loại cảnh giới, nhập khiếu thể chất, vô cấu đạo thể chuẩn tiên tiên tốt giá trị 4798326 ác giá trị 5439561 dòng giá tăng hơn 5 triệu điểm thiện ác, có thể rút 58 lần thưởng. Việt Trần tâm tình có chút kích động, cũng không biết một chút rút nhiều lần như vậy, có thể hay không rút điểm đồ tốt đi ra. Hắn hưng phấn hô, La Thiên tiền bối, mau đem thưởng quận phong xuất, ta muốn rút thưởng. La Thiên cũng không nói chuyện, chỉ đem cái cự đại thưởng quận hiện ra. Nói đến từ khi Việt Trần xuất tông sau, nhiều người phức tạp, hắn gọi ra chư thiên thiện ác bảng thời điểm cũng ít, một mực chưa từng chú ý tới điểm thiện ác biến hóa. Thẳng đến nay Thiên Nhất nhìn, mới biết được những ngày này góp nhặt cái này rất nhiều điểm thiện ác, rút thưởng 58 lần, không biết có thể rút đến bao nhiêu đồ tốt đi ra. Việt Trần hưng phấn thẳng xoa tay, chỉ mong lấy có thể lập tức liền đem cái kia Thái Dương tinh kim cũng rút ra mới tốt. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, Việt Trần tâm cũng chợt cao chợt thấp. Không vì cái gì khác, chỉ vì thưởng trên bàn có một dạng đồ vật kích thích hắn không còn bình tĩnh. Đó là một chiếc bảo thuyền, thuần dương đẳng cấp, Việt Trần nếu là được chiếc bảo thuyền này, cũng không cần lại hao tâm tổn trí đi luyện chế, có thể tiết kiệm thật là lớn công phu. Việt Trần trợn mắt nhìn, kỳ vọng có thể toại nguyện. Kim đồng hồ càng chuyển càng chậm, thời gian dần qua đình chỉ bất động, Việt Trần mở to hai mắt nhìn lại, lập tức thất vọng. Kim đồng hồ chỉ hướng chính là một gốc linh thảo. Việt Trần cũng không biết linh thảo này là luyện chế đan dược gì, hắn hứng hở thu hồi bụi linh thảo này, lại kích thích kim đồng hồ. Lần này quất chúng chính là một khối luyện tài, với hắn cũng không quá mức đại dụng, hắn không tin tả lại rút một lần. Lúc này thưởng trên bàn lại có một kiện thuần dương pháp bảo, là một khối ấn trạng pháp bảo. Việt Trần trong lòng lại kích động lên, hắn lần nữa mang chờ đợi tâm tình chuyển động kim đồng hồ. Đợi kim đồng hồ dừng lại lúc, Việt Trần trực tiếp lục trí, lúc này lại quất đến một gốc linh hoa, hắn đem đóa này linh hoa thu hồi, trong lòng không khỏi có chút ủ rũ. Việt Trần cắn răng, nhẫn tâm nói, toàn bộ hút xong. Hắn lại là đến cái nhắm mắt làm ngơ, rút đến cái gì chính là cái gì. La Thiên sau khi nghe xong, trực tiếp ngay lập tức chuyển động lên thường cuộn, một lần lại một lần. Nửa khắc đồng hồ sau, Việt Trần nhìn xem trên mặt đất thành đống linh dược luyện tài, không khỏi thật sâu hoài nghi tự thân vận khí tốt phải chăng đã sử dụng hết, lúc này vận may thật sự là quá kém. Đầu mấy lần rút thưởng hiệu quả khả quan, vạn kiếp thần kim, thiên kim thần thủy, bao quát cựu chuyển càn khôn hồ, cái nào không phải đồ tốt. Mà lần này, hắn trên mặt đất lay nửa ngày, mới từ bên trong lay ra hai viên pháp bảo cấp nhận chữ vật. Còn lại, không phải linh dược chính là luyện tài. Lại không chính là linh khí đạo khí. Về phần hắn sâu sắc hy vọng Thái Dương tinh kim, lại là ngay cả cái bóng dáng đều không. Việt Trần hít sâu một hơi, đem những này đông một mạch ném vào càn khôn trong ấm, cùng lần trước rút thưởng đồ vật đặt chung một chỗ đi. Hắn đem bên trong mấy món pháp bảo thu hồi, chuẩn bị cho tỷ tỷ bọn hắn phân một phần. Lúc đầu hắn còn muốn rút điểm thuần dương pháp bảo đi ra, đến lúc đó nhân thủ một kiện, đúng vậy đến uy phong cực kỳ a đáng tiếc không như mong muốn, hay là cho bọn hắn thần tài, chính mình ngoan ngoãn luyện chế đi. Việt Trần lật ra hồi đối bảng, đổi mới mười mấy lần cũng chưa thấy đến Thái Dương tinh kim, hắn không khỏi hỏi hướng La Thiên. La Thiên tiền bối, cái này hối đoái trên bảng không có Thái Dương tinh kim sao? La Thiên lắc đầu, ta cũng không biết, chư thiên thiện ác bảng là tiền tiên linh bảo, có thể ở phía trên rút đến cái gì, đổi mới đến cái gì, toàn bằng tự thân vật khí, về phần ngươi đổi mới không ra, có lẽ là số trời cho phép. Phải biết, tiên tiên linh bảo cũng không siêu thoát số trời, tự nhiên không thể thay đổi một người vận số. Tỷ tỷ ngươi sự tình, cũng là như thế, chỉ là tốt là xấu, muốn nhìn nàng tự thân lựa chọn. La Thiên giải thích nói, Việt Trần bị hắn nói phủ, chẳng lẽ lại, Việt Hân thật muốn đi cho người khác làm mẹ kế sao? Lấy Việt Hân tính tình, chỉ sợ là thà chết chứ không chịu khuất phục. Không đối, còn có cái Lăng Vân Thánh Tử, dạng này vừa so sánh đứng lên, cái này Lăng Vân Thánh Tử lại là cái cực tốt lựa chọn. Chắc không được đều nói thế sự vô thường, cũng may mắn hắn khi đó nhịn được, không có đem cái kia Lăng Vân Thánh Tử đánh cái nguy hiểm tính mạng, không phải vậy ngày sau khổ sở chẳng phải là nhà mình tỉ tỉ. Bất quá, nên lựa chọn như thế nào, vẫn là phải nhìn Việt Hân tự thân, người bên ngoài không thể xem bảo. Việt Trần nhíu mày nhìn xem đống kia loạn thất bát tao rút thưởng vật phẩm thật lâu, cuối cùng vẫn gọi tới Hồ Lô Hoa, đem một đống này đồ vật giao cho Hồ Lô Hoa sau. Trực tiếp ra trong ấm không gian. Hồ Lô Hoa nhưng cũng kê tặc, hắn đem những vật này đều giao cho phạm nhân Hoàng Thạch Hoàng Hỏa quản lý, hai người một cái quản linh dược, một cái quản luyện tài, ai làm tốt liền có thể thiếu chịu mấy trận đánh. Chương 111, Viễn Hân quyết định chương 111, Viễn Hân quyết định từ khi Hồ Lô Hoa thực hành phân công quản lý chế độ sau, cái kia hai cái lao đầy muốn ngồi mặc tù phạm, liền lẫn nhau tranh lên biểu hiện, kỳ vọng biểu hiện được tốt, có thể có lại không bị đánh ngày đó. Vì thế, hai người này tận dụng mọi thứ khuyến khích Hồ Lô Hoa từ ngoại giới lại bắt một số người trở về làm việc. Hồ Lô Hoa thế mà cũng thời gian dần qua bị hai người bọn họ nói có chút ý động. Thật sự là mảnh kia hắc thổ địa quá lớn, trông cậy vào cái kia hai cái ngu xuẩn có thể thu lấy được bao nhiêu linh dược, hắn còn chuẩn bị luyện thêm điểm đan dược đi ra cho hắn đổ nhi giữ lại đấy, Vì thế, hắn cũng nóng trông Việt Trần lúc nào lại bắt một số người trở về. Việt Trần lại là không biết hắn còn có loại ý nghĩ này, hắn ra càn khôn ấm liền đi tìm Vương Minh mấy cái, đã thấy cái kia ba cái đang tu luyện. Việt Trần đem ba người này tỉnh lại, trực tiếp đem pháp bảo thần tài bày một đống, thờ mấy người chọn lựa, lại đem cho Việt Hân giữ lại tiên kim thần thủy, kim linh vân mẫu cùng dương linh ngọc giao cho nàng. Việt Hân hoảng sợ nhìn xem Việt Trần, không biết hắn từ nơi nào có được cái này, rất nhiều thường nhân cả một đời cũng không chiếm được tài nguyên. Trong lòng nàng, Việt Trần một mực là cái kia trắng trắng mềm mềm, cần nàng bảo vệ đệ đệ, lại chưa nghĩ tới, đệ đệ của nàng cũng sẽ có lớn lên ngày đó. Việt Trần ôn nhu nói, "Tam tỷ, ta bây giờ đã lớn lên, lập tức liền muốn ngưng sát, cảnh giới còn cao hơn ngươi, ngươi không cần lại vì ta lo lắng, trái lại, có bất kỳ sự tình ngươi cũng có thể nói với ta, ta cũng là ngươi chỗ dựa." Lời nói này Việt Hân nước mắt rưng rưng, lại nghĩ tới tự thân tình cảnh, thật đúng là cái khóc lên. Vương Minh không khỏi trừng mắt liếc sư mình, trách hắn đem Việt Hân làm khóc. May mà Việt Hân rất nhanh liền lau khô nước mắt, nàng hít mũi một cái, lục lọi dương linh ngọc. Thứ này chỉ có thể hơi chậm tình cảnh của nàng, lại cũng không có thể từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề của nàng. Nàng nhìn một chút trên đất pháp bảo, lại nghĩ đến muốn mấy ngày nay Lăng Vân Thánh Tử cách làm, cảm thấy có mấy phần ý động. Lại là tại Việt Trần bế quan mấy ngày nay, Lăng Vân Thánh Tử lại tới cửa, cũng không biết hắn là hỏi thăm rõ ràng hay là tại sao, sửng sốt không có đụng tới Việt Trần mặt. Nói đến cái này Lăng Vân Thánh Tử lại là thực tình muốn cầu cưới Việt Hân, từ khi nhìn thấy Việt Hân đằng sau, hắn đã cảm thấy tự thân hại bệnh tương tư, vậy thì thật là một ngày không thấy, nghị chi như điên. Hắn cũng biết Việt Hân có thật nhiều người hái mộ, sợ bị người khác nhanh chân đến trước, hắn ỷ vào hai tông quan hệ, trực tiếp tới cửa lại lấy không đi, đem rất nhiều không bằng hắn người hái mộ ngăn tại tông môn bên ngoài. Tâm hắn biết Việt Hân còn nhỏ, nhưng cũng không phải hiện tại liền muốn cưới nàng, chỉ là muốn cùng với nàng định ra danh phận, đợi Việt Hân sau khi lớn lên hai người lại kết đạo lữ. Ai ngờ hắn dây dưa hồi lâu, nhưng cũng không thể đạt được Việt Hân nhà ra, ngược lại là chờ được Việt Trần. Lần đầu nhìn thấy Việt Trần mấy người lúc, biết được bọn hắn là tiên tông người, trong lòng của hắn còn dâng lên cảm giác nguy cơ, đại hắn trở về tưởng tượng, lại bình tĩnh xuống tới. Mấy cái kia đều là chứa lớn lên tiểu hoa nhi, làm sao có thể cùng Ngọc Thụ Lâm Phong, vai hùng bất phàm hắn đến so sánh. Cho nên, hắn nghĩ thông suốt sau, liền trở về cầu mẹ hắn, từ mẹ hắn trong tay được mấy món pháp bảo, muốn đưa cho Việt Trần, dỗ dành Việt Hân vui vẻ. Bây giờ Việt Hân trong nhẫn chứa vật đang nằm ba kiện pháp bảo, đều là Lăng Vân Thánh Tử kín đáo đưa cho Việt Hân, nói ra cũng làm cho nàng không biết như thế nào cự tuyệt. "Hắn muội muội, ta biết ngươi không muốn thu đồ của ta, nhưng đây là ta cố ý trở về cầu mẹ ta, được cái này mấy món bảo bối, đưa cho Trần đệ, hắn tuổi tác còn trẻ con, một mình ở bên ngoài tu luyện, nếu là gặp có cường địch nên làm thế nào cho phải? Vì Trần đệ an nguy, ngươi lại chớ cự tuyệt. Ngươi không thích ta dây dưa ngươi, ta đứng xa xa nhìn ngươi chính là, đợi ngươi lớn lên, ta lại đến cầu hôn." "Nói đi." Hắn đem mấy món bảo bối hướng Việt Hân trong tay vừa để xuống, liền chào hỏi hộ vệ rời tiên cung. Nàng chính xoắn suýt mấy món pháp bảo này nên xử trí như thế nào, không ngại Việt Trần cũng móc ra một đống pháp bảo mặc người chọn lựa, làm nàng không khỏi hoài nghi, bây giờ pháp bảo không đáng giá như vậy à? Việt Hân hít sâu một hơi, đem việc này báo cho Việt Trần, nhìn hắn cầm cái chủ ý Việt Trần lại là nghe chút liền hiểu Việt Hân sợ là đã tâm động. Cùng cái kia Thái Dương thần giáo lao già hậm hẹm so sánh, cái này phần Nhật Tông thánh tử tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Lại Lăng Vân thánh tử cũng không hùng hổ do người, đối với Việt Hân tình căn thâm trùng, yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngay cả pháp bảo đều bỏ được xuất ra ba kiện đến đưa cho Việt Trần. Việt Trần đời trước nghe nói qua một câu nói như vậy, một người nam nhân nếu là đưa ngươi người nhà cũng để ở trong lòng, nói rõ hắn là thật yêu ngươi. Liền xung cái này, Việt Trần cũng đối Lăng Vân thánh tử thay đổi rất nhiều. Hắn quyết nhủ, ngươi cũng chớ có một tiếng cự tuyệt, mấy món pháp bảo này ngươi lại chính mình thu là được, ta cũng không thiếu pháp bảo làm. Hắn không phải nói chờ ngươi lớn lên lại đến cầu hôn à, ngươi lại không muốn để ý tới hắn, đợi ngươi lớn lên, nhìn hắn còn đến hay không, nếu là không đến liền thôi, nếu là đến lúc đó tâm ý của hắn không thay đổi, mấy món pháp bảo này coi như xính lễ thôi. Việt Trần thở dài, cái này tự tay muốn đem tỷ tỷ giao cho người khác trên tay cảm giác, thật là không dễ chịu, chắc không được mỗi cái lớn nhỏ anh em vợ nhìn thấy tỷ phu đều thổi cái mũi trừng mắt, thế nào nhìn đều không vừa mắt. Vương Minh trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn vừa nghĩ tới kính yêu Việt Hân tỷ tỷ vì đạo tự thân đổ, ngày sau muốn gả tại kia cái gì thánh tử, hắn liền hận không thể bổ hắn hai đạo lôi. Cũng may việc này còn phải chờ mấy năm, cũng phải nhìn Việt Hân tỷ tỷ tâm ý, vạn nhất trong mấy năm này tìm được Thái Dương tinh kim đâu, lại hoặc là Việt Hân tỷ tỷ thích người khác đâu. Vương Minh bảy muốn tám muốn, trong lòng rối bời. Việt Trần cũng không để ý tới hắn khó chịu tâm tư, chỉ thúc giục mấy người mau mau chọn lựa. Cái này quấy rầy một cái càng đem Vương Minh trong lòng mấy phần chua xót cho bỏ đi không có, Việt Hân đi một cọc tâm sự, người cũng linh động mấy phần. Nàng phụ họa cười nói, lại để ta tuyển mấy thứ đẹp mắt lại thực dụng. Cái kia hai cái đều để lấy nàng trước tuyển, nàng cũng không nhăn nhó, trực tiếp tuyển một thanh phi kiếm, mấy khối đồng mẫu. Nàng nhưng cũng không ham hố, chỉ muốn tự thân luyện chế một kiện bản mệnh bay lăng, bây giờ thần tài đầy đủ, vừa vặn luyện chế, tuy nói dương linh ngọc còn kém một chút, nhưng nàng ngày sau chuyên cần thái dương chi tình cũng là phải. Vương Minh cùng Kim Linh hai cái, một người cầm một cái nhẫn chữ vật. Hai bọn họ lại là không có thuần dương pháp bảo tới giả đồ vật, dùng nhẫn chữ vật này cũng là vừa vặn. Vương Minh lại tuyển cái công kích pháp bảo, tên là Lạc Phách Kính. Vật này giỏi về bắt người hồn phách, nếu là bị nó soi sáng, không có pháp bảo phòng ngự hoặc công pháp khắc chế lời nói, luyện hư hợp đạo phía dưới đồng đều muốn bị nó rơi xuống tam hồn thất phách. Đương nhiên, bất kỳ pháp bảo nào phát ra uy lực đều cùng chủ nhân tế luyện trình độ cùng một nhịp thở, cho dù là cái trúc cơ kỳ, chỉ cần ngươi đem pháp bảo tế luyện hoàn toàn, một dạng có thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Nhưng ở trúc cơ kỳ muốn đem pháp bảo tế luyện hoàn toàn, đó cũng là người si nói mộng, thiên tài như Việt Trần, các loại thiên thời địa lợi phía dưới, bây giờ cũng chỉ đem Thiểm Lôi kiếm tế luyện đến tầng 11 thiên cương cấm chế, liền rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Tu luyện tới đấy vẫn là phải lấy tự thân làm trọng, tế luyện pháp bảo cũng chỉ có thể là tu luyện sau khi mới làm sự tình, đương nhiên bản mệnh pháp bảo tương đối quan trọng, lại là hai chuyện. Bởi vậy mọi người cũng không ham hố, Kim Linh lại là một kiện pháp bảo đều không cầm, hắn tự thân chính là tốt nhất pháp bảo. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ Việt Trần từ đâu tới nhiều pháp bảo như vậy, cũng may hắn cũng bèn bèn hiếu kỳ, cũng không nhiều hỏi, nếu không Việt Trần còn không biết muốn thế nào lập những pháp bảo này xuất xứ đâu. Chương 112, năm sát chương 112, năm sát Việt Trần phân qua bảo bối đằng sau, hướng giao quang tiên tử cầu lấy thái âm chi tinh, nàng cũng là hào phóng, ban cho mấy khối thái âm chi tinh tại Việt Trần, đầy đủ hắn tu luyện sử dụng. Đừng tưởng rằng cái này mấy khối thái âm chi tinh rất ít, giao quang tiên tử tu luyện thái âm luyện thần pháp gần trăm năm thời gian, cũng đành phải hơn 10 khối thôi. Việt Trần trong lòng biết thái âm chi tinh có được, đối với giao quang tiên tử càng thêm cảm kích, đối với nàng như đối với nhà mình sư phụ giống như tôn kính, dù sao một cái khó mà nói, cái này có lẽ chính là ngày sau sư nương. Trong lúc nhất thời, mấy người một bên tu luyện một bên tế luyện pháp bảo, bận tối mày tối mặt, giao quang tiên tử gặp mấy người như vậy chăm chỉ học tập, cũng vui mừng không thôi. Một ngày này, Việt Trần đem thái âm chi tinh đều luyện hóa, cùng thái dương chi tinh hợp hai là một, âm dương hòa hợp, lại cùng ngũ hành tinh khí lẫn nhau chuyển hóa. Đến tận đây, cái này tu hành đại ngũ hành âm dương kiếm quyết cần thiết âm dương ngũ hành tinh khí đã tu luyện xong toàn, Việt Trần rốt cục có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Thái Lâm đạo nhân bảo hắn biết ngũ hành thần sát chi địa, ở vào Phiêu Miểu Tiên cung cùng Ly Hỏa vực ở giữa, cách xa nhau cũng không xa, lấy Việt Trần cước trình hơn 10 ngày cũng liền đến. Việt Trần suy nghĩ một lát, quyết định một mình tiến đến, hắn trên đường đi có Hỏa Ly tiền bối đi theo, an toàn không thể nghi ngờ, lại Vương Minh mấy cái chính vào tế luyện pháp bảo thời khắc mấu chốt, hay là an tâm tu luyện cho thỏa đáng. Làm quyết định, Việt Trần cũng không kéo dài, hắn trực tiếp đi cầu kiến giao quang tiên tử, hướng nàng cho thấy mục đích của chuyến này, đợi ngưng sát đằng sau lại đến tiếp hai cái sư đệ. Giao quang tiên tử lúc này đang cùng Hỏa Ly luận đạo, sau khi nghe xong đằng sau từ đều đồng ý, chỉ giao phó hắn phải chú ý tự thân an nguy, chớ có để đám người lo lắng. Hỏa Ly cười nói, có bần đạo tại, tiên tử chi bằng yên tâm, nói đi. Hắn đem thân nhoáng một cái, lại hóa thành một thanh chỉ dáng dấp hồng xích, hướng Việt Trần trên đầu cắm xuống, sẽ giả bộ chính mình không tồn tại. Giao quang tiên tử nhớ tới mấy ngày nay cùng Hỏa Ly ở chung, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Cái này thật đúng là bảo theo chủ nhân, đều là cái không câu nệ tiểu tiết tính tình, tiếp theo lại nghĩ tới nàng không việc gì ca ca trên người, nhất thời không khỏi ngây dại. Việt Trần trơ mắt nhìn giao quang tiên tử khi thì thẹn thùng, khi thì tươi đẹp, đáy lòng của hắn khẽ thở dài một cái, cũng không dám nhìn nhiều, vận bịu len lén chuẩn ra thối tinh cùng, gọi đến tiên hạc thẳng hướng sơn môn đi. Đợi Việt Hân mấy cái sau khi xuất quan phát hiện hắn lại len lén trượt, tức giận đến tuyên bố muốn nện đánh hắn, đây cũng là nói sau. Lại nói khoảng cách Phiêu Miểu Tiên cung trăm vạn dặm chỗ có một phàm nhân tiểu quốc, tên là Khổng Tức quốc, bởi vậy quốc thừa thai Khổng Tức mà mệnh danh. Nói đến, cái này Khổng Tức quốc cũng không biết vì sao, Khổng Tức tầm tầm lớp lớp, dù là thiên thai nhân họa cũng không thấy nó diệt tuyệt, ngược lại càng tụ càng nhiều, cùng nhân loại cùng tồn tại. Những này Khổng Tức nhưng cũng có chút thần dị, từng cái đều có một thân bản lĩnh, hoặc phun nước, hoặc làm lửa, hoặc chơi đao lộc kiếm, thời gian dần qua đất nước này đổ thành danh xứng với thực Khổng Tức vương nước. Cái này Khổng Tức trong nước có một chỗ hiểm tuyệt chi địa, phàm nhân nghe đến đã biến sắc, gặp chi chẳng lành, liền mệnh danh là ngũ sát. Như thế nào ngũ sát? Kim sát, mộc sát, nước sát, lửa sát, đất rất là cũng. Cái này ngũ sát quanh năm thay nhau dâng trào, khi thì còn cùng nhau phun trào, làm cho là chúng quanh trăm dặm chi địa người ở hoang vu, xúc vật diệt tuyệt. Năm đó Thái Lâm đạo nhân hay là cái kim đan tiểu tu sĩ lúc, lịch luyện trên đường đi qua nơi đây, trùng hợp gặp được ngũ sát tề phát, lúc đó dọa đến hắn lái hộ thân pháp bảo, vội vã chạy trốn, thẳng chạy trốn trăm dặm hơn, mới ra ngũ sát phạm vi bên ngoài. Bởi vì đây là Thái Lâm đạo nhân lịch luyện kiếp sống bên trong ít có chật vật thời khắc, cho nên hắn nhớ rõ, đây rõ ràng là một châu ngũ hành thần sát chi địa, cũng không biết vì sao một mực không bị người phát giác. Đợi Việt Trần lựa chọn ngũ hành thần sát đến ngưng sát lúc, Thái Lâm đạo nhân thuận thế đem nơi đây cáo chi hắn, về phần bên trong tường tình, hắn nhưng cũng là không biết. Một ngày này, ngũ sát địa chi bên ngoài, một vòng kim quang rơi xuống, lộ ra cái môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú tiểu thiếu niên đến. Người này chính là Việt Trần. Hắn một đường ngự kiếm đi vội, không ngừng nghỉ chút nào, bất quá 10 ngày công phu, đã đến phàm nhân này nổi tiếng biến sắc ngũ sát địa chi bên ngoài. Việt Trần luân phiên đi đường, dù sao cũng hơi mỏi mệt, liền chuẩn bị ngồi xuống điều tức một phen lại vào bên trong. Cái này một điều tức, Việt Trần cũng cảm giác nơi đây linh khí mỏng manh không gì sánh được, cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Nơi đây không hề giống hắn ra hương như vậy tới gần Bắc Minh Thâm Nguyên, vì sao linh khí cũng sẽ như vậy mỏng manh, nơi đây nhất định có cổ quái. Việt Trần không khỏi cẩn thận, hắn đem điểm lôi kiếm nhất trong tay, kích phát bảo y phòng ngự, hiện ra ngũ thải chi sắc, cẩn thận từng ly từng tí hướng ngũ sát trung hành đi. Cái này ngũ sát địa hình như sơn cốc, bên trong cảnh sắc ngũ thải ban lan, đẹp không sao tả xiết, Việt Trần lại không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh, hắn thời khắc phải chú ý đến thần sát dâng trào, để phòng bị thần sát va chạm thành ngớ ngẩn. Có lẽ là hắn vận khí tốt, đại hắn tiến vào trong cốc nội địa lúc, cái này thần sát đổ một lần cũng không phun trào qua. Trong cốc nội địa có một chỗ lỗ lớn, cái kia ngũ hành thần sát chính là từ nơi đây phun ra. Việt Trần coi trường xích lại gần xem xét, không khỏi hít sâu một hơi. Đã thấy trong động che kín xương người, những xương cốt này hiện lên ngũ thải chi sắc, nghĩ là bị ngũ sát va chạm biến sắc mà thành. Nghĩ đến là những người này phát hiện ngũ hành thần sát chi địa, đến đây ngưng sát lại bị sát khí sở mê, ngược lại là chết không có chỗ chôn, chết không được cái này ngũ sát tồn tại đã lâu, nhưng lại chưa lưu truyền ra đến. Việt Trần có chút phát sầu, cái này rất nhiều người đều chưa thành công, nghĩ là sát khí quá mức đáng sợ, hắn cũng không tránh khỏi có chút bận tâm. Nhưng nếu là buông tha nơi đây lại thay chỗ hắn, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được cái thứ hai ngũ hành thần sắt chi địa. Cái này chân sắt vốn là thưa thớt, huống chi là chân sắt bên trong cũng cực kỳ thưa thớt ngũ hành thần sắt đâu. Việt Trần đất khẽ cắn môi, liều mạng. Hắn đem vạn kiếp thần kim đỉnh tế ra, bao lại tự thân, cái này vạn kiếp thần kim lịch vạn kiếp, nghĩ đến xác nhận có thể ngăn cản ngũ hành thần sắt va chạm. Cứ như vậy, Việt Trần đỉnh đầu thần kim đỉnh, người mặc bảo y đi, xách ngược thiểm lôi kiếm, xông vào ngũ hành thần sắt chi địa. Vừa vào động, Việt Trần chỉ cảm thấy này địa sát khí quay cuồng, ngũ hành hỗn loạn, dây dưa không nứt. Hắn có chút đau đầu, sát khí này quá mức hỗn loạn nên như thế nào đi hấp thu? Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục hướng phía trước đi, đợi tìm kiếm một chỗ ngũ hành ôn thuần chi địa lại đến ngưng sát. Trong sơn động thông đạo rộng thùng thình, cũng không khúc chết, Việt Trần trực tiếp hướng phía trước đi. Không bao lâu hắn đi đến trong động chỗ sâu, đã thấy cái kia trong động còn có một động. Tại cái này thần sát chi địa, Việt Trần cũng không dám nô ra thần thức, vạn nhất thần thức bị va chạm thành đồ đần khả trầm sinh là tốt. Thế là hắn mở ra phá vọng thần mâu, trong chiều nhìn lại, lại chỉ gặp ngũ thải chi sắc, cũng không nhìn thấy có gì dị thường. Hắn suy nghĩ một lát, hay là nhấc chân bước vào trong động. Vừa mới nhập động, Việt Trần liền bị đẩy trời thần sát sông lật ra cái bộ nào. Cũng may bạn tiếp thần kim đỉnh đáng tin cậy, một mực bao lại hắn, nếu không, chỉ lần này, hắn liền cùng cửa hàng kia xương người làm bạn. Cái này thần sát mặc dù không phá nổi vạn kiếp thần kim đỉnh phong ngự, lại có thể đưa nó va chạm đến bốn chỗ quay cuồng. Đợi Việt Trần khó khăn định trụ thân hình, tập trung nhìn vào lúc, lập tức tâm thần chấn động. Chỉ gặp trong động chính giữa có một chỗ sâu không thấy đáy địa huyệt, một viên cường đại vô cùng trứng lớn chính rơi vào lối vào địa huyệt phía trên, hấp thu cái kia từ vào trong miệng sông ra ngũ hành thần sát. Chương 113, ngưng sát chương 113, ngưng sát nguyên lai, cái này ngũ hành thần sát sông ra quá nhanh, trứng lớn khi thì hấp thu không kịp, liền sông ra cửa hàng, phun ra ngoài, tạo thành ngoài động trong vòng trăm dặm người ở diệt tuyệt. Việt Trần trong mắt ngân quang lấp lóe, thẳng tắp nhìn về phía trứng lớn. Chỉ gặp viên này trứng lớn hiện lên màu ngà sữa, trên đó ngũ thải hoa văn dày đặc, trứng lớn mỗi hô hấp một chút, trên đó hoa văn liền sáng một cái chớp mắt. Quả trứng này là sống. Việt Trần có chút cảnh giác, hắn tử mệnh mở to hai mắt, nhìn về phía trứng lớn bên trong. Đã thấy bên trong một cái cao năm thước lục khổng tước, chính mở to xong điểm mắt, cũng hướng hắn trừng mắt nhìn đâu. Một người một chim, cách trái trứng xác, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Việt Trần lấy lại tinh thần không khỏi có chút buồn cười, cái này lục khổng tước cũng không biết vì sao, rõ ràng đã phát dục thành thục vẫn còn không phá xác mà ra, nghĩ đến là có chút nguyên nhân. Bất quá, Việt Trần nhưng cũng không lo được nó, khó khăn đến chỗ này, hay là tranh thủ thời gian ngưng sắt thì tốt hơn. Hắn quyết định chủ ý liền không để ý bên cạnh cái kia khổng tước, lại không nhìn thấy cái kia khổng tước cảm đạm ánh mắt. Việt Trần khoanh chân tại trứng lớn bên cạnh ngồi xuống, chỉ vì nơi đây có trứng lớn lúc nào cũng hấp thu, thần sát va chạm chi lực nhỏ nhất. Việt Trần điều tức một phen, liền tay sát khí ngưng luyện. Một bước này trọng yếu nhất, việc quan hệ ngày sau con đường. Nếu là phổ thông ngưng sát, quyết định là không thành được nhất phẩm kim đan, còn nếu là ngưng sát chân sát, cũng phải nhìn sát khí thâm hậu nhiều ít, đến quyết định ngươi ngày sau thành tựu. Việt Trần đã sớm đem toàn thân huyệt khiếu đều rèn luyện hoàn tất, pháp lực thâm hậu không gì sánh được. Lúc này hắn trực tiếp vận chuyển ngưng sát khẩu quyết, đem toàn thân pháp lực đều nhiễm ngũ hành thần sát. Thời gian dần qua, hắn một thân màu tử kim pháp lực từ từ chuyển hóa làm ngũ thải chi sắc. Cái này ngũ hành thần sát vừa vào thân, người liền nặng nề mấy phần, dù sao cũng là lớn địa sát khí, vốn là nặng nề dị thường. Việt Trần ở chỗ này liều mạng hấp thu thần sát, bên cạnh lục khổng tức ngược lại là trong mắt chậm rãi lại có thần thái. Chỉ thấy nó mở ra ngũ thải bàn lan lông đuôi, trên đó ánh sáng lưu chuyển, nó đột nhiên há miệng hút vào, địa huyệt bên trong sát khí lập tức cứng lại, nó trên lông đuôi ánh sáng càng tăng lên. Đợi thần sát lại xông lên thời khắc, vừa lúc bị Việt Trần cho hút vào thể nội, luyện hóa thành pháp lực. Kể từ đó, một người một chim phối hợp lẫn nhau, cũng là đem trong động này thần sát chậm rãi rõ ràng không còn một ngống. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái đã đến sau 3 tháng. Việt Trần lúc này đã đem toàn thân pháp lực đều ngưng luyện sát khí, kinh mạch trong đan điền ngũ thải pháp lực chậm chậm lưu động, lại là đuổi đi đều dị thường gian nan. Hắn giơ lên chân, chỉ cảm thấy nặng nề phi thường, sợ là ngay cả kiếm đều ngự chi bất động. Hắn lại quay đầu nhìn về bên cạnh biển kia trứng lớn nhìn lại, chỉ gặp trên đó ngũ thải hoa văn miêu tả sinh động, cái kia lục khổng tức gặp hắn dừng lại tu luyện, ánh mắt lại có chút thảm đạm. Lúc này Việt Trần ngược lại là thấy rõ, ánh mắt của hắn nhất chuyển, ngược lại là hiểu được, sợ là cái này ngũ hành thần sát không ngừng dâng trào, nó phải không ngừng luyện hóa, sợ là không được phá sát mà ra. Lập tức, Việt Trần nhìn về phía cái kia địa huyệt bên trong. Địa huyệt này quanh năm phun trào ngũ hành thần sát, hẳn là có gì đó quái lạ, nếu không phải cái này trứng lớn chính rơi vào trên đó, sợ là toàn bộ khổng tức quốc đô gọi nó va chạm không có. Việt Trần sờ lên trên đầu hồng xích, nhỏ giọng nói, tiền bối, ngài nói ta đi xuống xem một chút như thế nào. Cái này khổng tức vậy ở chỗ này cũng trách đáng thương. Hắn cũng là không phải mù hảo tâm, nói đến nếu không phải cái này khổng tức vừa lúc ở này ấp, đã hấp thu không ít ngũ hành thần sát, dù là hắn người mang rất nhiều trọng bảo, cũng là không tốt thuận lợi ngưng sát. Cái này ngũ hành thần sát đối ứng hẳn là tu luyện có ngũ hành pháp quyết mới được, mà trên đời này tu luyện các loại pháp quyết đều có, ngũ hành đồng tu lại thiếu. Cũng may vận khí của hắn hoàn toàn như trước đây tốt, tại cái này thần sát dâng trào chi địa, lại còn có chỉ khổng tức ở đây ấp, ngăn trở hắn ngưng sát lúc đủ loại nguy hiểm, cũng rút ngắn ngưng sát thời gian. Hắn cũng là có ơn tất báo người, cái này khổng tức vây ở nơi đây không biết bao lâu, ngẫm lại cũng là đáng thương. Hỏa Ly cũng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gõ gõ sọ não của hắn. Việt Trần lặng lẽ cười một tiếng, đem hỏa xích rút ra, nắm trong tay, trong lòng lập tức cảm giác an toàn bạo tăng, lúc này hay là Hỏa Ly tiền bối đáng tin cậy chút. Hắn nhìn một chút cái kia sâu không thấy đáy địa huyệt, có chút phát sầu, hắn bây giờ ngay cả kiếm đều ngự không được, nên như thế nào xuống dưới. Đột nhiên, Việt Trần bên hông hoàng bì hồ lô giật giật, chỉ gặp hồ lô kia miệng bình mở ra, hướng phía cái kia địa huyệt đống nhiên khẽ hấp. Lập tức một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong hồ lô sinh ra, phản phất hút vào một thời không khác giống như, đem cái kia địa huyệt bên trong ngũ hành thần sát hút biến mất hầu như không còn, hồi lâu cũng không thấy thần sát lần nữa dâng trào. Một người một chim đều sợ ngây người, không thể tin được nhìn về phía cái này hoàng bì hồ lô. Việt Trần đưa tay gõ gõ hồ lô kia miệng lại rung động mấy lần, hồ lô ba từ trong toát ra kích cỡ. Hắn hét lên, làm gì đấy? Ngươi cũng đã ngưng sát xong, còn không cho ta thu những này a? Việt Trần im lặng, cái này thần sát rời khỏi nơi này chính là vô căn chi nguyên, thu thì có ích lợi gì? Hồ lô ba lại là dương dương đắc ý nói, vậy ngươi liền có chỗ không biết, đợi ta đem sát khí này nghiên cứu một phen, cho ta đổ nhi kia làm một thanh vừa tay vũ khí. Hắn lại là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ban đầu ở Hoàng Thạch Thành lúc Tiểu Sơn Tử không muốn rời đi Hoàng Thạch Thành, đem hắn khí cái nguy hiểm tính mạng, kết quả là vẫn là phải hao tâm tổn trí phí sức cho hắn luyện chế vũ khí. Việt Trần tinh nhãn sáng lên, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên cạnh răng rắc một tiếng, như ngọc đá bể nước thanh âm, thanh thúy êm tai. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia trứng lớn bên trên vết dạn dày đặc, trong đó ngũ thải quang hoa lập lòe, mở mịt thương ác, rõ ràng là cái kia khổng tức muốn lột xác. Hồ Lô Ba đem ngũ hành thần sát hấp thu hầu như không còn, cái này lục khổng tức nhưng cũng biết đó là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là lần này lại không lột xác, sợ là lại phải vây ở chỗ này khó thấy mặt trời. Nó lập tức mãnh liệt mổ vào trứng, đem cái chim miệng mổ đến đau đớn không gì sánh được, nhưng cũng không dám buông lỏng. Cái này trứng lớn sắc ngoài năm này tháng nọ hấp thu ngũ hành thần sát, sớm đã luyện như là pháp bảo giống như, không phải tốt như vậy mổ ra. Bất quá, bất kỳ vật gì từ trong phá hư đều là đơn giản nhất. Nó miệng chim mổ đạt được huyết chi tế, rốt cục nghe được một tiếng tiếng trời, vỏ trứng rốt cục phá. Nhưng hắn mổ cái này hồi lâu, ngũ hành thần sát lại lần nữa ngưng tụ, mắt thấy lại phải phun ra ngoài. Cái kia khổng tức gấp lệ lệ thét lên, một đôi chim mắt thủy khí tràn ngập, cầu khẩn nhìn xem Việt Trần. Việt Trần cũng không đành lòng nó thất bại trong gang tấc, liền vỗ cái kia hoàng bì hồ lô, đem cái kia hồ lô miệng nhử vào, thôi động hồ lô liền bắt đầu hút. Chỉ hắn đến cùng chưa đem cái này cựu chuyển càn khôn hồ tế luyện hoàn toàn, thôi động đứng lên có chút cố hết sức, lại hấp lực cũng không bằng hồ lô hoa điều khiển lúc như vậy lớn. Gấp đến độ Việt Trần là liên tục kêu gọi hồ lô hoa, chỉ gặp hồ lô run lên, trong nháy mắt thoát ly Việt Trần nắm giữ, đứng ở cái kia địa huyệt phía trên, cái kia hồ lô miệng phảng phất sâu không thấy đáy, ngũ hành thần sắt cuộn cuộn lấy như gió xoáy giống như vọt vào trong hồ lô. Không hẳn sẽ, địa huyệt bên trong lại vì đó không còn. Hồ lô hoa thở hổn hển nói, chủ nhân à, cái này ngũ hành thần sắt sinh tại lòng đất, hút chi không hết, tốc độ ngươi cần phải nhanh lên đấy. Chương 114, Lục Mao khổng tức chương 114, Lục Mao khổng tức hồ lô hoa đến cùng còn chỉ có ba đạo tiên tiên thần cấm, tuy nói hắn bụng đại năng giấu, nhưng cũng mệt đến ngất ngư. Cũng may cái này lục khổng tức bắt lấy cơ hội, đột nhiên hướng trên vỏ trứng kia va chạm. Bình, xoạt, giống như kim ngọc rơi xuống đất, đinh đương giòn vàng, vỏ trứng rất đầy một chỗ. Lệ, cái này lục khổng tức phủ vừa ra xác, liền ngửa mặt lên trời kêu to, như muốn phát tiết trong lòng oán khí. Chỉ thấy nó vĩ vũ đối với cái kia địa huyệt bên trong đột nhiên quấy một phát, thoáng chốc ngũ thải chói lọi thần quang từ cái kia trên lông đùi bắn ra, đem cái kia địa huyệt bên trong quay đến là nghiêng trời lệch đất, sắc khí quay cuồng không ngớt. Việt Trần trong lòng đại chấn, thốt ra, ngũ hành thần quang. Cái này khổng tức huyết mạch cực kỳ cường đại, cảm giác tỉnh ngũ hành thần quang bực này tuyệt thế thần thông, đối đãi nó trưởng thành, lại là một vị giữa thiên địa cường giả đỉnh cấp. Việt Trần nhìn qua cái kia địa huyệt bên trong tàn phá bừa bãi ngũ sắc thần quang thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn tân tân khổ khổ bốn chỗ bốn ba, thu thập ngũ linh, chỉ vì tu tập ngũ hành này thần quang, mà cái này khổng tước lại là trời sinh tự mang ngũ hành thần quang, tại sao không cứ gọi tâm tình của hắn phức tạp? Bất quá, phúc hề họa sở y y, họa hề phúc chỗ dựa. Cái này khổng tước hay là trái chứng thời điểm, rơi vào địa huyệt này phía trên, bị cái kia thần sát ngăn chặn mà không thoát thân nổi. Đành phải cả ngày lẫn đêm luyện hóa ngũ hành thần sát, không biết bao nhiêu năm tháng, mới bị ép phản tổ, tu thành ngũ hành này thần quang. Lần này nếu không phải Việt Trần vừa lúc tu thành đại ngũ hành âm dương kiếm quyết, lại từ sư phụ hắn Thái Lâm đạo nhân chỗ biết được cái này ngũ hành thần sát chi địa, đến đây ngưng sát. Cũng may mắn được Việt Trần gan to bằng trời, dám vào động này đến, nếu không nó tại địa động này bên trong không biết còn muốn đợi bao lâu. Chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp, tạo hóa trêu ngươi. Như vậy tương đối, hắn so cái này khổng tức vẫn là phải may mắn mấy phần. Cái kia khổng tức phát tiết một trận sau, lại há miệng đống nhiên khẽ hấp, đồng thời ngũ sắc thần quang quét ngang. Đợi cái kia khổng tức đem ngũ hành thần quang thu hồi lúc, cái kia địa huyệt bên trong như là bị cuồng phong đảo qua, trần trùng trục một giọt sát khí cũng không dư thừa. Việt Trần càng thêm kỳ quái, cái này khổng tức có loại bản sự này, tại sao lại bị nhốt nơi đây nhiều năm? Đang nghĩ đến, đã thấy cái kia khổng tức nghiêng đầu chim, đỉnh đỉnh mở vai của hắn, lập tức mở ra miệng chim, cắn một cái tại Việt Trần trên áo bào. Việt Trần nhất thời không ngại, bị cái kia khổng tức ngậm áo bào vung ra nó chim trên lưng. Cử động lần này để Việt Trần có chút không rõ cái này khổng tức ra sao mục đích. Đã thấy cái này lục khổng tức đem vị vũ chấn động, lập tức trong huyệt động cuồng phong gào thét, trở đi Việt Trần gào thét xông vào địa huyệt bên trong, thẳng tắp hướng địa huyệt cuối cùng đi. Bốn phía một vùng tăm tối, phản phất một mảnh tấm màn đen, chỉ có khổng tức phi hành tiếng thét. Cái kia sát khí bị khổng tức hút không còn một mảnh, so hồ lô hoa hút còn làm chỉ toàn chút, nhất thời đổ không kịp sinh ra mới sát khí. Việt Trần thấy thế vội vàng xuất ra hóng ánh thạch, nho nhỏ hóng ánh thạch nở rộ vô tận quang mang, đem địa huyệt này bên trong phản chiếu giống như ban ngày. Bốn phía cảnh tượng thoáng một cái đã qua, địa huyệt thâm thúy rộng lớn phảng phất không có cuối cùng. Việt Trần cẩn thận nhìn bốn phía, sợ từ nơi nào đột nhiên xông tới cái quái vật, hắn như nhất thời không được đề phòng, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Vừa xem xét này, lại phát hiện lòng đất này trong thông đạo lại là sáng bóng linh lợi, chớ nói có quái vật đâu, ngay cả con kiến đều không được gặp. Còn không đợi hắn nghĩ ra nguyên nhân trong đó, chỉ cảm thấy Khổng Tức đột nhiên một trận, lại bỗng nhiên phát lực, lập tức hắn chi chỉ vị vũ phun lập, vũ sắc thần quang đại phóng, một cỗ uy hoàng thiên uy như là thái cổ thần ma giống như giáng lâm. Cái này Khổng Tức lập tức phảng phất thay đổi con chim bình thường, khí tức như uy như ngục, tràn đầy vô tận vĩ lực. Tại thời khắc này, Việt Trần chợt cảm thấy tự thân chính là cái kia trong biển cả một hạt túc, tùy thời muốn bao phủ tại cái kia vô tận vĩ lực bên trong. Hắn chưa từng như cùng giờ phút này cảm thấy vô lực, cũng chưa từng như lúc này nhận thức đến tự thân nhỏ bé. Ngay cả Lục Dương Ly Hỏa Xích đều tại thời khắc này an tĩnh như gà, cũng không có bất kỳ động tác. Hỏa Ly lại là trong lòng khẩn trương, bất đắc dĩ bị khí tức này áp chế không thể động đậy. Đang lúc Việt Trần cảm thấy hoảng sợ thời khắc, đột nhiên, trong đầu hắn chuyển đến một cỗ thanh lương khí tức, thoáng qua liền chuyển khắp toàn thân, tim của hắn trong nháy mắt liền định xuống tới. Hắn xem tự thân, trong thức hải chư thiên thiện ác bảng chính chậm rãi trên hai, rực rỡ hào quang, tản mát ra tuyên cổ bảng bạc khí tức, bao phủ Việt Trần toàn thân. Dưới người hắn cái này Khổng Tức lập tức không dám tin quay đầu, ánh mắt tựa như nhìn thấy một loại nào đó không nên tồn tại đồ vật giống như không thể tưởng tượng nổi. Việt Trần trong lòng có chút khẩn trương, sợ hắn nhận ra chư thiên thiện ác bảng, đối tự thân bất lợi. Một lát, cái này Khổng Tức lại quay đầu, cũng không đối với hắn có động tác gì, chỉ trọng trấn bí vũ, như thần ma kích thiên giống như, thẳng tiến không lùi hướng về phía trước đánh tới. Bành, cảnh tượng trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh, đi vào Việt Trần trong mắt chàng cảnh lại là khác hắn chấn ngay tại chỗ, nửa ngày không dám động đậy. Chỉ thấy phía trước sát khí vẫn từ từ tạo ra hội tụ, tại sát khí tràn ngập chỗ, hai bộ cự thú thân ảnh giống như cự hình ngọn núi giống như đứng sừng sững, thê lương viết cổ, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Đợi Việt Trần mở ra phá vọng thần mâu nhìn kỹ lại, không khỏi lên tiếng kinh hô, Khổng Tước. Toàn nghe, lại tinh tế cảm ứng một phen, mới phát hiện cái này hai cái cự thú sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm, chỉ lưu thi thể còn tại phóng thích vô tận ngũ hành tinh khí cùng sát khí. Ngũ hành này tinh khí cùng sát khí lẫn nhau giao hòa, dây dưa không dứt, khi còn sống lẫn nhau tranh đấu mà chết, sau khi chết còn tại dây dưa cùng nhau, tiến tới hình thành cái này kinh người ngũ hành thần sát. Cái này hai cái cự thú chết chí ít có 100.000 năm lâu, còn có thể có như thế vì thế, không biết nó còn sống lúc lại nên như thế nào cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà Việt Trần cưới cái này Lục Khổng Tức trở đi hắn trong nháy mắt xâm nhập trong đó, lại vung lên vĩ vũ, đem nơi đây bắt đầu phong tỏa. Lập tức, cái này Khổng Tức khí tức mắt thấy khô tàn xuống tới, cỗ này vô danh ý chí ngay tại chậm rãi rút ra thân thể của nó, Việt Trần nhanh nhảy xuống lưng nó, đứng ở một bên coi chừng cảnh giới. Tiểu tử, về sau đối với ta hậu bối này tốt một chút, nếu không, hừ hừ lập tức, cô ý chí này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Việt Trần cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi, cũng may vị tồn tại này không có lòng mơ ước, nếu không, hôm nay phải chăng có thể toàn thân trở ra cũng không tốt nói. Nhìn hắn biểu hiện, hẳn là bạn không phải địch, lại cùng cái này chư thiên thiện ác bảng xác nhận quen biết, đợi có rảnh hỏi một chút La Thiên thôi. Khi lòng đất này phong ấn đánh vỡ trong nháy mắt, toàn bộ Thần Châu đại lục bên trên hơn 10 đạo cường đại ý chí thức tỉnh, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Đông Lâm Thần Châu, nhưng mà chưa qua bao lâu, nhưng lại tràn ngập nghi hoặc rời đi. Không nói những ánh mắt này sau khi rời đi lại sẽ có gì bố trí, chỉ nói tại cô ý chí này sau khi rời đi, cái này Lục Khổng Tức lại lần nữa tinh thần phân chấn đứng người lên, mở ra miệng rộng, há miệng lại là đem Việt Trần giật này mình. Tiểu tử, ta đã biết thân phận của ngươi, về sau ngươi cần phải nghe lời của ta, làm ta Khổng Tức Vương quốc thần dân, ta bảo ngươi hướng tây, ngươi tuyệt không thể trộm chó buồn cười. Cái này Khổng Tức khẩu xuất của ngôn, đem Việt Trần lập tức khí cái té ngựa. Hắn sạm mặt lại nhìn cái này không đáng tin cậy Khổng Tước, đây là muốn cực kỳ tìm đường chết ta. Việt Trần bay nào mà lên, bắt được nó vĩ vũ, một thanh níu lại, nhận chức này chỉ Khổng Tước bay nhảy nửa ngày, chết không buông tay. Chương 115, tìm đường chết Khổng Tước chương 115, tìm đường chết Khổng Tước hai người ngũ sắc thần quang đầy trời, ngươi soát tới hắn về quá khứ, riêng phần mình làm gì không được ai, lần này ngược lại tốt, chỉ có thể toàn bộ nhờ vật lộn. Cái này Khổng Tước dù sao cũng là tại trứng bên trong trưởng thành vô số năm tháng đại yêu, tuy nói chưa phá xác, nhưng đó là vỏ trứng trói buộc tự do, kỳ thật hắn sớm đã giáng sinh, cũng tu luyện cực kỳ cường đại. Trong lúc nhất thời, Việt Trần kém chút chống đỡ không được, rơi vào đường cùng, Việt Trần hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền biến thành cái ba trượng cự nhân, đem cái này Lục Khổng Tức đè xuống đất ma sát. "Tiểu tử, ngươi dám khi dễ bản đế? Có bản lĩnh ngươi biến trở về đến, hai ta lại đại chiến 300 hiệp, lấy quyết thắng thua." Lục Khổng Tức ủy khuất kêu to. Việt Trần mặc kệ hắn, chỉ đem hắn đè xuống đất không nhúc nhích được. Chưa qua bao lâu, cái này Lục Khổng Tức liền xin tha, "Tiểu tử, dù sao cũng là ta mang ngươi đi đến, hai ta ngang tay thế nào? Cũng không thể ném đi ta Khổng Tức đại đế uy phong a." Việt Trần khỏe miệng co giật, đây là chỉ cái gì đồ ngốc chim, còn Khổng Tức đại đế, ta nhổ vào. Lục Khổng Tức không ngừng xin khoan dung, Việt Trần nhìn chung quanh cảnh tượng, nghĩ đến đợi chút nữa còn phải dùng nó, cũng không thể quá mức, đành phải buông tay thả hắn. Cái này Lục Khổng Tức một thoát thân liền lại phách lối kêu to, tiểu tử, ngươi thật quá mức, dám như thế khi nhục bản đế, đợi sau khi rời khỏi đây bản đế nhất định phải để ngươi để mặt. Việt Trần thủ hạ ngứa, muốn lần nữa ấn xuống nó đánh một trận tơi bời, nhìn hắn còn như thế nào khí trương. Bất quá, bốn phía tình hình có chút không đúng, hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống ý nghĩ này, ứng phó nơi này lại nói. Chết Khổng Tước, lão tử cứu được ngươi, ngươi hoàn ân đem thủ báo. Việt Trần cả giận nói. Cái kia Khổng Tước mắt trợn trắng lên, còn lão tử, lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hải, nếu không phải nhìn ngươi cứu được bản đế mới sẽ không mang ngươi xuống tới đấy. Việt Trần tức giận đến gần chết, khuôn mặt nhỏ trứng hồng, nắm đấm bóp đùng đùng văng lên. Lục Khổng Tước cũng là thông minh, nó lại vội vàng nói, không đánh, không đánh, lại đánh những cái kia thần sát lại ra ngoài rồi. "Tiểu tử, mau mau đến giúp đỡ a." Việt Trần bận bịu hướng bên kia xem xét, chỉ gặp ngũ hành thần sát lại mãnh liệt mà ra, mắt thấy chỗ xung yếu đem lên đến, hắn lập tức khẩn trương, cũng không lo được cùng con chim chết bẩm kia đấu võ mồm. Cái khó lo cái khôn phía dưới, thiểm lôi kiếm nhanh chóng bắn mà ra, Việt Trần thi triển lên đại ngũ hành âm dương kiếm quyết, hấp thu lên ngũ hành thần sát ngưng luyện kiếm quang. Lúc đầu đại ngũ hành âm dương kiếm quyết thi triển ra kiếm quang nhẹ nhàng, giống như linh dương móc sừng, không trở ngại chút nào. Nhưng theo ngưng luyện thần sát càng nhiều, Việt Trần thi triển ra kiếm quang thời gian dần qua nặng hơn ngàn cân, lại không ngày xưa linh động, lại kiếm khí của hắn hóa hồng cũng thi triển không ra. Bất quá, đây đều là tạm thời, đại hắn luyện cương lúc tìm ngũ hành thần quang cùng âm dương lăn lộn động thần quang đến ngưng luyện, đến lúc đó hắn môn kiếm quyết này phát huy ra uy lực nhất định kinh người, lại thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Đoán chừng sáng tạo môn kiếm quyết này đại thần thông giả cũng không nghĩ tới dùng thần sắt cùng thiên cương đến ngưng luyện kiếm quang, dù sao như bây giờ như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa tình hình thực sự ít có, đây cũng là Việt Trần cơ duyên đến mới có thể có nước cờ. Việt Trần lại hấp thu ngũ hành thần sắt ngưng sắt ngũ hành kiếm khí, đợi kiếm khí rốt cuộc ngưng luyện bất động lúc, Việt Trần lại đem ngũ hành kiếm khí hợp lại làm một, thời gian dần qua sinh ra âm dương nhị khí đến, hắn lại đem cái này âm dương nhị khí đều ngưng luyện sát khí. Đợi Việt Trần kiếm quang cùng kiếm khí đồng đều rốt cuộc hút chi bất động lúc, hắn mới thu hồi thiểm lôi kiếm. Nhìn xem cái kia hai cái như cự phong giống như thi thể, Việt Trần có chút đau đầu, cái này hai cái cự thi liên tục không ngừng sinh ra thần sát, vậy làm sao có thể hấp thu xong? Hắn vô bên hông hoàng bì hồ lô hoa bật đi ra, hắn còn chưa nói chuyện, một cái quay đầu lập tức bị trước mắt hai cái cự thú kinh sợ. Nửa ngày, hắn mới vô bộ ngực nhỏ nói ra, hù chết ta liệt, đây là muốn làm gì nha? Việt Trần sạm mặt lại nhìn xem hồ lô hoa, đây là hù đến nói đều nói không xong sao? Gọi hắn đi ra để làm gì? Hồ lô hoa bĩu môi, ủy khuất nói, ta mới xuất sinh không bao lâu đâu, chỗ nào nhìn thấy qua bực này cự thú, lại cái này hai cái cự thú còn sống lúc. Xa so với ta bây giờ cường đại, chỉ sợ là muốn phi thăng cự đầu. Ta cái kia càn khôn trong ấm mới chỉ đến 3 tầng cấm chế, chỗ nào có thể cho phép bên dưới cái này rất nhiều sát khí. Hồ Lô Hoa càng nói càng bị khuất, miệng nắm chặt đến có thể treo cái bình dầu. Việt Trần bất đắc dĩ gõ gõ gáy của hắn, nói đi. Đừng giả bộ, nhanh nghĩ một chút biện pháp, không phải vậy, cái kia khổng tức liền muốn căng hết cỡ. Hồ Lô Hoa bận bịu quay đầu nhìn lại, lập tức bị cái kia lục khổng tức cho kinh sợ, chỉ gặp cái kia xú mỹ bự lục khổng tức bây giờ giống như mang thai hơn 9 tháng muốn chuyển dạ sản phụ giống như, bụng trống rất cao. Đây là ngũ hành thần sát hấp thu quá nhiều, không tới kịp luyện hóa duyên cớ. Nơi này thần sát quá nhiều, cùng lúc trước bên trong địa huyệt so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Nếu không phải cái này khổng tức liệu mạng hấp thu, sợ là Việt Trần sớm đã bị sát khí này nhuộm dần, không thoát thân được, chỗ nào còn có thể nhẹ nhõm như vậy ngưng luyện kiếm quang. Việt Trần cũng không phải cấp độ kia lấy oán trả ơn người, tuy nói cái này khổng tức tao bao điểm, xú mỹ chút, nhưng cũng là đành phải chim không phải. Hắn nghĩ nghĩ, đến cùng là hướng Hỏa Ly cầu cứu, tiền bối, phải làm sao mới ở đây? Sau một lúc lâu, Hỏa Ly mới lặng lặng nhìn thân, hắn thở dài nói, bực này muốn phi thăng cự đầu, sau khi chết mười mấy vạn năm còn có thể có uy thế này, thật sự là khủng bố. Một lát, hắn lại nói nếu là Lôi Triệt ở đây, lấy hắn trong tháp không gian ngược lại là có thể giả bộ cái này hai cái cự thú, lại không sợ sát khí nhuần dần, đáng tiếc, tại bên trong không gian này, ngươi tin tức không phát ra được đi. Hỏa Ly suy nghĩ nửa ngày, con mắt đột nhiên sáng lên, tiểu tử, ngươi ngày sau phải chăng muốn đi ngũ hành hợp âm dương hợp hỗn độn chi đạo. Việt Trần gật đầu. Hỏa Ly vỗ hai tay, chỉ vào Việt Trần nói cái này đúng rồi, tiểu tử, đưa ngươi vạn kiếp thần kim đỉnh lấy ra. Trước đem cái này nhiều như vậy sát khí thu đi, lại đem cái này toan nghe thu, cái kia khổng tức sợ là cái kia lục khổng tức mâu thân. Việt Trần gật đầu, hắn vạn kiếp thần kim đỉnh còn chưa ngưng luyện cấm chế, nếu là dựa vào cái này nhiều như vậy sát khí, không thể nói trước hôm nay có nhìn cái này 72 tầng địa sát cấm chế viên mãn. Nói đến liền làm, vạn kiếp thần kim đỉnh nở rộ cựu thải thần quang, quay tròn càng chuyển càng lớn, đợi cao bằng một người lúc, Việt Trần mới đưa đại đỉnh dừng lại. Hắn đem cái miệng đỉnh một bóc, thiếu niên bàn tay mảnh khảnh bỗng nhiên vỗ đại đỉnh, lập tức vô tận sát khí ong tuôn ra hướng trong đỉnh trùng kích. Trong đỉnh kia phảng phất có cái gì thời không giống như, cái này nhiều như vậy sát khí chui vào liền không có bóng dáng. Đây là chưa từng mở không gian đại đỉnh, nếu là ngày sau Việt Trần học được trận pháp, lại đem càn khôn trận pháp khắc đi lên, khi đó đỉnh này bên trong không gian mới là phảng phất càn khôn giống như, vô biên vô hạn. Việt Trần thấy tình thế này lòng tham, đợi sát khí dần dần đầy thời điểm, hắn bỗng nhiên đem hai cái trắng nón nả bàn tay đập vào vạn kiếp thần kim đỉnh bên trên, vận chuyển lên thiên lôi luyện bảo thuật bên trong luyện bảo bí quyết đến. Thiên lôi luyện bảo thuật tẩy đi pháp bảo ấn ký lúc, bá đạo không gì sánh được, luyện chế pháp bảo lúc nhưng cũng không ôn nhu. Mới chỉ một lát, lúc này vạn kiếp thần kim đỉnh đã ầm ầm luyện hóa 10 đạo địa sát cấm chế. Chương 116, ngươi cái này bị Ôn tiểu tử chương 116, ngươi cái này bị Ôn tiểu tử Việt Trần bên cạnh khống chế đại đỉnh hấp thu ngũ hành thần sát, bên cạnh thi triển thiên lôi luyện bảo thuật ngưng luyện pháp bảo cấm chế. Cái này 72 tầng địa sát cấm chế càng về sau càng khó ngưng luyện, cũng may Việt Trần đã ngưng sát, pháp lực mặc dù nặng nề vô cùng, nhưng cũng càng gia trì hơn lâu. Hắn nhất tâm nhiều dụng, một bên ngưng luyện pháp bảo cấm chế, một bên lại hấp thu ngũ hành thần sát hồi phục pháp lực, như vậy lập đi lập lại, thời gian dần qua cũng là đem pháp lực khôi phục mấy phần linh động. Việt Trần không khỏi lại hỉ, càng thêm ra sức vận công đứng lên. Thời gian dần dần trôi qua, theo đại đỉnh hấp thu thần sắt càng nhiều, trong không gian lòng đất ngũ hành thần sắt cũng dần dần mỏng manh đứng lên, mà vạn kiếp thần kim đỉnh cũng đã vọt tới tầng thứ 68 cấm chế. Mắt thấy còn có 4 tầng cấm chế liền có thể thành tựu 72 đạo địa sát cấm chế viên mãn, thần sắt lại mỏng manh đứng lên, Việt Trần không khỏi có chút lo lắng. Hắn hai mắt ngân quang lấp lóe, thẳng tắp nhìn về phía cái kia hai cái lồng lộng tự thú. chỉ gặp cái kia khổng tức tán phát ngũ hành thần quang đã như có như không, mà nó vị vũ đỉnh vẫn còn có một đoàn kinh người thần quang đang ẩn ngưỡng, giống như tùy thời muốn bạo phát đi ra. Việt Trần lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác, đã thấy đầu kia toan nghe cũng giống như thế, nó bên ngoài cơ thể sát khí đã lúc có lúc không, mà ở tại thể nội, nhưng cũng có rộng lượng sát khí đang ngưng tụ. Mắt thấy vạn kiếp thần kim đỉnh ngưng luyện cấm chế tốc độ thời gian dần qua chậm lại, Việt Trần cũng không làm hắn muốn, trực tiếp đem miệng đỉnh nhất chuyển, nhắm ngay cái kia hai cái cự thú tinh khí dây dừa không nứt chỗ, dùng sức vô thân đỉnh. Giống như cơn lốc hấp lực lập tức từ vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong truyền ra, đem cái kia hai đoàn ngay tại ẩn ngưỡng ngũ hành thần quang cùng sát khí từ cái kia hai cái cự thú thể nội bỗng nhiên hút không còn một ngống, mà cái kia hai cái cự thú lập tức mắt Trần có thể thấy bể bại xuống tới. Mà vạn kiếp thần kim đỉnh có một trận này hút mạnh, lập tức cửu thải thần quang đại phóng, Việt sắc lập khắc tăng tốc cấm chế ngưng luyện tốc độ, hai tay như xuyên hoa vũ điệp giống như để cho người ta hoa mắt. Theo hắn cuối cùng một đạo thủ quyết đánh ra, vạn kiếp thần kim đỉnh chấn tăng chấn, ông tác hưởng, lập tức lại xoay tít xoay tròn, lại càng chuyển càng nhỏ, khi đại đỉnh này hồi phục đến lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc, ngoan ngoãn rơi xuống Việt Trần lòng bàn tay bên trong. Việt Trần nhìn xem ngụm này cựu thải tiểu đỉnh, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn ngụm này tiểu đỉnh đã luyện tới 72 đạo địa sắt viên mãn trình độ, chỉ đợi ẩn dưỡng một phen, lại có thể nếm thử ngưng luyện 36 đạo thiên cương cấm chế. Chỉ cần ngưng luyện ra một đạo thiên cương cấm chế, ngụm này tiểu đỉnh lập tức liền có thể hóa thành pháp bảo, đợi ngày sau 36 đạo thiên cương cấm chế viên mãn, liền có thể thành tiểu thuần dương. Tuy nói bây giờ chỉ thành công một bước nhỏ, nhưng cũng để Việt Trần trong lòng thoải mái không thôi. Còn không đợi hắn tiến hành bước kế tiếp động tác, đã thấy ngũ sắc thần quang của tới, kèm theo là cái kia lục khổng tức kêu cha gọi mẹ thanh âm, ngươi cái bị ôn tiểu tử, ta hảo tâm đưa ngươi cơ duyên, ngươi lại đem mẫu thân của ta đều hút khô, ngươi bồi ta ngũ hành thần quang. Việt Trần sạm mặt lại, bận bịu muốn né tránh, lại quên tự thân ngưng sắc quá nhiều, nặng nghề vô cùng, lập tức thế mà chưa tránh khỏi đến. Mắt thấy hắn liền muốn tự mình nếm thử ngũ hành này thần quang tư bị lúc, một đóa xích hồng hỏa diễm hoành không mà đến, đột nhiên nhào về phía cái kia lục khổng tức. Hồ Lô Hoa đem cái này một đóa đâu xuất thần biêm khiến cho xuất thần nhập hóa, chuyển hướng cái kia lục khổng tức vị vũ đi, làm cho nó không thể không thu hồi ngũ hành thần quang, lại hướng đóa kia thần viêm xoát đi. Ngũ sát thần quang như giải lụa xoát đến, Hồ Lô Hoa lại là thông minh, sợ nó ngũ hành thần quang đem đóa này thần viêm quét đi, đội vàng đem đâu xuất thần viêm vừa thu lại. Lập tức hắn lập tức liền hai tay chống lạnh, lông mày dựng thẳng mắng, tốt ngươi cái không biết tốt xấu xuất sinh. Nếu không phải chủ nhân nhà ta cứu được ngươi, ngươi bây giờ hay là trái trứng, dám lấy ván trả ơn. Nói đi, hắn nghĩ đến cái này không tức cũng quả thật có chút đáng thương, lại chậm lại khẩu khí nói chủ nhân nhà ta đem cái này ngũ hành thần sát hút khô, cũng không phải là cách chuyện tốt ta. Lại nói, mẹ ngươi hay là mẹ ngươi, nó bị vũ còn tại, ngày sau lại có thể sinh ra ngũ hành thần quang, ngươi gấp cái gì kình? Hồ Lô Ba đùng bá kéo một trận, đem cái kia lục khổng tức nói sừng sốt một chút. Một lát, nó kịp phản ứng, nâng cao cái bụng lớn, nội trận lôi đình nói ta nhổ vào. Đó là mẫu thân của ta để lại cho ta đồ vật, ngươi trả lại cho ta. Việt Trần cắn răng, cái này khổng tức chính là muốn lừa gạt hắn thôi, hắn ma quyền sát trưởng, hận không thể đem con chim chết này lại nhấn trên mặt đất đánh một trận tơi bời. Việt Trần âm trầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi như lại hung hăng càng quái, ta đưa ngươi mẫu thân thi thể đều lấy đi. Ngươi, lục khổng tức lập tức như bị bóp cổ gà rừng giống như, không còn dám lên tiếng. Thật lâu, nó động đậy linh quan, ngửa mặt lên trời thở dài, thế đạo nóng lạnh, lòng người không cổ a. Đáng thương ta đường đường một đời khổng tức đại đế, bây giờ là rơi canh khổng tức không bằng gà a. Việt Trần sạm mặt lại nhìn xem nó cố làm ra vẻ, dứt khoát nghiêng đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Hắn nhìn thấy hai cái cự thú thi thể, nghĩ đến nên từ nơi nào ra tay. Cái kia giả khổng tức thi thể không có khả năng động, nếu không cái này lục mao khổng tức sợ là thật muốn liều mạng với hắn. Về phần đầu này toan nghe, đó cũng là đỉnh cấp yêu thú, nó thi thể tại cái này thần sát bên trong mười mấy vạn năm bất hủ, nếu không phải thần sát ma diệt hết thể sinh linh, sợ không phải sớm đã sinh ra linh trí. Bực này to lớn bảo thể bảo cốt, có thể luyện ra bao nhiêu đồ tốt a, nếu là dùng đầu này toan nghe bảo cốt luyện ra bảo thuyền cung xương, lại thêm đồng mẫu, không cần đánh bảo trận pháp đều y thế kinh người, tương lai tiềm lực to lớn. Việt Trần liếc nhìn cái kia lục mao khổng tước, thấy nó ngay tại hự hự luyện hóa thể nội thần sát, không rảnh bận tâm bên này, hắn quét ra một ngụm tiểu bạch nha, nhanh chóng vô cựu chuyển càn côn hồ. Cái này hoàng bì hồ lô lập tức tách ra hào quang cực kỳ sáng chói, đồng thời hồ khẩu mở ra, tản mát ra kinh khủng hấp lực, muốn đem đầu kia toan nghe thôn phệ đến nó trong bụng. Nhưng mà đầu này toan nghe khi còn sống so cái này càn khôn ấm cảnh giới cao hơn, sau khi chết nó uy thế cũng không nhỏ, dẫn đến cái này khẽ hấp lại không xây kỳ công. Việt Trần thấy một lần, vội vàng đem thân nhoáng một cái, hóa thành cao ba trượng cự nhân, hắn hai chân một áp chế, song trưởng tụ lực, dùng sức một chảo đầu kia toan nghe bàn chân. Hây a! Việt Trần khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, đem toàn bộ sức mạnh đều sử xuất, mới đưa đầu kia toan nghe chỉ xê dịch một chút. Hồ Lô Ba thấy thế, bận biểu hiện ra thân hình, chỉ gặp hắn một trưởng vỗ tại cái kia hoàng bì hồ lô bên trên, miệng nhỏ đống nhiên khẽ hấp, trong hồ lô lập tức hấp lực tăng mạnh. Trong động như là thổi lên gió xoáy giống như, đem đầu kia toan nghe cuốn lên, Việt Trần bỗng nhiên phát lực, bắt lấy toan nghe bản chân bỗng nhiên văng ra. Cái kia toan nghe lập tức bị ném đến miệng hồ lô bên trên, lập tức bị hồ khẩu hào quang sáng chói kia bao lại, chớp mắt liền bị hút đến trong hồ lô. Một trận này luôn cuống tay chân thao tác đem Việt Trần cùng Hồ Lô Ba đều mệt đến quá sức, cũng may rốt cục tại cái kia khổng tức thức tỉnh trước đem toan nghe lấy đi. Nếu không lại là một trận lôi kéo, bây giờ thôi, vào hắn Việt Trần túi đó chính là họ Việt. Việt Trần vỗ càn khôn ấm, hài lòng cười. Hồ Lô Ba hết bụng, tranh công nói chủ nhân, hay là ta Hồ Lô Ba hữu dụng đi, ngươi những cái kia đồ bỏ pháp bảo tế luyện để làm gì, không bằng ngày sau chỉ chuyên tâm đợi ta một cái đấy. Chương 117, nhất là từ Mẫu Tâm chương 117, nhất là từ Mẫu Tâm lại là Hồ Lô Hoa gặp Việt Trần pháp bảo đông đảo, sợ mất hắn tại Việt Trần trong lòng địa vị, mới có này một lời. Việt Trần không khỏi có chút buồn cười, cái này Hồ Lô Hoa tiểu nhi tâm tính, lại không biết pháp bảo cũng là hộ đạo đồ vật, nếu là có cái kia tinh lực tế luyện, tự nhiên là bảo vật càng nhiều, con đường cũng an toàn hơn. Việt Trần thiên phú dị bẩm, tu luyện thực sự quá nhanh, nên vững chắc căn cơ sau khi luyện thêm vài tùng pháp bảo, với hắn mà nói, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Hắn có chút bận tâm đầu kia toan nghe không ngừng sinh ra sát khí, vội vàng đem thần thức dò vào càn khôn trong ấm xem xét. Hồ Lô Hoa lại là vỗ ngực, đắc ý nói, cái này toan nghe tiến vào trong bụng của ta, không có ngũ hành thần quang dây dưa, chỉ đơn thuần sát khí, ta tự có thể đem nó từ từ ngâm chế, rút ra đào xương, chủ nhân cứ yên tâm là được. Việt Trần gật đầu, Hồ Lô Hoa quả thật có thể làm, tại hắn đông đảo bảo bối bên trong thật là số một. Hắn lại nhìn một chút cái kia lục mao khổng tước, thấy nó bụng đã nhỏ rất nhiều, nghĩ đến rất nhanh liền có thể hoàn toàn luyện hóa thần sát, chỉ có đối đai nó luyện hóa hoàn tất, mới có thể cùng nó cùng đi ra phong ấn này không gian. Trong lúc rảnh rỗi, hắn lại lấy ra thiểm lôi kiếm tiếp tục luyện hóa cấm chế, chờ đợi lục khổng tước tô tỉnh. Rất nhanh, 4 ngày đã qua, mắt thấy thiểm lôi kiếm đạo thứ 12 cấm chế liền muốn luyện hóa thành công, thình lình nghe một tiếng thê lương kêu to lệ, đem Việt Trần dọa đến tay run một cái, kém chút liền thất bại trong gắng sức, cũng may, hắn ổn định. Đại hắn đem thiểm lôi kiếm đội vàng luyện hóa đến đạo thứ 12 cấm chế, dương mắt nhìn về phía cái kia lục khổng tước lúc, không khỏi bị một màn trước mắt giật mình nảy người. Chỉ gặp cái kia giả khổng tước ngay tại mắt Trần có thể thấy khô tàn xuống tới, lại thời gian dần qua hóa thành cho tàn. Đây là toan nghe biến mất, giả khổng tước mất chấp niệm, tự nhiên mà vậy bụi về với bụi, đất về với đất. Lại nhìn cái kia lục khổng tước, chính đầy mắt bi thương nhìn xem giả khổng tước hóa thành cho tàn, nhưng lại bất lực. Đợi cái kia giả khổng tước hoàn toàn biến mất lúc, trong cho tàn chỉ còn lại một chút huyền quang. Siêu, huyền quang kia thẳng tắp phóng tới lục khổng tước, lập tức đưa nó xông thất điên bắt đảo. Đối lại nó đem điểm ấy huyền quang đều tiêu hóa lúc, mới biết nó tại lối vào địa huyệt này chỗ, chờ đợi vô số năm tháng không được xuất thế nguyên nhân. Nguyên lai, lúc trước cái này giả khổng tước tại không gian lòng đất này bên trong xây tổ, chuẩn bị đẻ trứng, chỗ nào hiểu được lại bị một cái toan nghe nhỏ ngó hành tung. Cái kia toan nghe cũng là cáo giả, nó cũng không lập tức hành động, mà là đợi đến giả khổng tước vừa mới đẻ trứng, thân thể chính suy yếu lúc mới đến đánh lén. Nguyên bản cái này giả khổng tước cảnh giới so đầu kia toan nghe cao hơn một chút, nhưng nó lúc này đã tinh bị lửa tẫn, một thân tinh khí tận giao phó quả trứng kia loại, toan nghe dưới đánh lén, một chim một thú lại cũng đánh cái ngang tay. Mắt thấy hôm nay hai kiếp khó thoát, giả khổng tước trong lòng bi thương phẫn hận không thôi, cất đồng quy vu tận tử trí, nhưng nó nhìn xem vừa ra đời trứng, chung quy là không nỡ. Thế là nó đem khổng tước trứng bố trí xuống phong ấn, cũng đánh bay ra ngoài, để nó miễn ở tại lòng đất này gặp bất chắc. Nhưng mà thiên ý khó vi phạm, viên kia khổng tước trứng cuối cùng vẫn tọa lạc ở lối vào địa huyệt bên trên, không được đào thoát. Đợi cái này một chim một thú đồng quy vu tận đằng sau, nó còn muốn ngày đêm gặp cái này ngũ hành thần sắt trùng kích, bị động hấp thu luyện hóa, đến mức lại xuất hiện hiện tượng phản tổ, sinh ra ngũ hành thần quang, cũng không biết là phúc hay là họa. Về phần cái này khổng tước quốc tại sao sinh ra nhiều như vậy khổng tước, cũng là cái này giả khổng tước nguyên nhân. Nó cảnh giới quá cao, đến mức sau khi chết thi thể vạn vạn năm bất hủ, còn có thể ấm trạch tại mảnh khu vực này, mới đưa đến cái này khổng tước quốc khổng tước tầng tầng lớp lớp. Bất quá, bây giờ cái này giả khổng tước đã hóa thành cho tàn, nghĩ đến đất nước này khổng tước xác nhận muốn ngày càng giảm bớt. Lục khổng tước hiểu rõ đây hết thảy sau, đau lòng dị thường, nếu không phải vì nó, mẫu thân làm sao đến mức rơi vào bực này chỗ vạn kiếp bất phục. Đáng hận nó trước đó còn các loại suy đoán, trong lòng tràn ngập oán hận. Nó gào thét lấy, trong lòng bạn phần chờ đợi mẫu thân có thể chuyển thế làm lại, dù là không có khả năng mẹ con đoàn tụ, chỉ cần mẫu thân còn có kiếp sau liền tốt. Có thể nó cũng biết việc này bạn phần xa vời, bây giờ đã qua mười mấy vạn năm, nếu có kiếp sau, mẫu thân sợ là sớm đã trở về. Nhưng mà thẳng đến nó vừa xuất sinh, trừ Việt Trần cũng lại chưa bao giờ thấy qua người khác đến đây. Nghĩ đến chỗ này, nó tiếng kêu gào thảm thiết càng lớn, từng tiếng khắp huyết. Việt Trần nghe được trong lòng cảm giác khó chịu, tuy nói cái này lục khổng tức không phải thứ gì một chút, nhưng nó ngày đêm hấp thu thần sát, cũng coi là cho nơi đây một phương sinh cơ, tại thiên địa này cũng có công lớn. Thế là Việt Trần đi ra phía trước, an ủi cái này khổng tước. Đợi Việt Trần từ lục khổng tước trong miệng biết được tiền căn hậu quả lúc, cũng không nhịn được thổn thức, nói ra, có thể thấy được không phân chủng tộc, nhất là từ mẫu tâm. Ngươi hấp thu thần sắc cũng có thể thay mẹ ngươi lấy công chủ tội, nghĩ đến nó hay là có làm lại cơ hội. Ngươi lại chớ có đau thương, cùng lắm thì đợi ngươi ngày sau cường đại lúc, đưa ngươi mẫu thân chân linh từ trong tuế nguyện trường hà vớt ra là được. Việt Trần thản nhiên nói. Lục khổng tước nghe được ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn về phía Việt Trần, không biết hắn là thật nghĩ như vậy hay là vô tri. Có thể quay tuế nguyện trường hà, từ trong trường hà thu lấy chân linh, vậy cỡ nào cao cảnh giới, sợ là tại đại thiên thế giới cũng là đứng ở trên đỉnh thế giới, chúng tu phía trên. Bất quá, nó đến cùng đỉnh chỉ gào thét, trong mắt thời gian dần qua có thần thái, tiến tới bắn ra kinh người quan mang. Dòng sông thời gian, vì mẫu thân, nó ngày sau nhất định là muốn xông vào một lần. Bất quá, nó nhìn nhìn đầu kia toan nghe biến mất địa phương, lại nhìn một chút Việt Trần, không khỏi chửi ầm lên, ngươi cái bị ôn tiểu tử, đó là mẫu thân của ta chiến lợi phẩm, ngươi cũng dám đoạn, cho ta phun ra. Nói đi, nó bu cánh cách Việt Trần xa xa. Một đạo ngũ hành thần quang phô thiên cái địa hướng Việt Trần xoát đến. Việt Trần vội vàng né tránh, đáng hận hắn thần quang còn chưa luyện thành, nếu không gọi con chim chết này cũng nếm thử ngũ hành thần quang lợi hại. Cuối cùng, tại cái này lục mao khổng tức hung hăng càn quấy phía dưới, Việt Trần đành phải đáp ứng nó, dùng cái này toàn nghe bảo cốt cho nó luyện chế một đỉnh kim quan, mới tính được là lấy yên tĩnh. Việt Trần che chán, cũng không biết cái này khổng tức tại sao như vậy ưa thích kim quan, nhớ mãi không quên khi nó khổng tức đại đế. Bây giờ không gian lòng đất này bên trong sát khí tiêu gì không còn, chỉ còn cái trống rỗng không gian, một người một chim cũng không muốn ở đây chờ lâu, hay là khổng tức trở đi biệt trận, xuyên qua không gian phong ấn, thẳng tắp bay về phía mặt đất. Thiên thanh khí sảng, vạn dặm không mây. Lục khổng tức nhìn xem ngoại giới cảnh tượng, tràn đầy sợ hãi thán phục. Đáng thương nó tại trong vỏ trứng đợi mấy vạn năm không được xuất thế, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài. Dù là trí nhớ truyền thừa bên trong có các loại cảnh tượng, vậy cũng không bằng tự thân tận mắt nhìn thấy tới tốt lắm. Việt Trần hướng cái này khổng tức cáo biệt, bây giờ hắn đã ngưng sát, sau đó nên đi tìm kiếm ngũ hành thần quang đến luyện cương. Trước lúc này, hắn vẫn là phải trở về Phiêu Miểu Tiên Cung, tiếp hồi sư đệ bọn hắn lại nói. Việt Trần vô vô góc áo, chuẩn bị rời đi, nào biết lại bị ngậm lấy góc áo. Hắn một bàn tay chùm lên lục khổng tức trên đầu, hung ác nghe rằng, lại dắt ta quần áo, đem ngươi lông chim đều lột sạch. Nói đi, lại có gì sự tình? Chương 118, Âm Dương Chân Sắt chương 118, Âm Dương Chân Sắt Việt Trần ra vẻ hung ác, uy hiếp lục khổng tức muốn đem nó lông chim lột sạch. Cái này khổng tức cũng không đem hắn uy hiếp để ở trong lòng, chỉ ngẩng lên linh quan, ngạo kiều nói, ta người trưởng bối kia muốn ngươi chiếu cố ta, dù sao nơi này cũng không tiếp tục chờ được nữa, ta muốn cùng đi với ngươi. Việt Trần nhíu mày, ngươi không ở lại cái này khổng tức vương quốc, làm ngươi khổng tức đại đế. Lục khổng tức ngạo nghễ nói, phàm nhân này quốc gia đại đế có gì tốt làm, muốn làm liền làm cái kia tu hành giới khổng tức đại đế. Việt Trần khịt mũi coi thường, cũng mặc kệ lý tưởng của nó như thế nào rộng lớn, chỉ cùng nó ước pháp tam trường, vạn sự muốn nghe hắn, nếu không không bàn nữa. Lục khổng tức đi lòng vòng con ngươi màu vàng nóng con, gật đầu ứng. Lập tức, nó hạ thấp thân thể nâng lên Việt Trần liền biến thành một đạo ngũ thải ánh sáng cầu đồng đi xa. Trên đường đi, mơ hồ còn có thể nghe được sự oán trách của nó âm thanh, ngươi cũng quá nặng chút, nếu không phải ta chở đi ngươi, ngươi còn có thể ngự kiếm sao? Sợ không phải muốn ngã lộn chồng vó xuống đấy. Việt Trần liếc mắt, cái này khổng tức cũng quá ồn ào chút, chỉ có thể không để ý tới nó, mặc nó kêu to. Thối tinh cung bên trong, Việt Hân hai tay nắm tay, không ngừng xoay quanh. Việt Trần đã đi mấy tháng quan cảnh, Vương Minh lệnh bài cũng liên lạc không được hắn, nhất định là lại rơi vào không gian nào bên trong đi, thật sự là làm cho người lo lắng. Hãn tỷ tỷ, sư Minh lệnh bài có thể liên lạc với, hắn chẳng mấy chốc sẽ quay lại. Vương Minh thanh âm hưng phấn truyền tới từ xa xa. Việt Hân lập tức thở phào nhẹ nhõm, bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Tiểu tổ tông này, mỗi lần đi ra ngoài đều liên lạc không được, nếu là tuổi tác lớn một chút còn tốt, lúc này mới 11 tuổi, quá nhỏ chút, sao có thể không khiến người ta lo lắng. Cái này lục mao khổng tức ánh sáng cầu vồng sát thực rất nhanh, quay lại lúc chỉ tốn 5 ngày quan cảnh, một người một chim đã đến Phiếu Miểu Phong bên trên. Việt Hân ba người sớm ngay tại ngoài sơn môn chờ lấy, vừa thấy được Việt Trần bước lên phía trước đem hắn tả hữu xem xét, gặp hắn không tổn thương chút nào, còn thuận lợi ngưng sát, trong lòng đồng đều cao hứng không thôi. Còn không đợi ba người tra hỏi, bên cạnh một đạo gậy nhẹ thanh âm nghiêng trên bảo, tràn đầy lỗ mãng, nha, cô nàng này thật là xinh đẹp, bất quá, so với ta khổng tức đại đế đến, còn hơi kém hơn điểm. Việt Trần giận dữ, một thanh níu lại nó bí vũ, uy hiếp nói, mở ra chim của ngươi mắt nhận rõ ràng, đây là tỷ tỷ của ta, nếu là lần sau lại nói lung tung, đem ngươi bị vũ rút làm mặt quạt. Lục khổng tức quay đầu liền đến mổ hắn, một người một chim lập tức lại gà bay chó chạy đứng lên. Việt Hân cùng Vương Minh Kim Linh ba người ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, không biết cái này lục khổng tức đánh từ đâu tới, cũng quá lợi hại chút. Lục khổng tức mắt thấy ba người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng lập tức dương dương đắc ý, mổ đến cũng càng tò mò. Sơn môn chỗ phòng thủ đệ tử thấy hé miệng vui vẻ, các loại Việt Trần đưa nó chế ngự, đã là sau nửa canh giờ. Việt Trần ba người đi hướng thối tinh cùng, phải hướng giao quang tiên tử bãi biệt, đi tìm ngũ hành thần quang luyện thành thiên cương. Nào biết, nghe nói Việt Trần muốn luyện thành ngũ hành thần quang cùng âm dương lăn lộn động thần quang, Lục khổng tức không khỏi nghi ngờ hỏi, ngươi lúc trước chỉ ngưng luyện ngũ hành thần sát, chẳng lẽ không cần ngưng luyện âm dương chân sát, liền muốn luyện cương sao? Việt Trần mẩn ngơ, âm dương chân sát. Nghĩ lại, nếu là hắn đem âm dương chân sát cùng một chỗ ngưng luyện, lại luyện thành âm dương ngũ hành thiên cương, sợ là rất nhanh liền có thể ngũ hành hợp âm dương, ngưng kết nhất phẩm kim đan, đạt vững hoàn mỹ đạo cơ. Bất quá, cái này âm dương chân sát sư phụ cũng không nghe nói qua, hắn muốn tới chỗ nào tìm đi? Ân. Việt Trần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục khổng tước, chỉ thấy nó chính ngẩng đầu đỡ ngực, vị vũ nhô lên rất cao, hết sức địa thần khí. Việt Trần thủ hạ lại tự phát nữa, bất quá, vì đạo tự thân đổ, nhịn. Hắn con ngươi đảo một vòng, một trận uy bức lợi dụ phía dưới, Lục khổng tước rốt cục nôn kim khẩu, chẳng những là cái kia âm dương chân sát, ngay cả cái kia ngũ hành thần quang, âm dương lăn lộn động thần quang cũng tốt tìm ra đấy. Việt Trần nhãn tỉnh sáng lên, thúc giục nói, mau nói mau nói. Cái này khổng tước bày đủ tình thế, thận trọng địa đạo, cái kia âm dương chân sát ngay tại cái kia Bắc Minh thâm viên bên trong, kết nối âm dương chỗ. Vực sâu kia bên trên tầng cương phong chỗ, chính là thần quang chỗ. Nói đi, nó bệnh lên vi vũ chờ lấy đám người đưa nó tán dương. Nào biết, lại tả hữu cũng không chờ đến có người nói chuyện. Nó lập tức giận dữ, không nhịn được liếc nhìn một vòng, đã thấy đám người cũng đều đờ đẫn đứng tại chỗ, nửa ngày đều không nói lời nào. Bắc Minh Thâm Nguyên, vượt qua Phục Lân Sơn đúng vậy chính là Bắc Minh Thâm Nguyên thôi. Phục Lân Sơn dưới chân, có cha mẹ của bọn họ thân nhân a. Việt Trần Dương mắt nhìn về phía Việt Hân, gặp nàng cũng ngốc trệ ngay tại chỗ, Vương Minh đã là ồn ào đi ra, sư Minh, chúng ta có thể nhân cơ hội này về nhà một chuyến a, Hãn tỷ tỷ, ngươi cùng giao quang sư thuốc xin phép, cùng một chỗ trở về, có được hay không? Việt Hân mãnh liệt gật đầu, có trời mới biết nàng có mơ tưởng nhà. Nàng kích động nhào về phía giao quang tiên tử, làm nũng nói, sư phụ, ngài để cho ta cùng đệ đệ cùng nhau về nhà thôi, chúng ta cùng đi cùng về, định không chạy loạn, có được hay không? Van xin ngài, sư phụ. Giao quang tiên tử che chán, bất đắc dĩ nói, vi sư đều nghe thấy được, lại không nói không cứ gọi ngươi đi, ngươi chớ có nũng nịu, thật dễ nói chuyện. Nàng lại là cầm bảo bối này đồ nhi không có cách, ngày thường cũng yêu chiều rất, cũng may Việt Hân hiểu chuyện, từ trước tới giờ không gọi nàng khó làm, nếu không nàng khó tránh khỏi cũng muốn gánh cái dạy hư học sinh tiết tuổi. Việt Hân cao hứng chực nhảy, vị giao quang tiên tử cánh tay, càng phát ra nói ngọt nũng nịu đứng lên, một chút không thấy ngày thường ổn trọng, Việt Trần cùng Vương Minh gặp bụng trộm vui vẻ. Chỉ có cái kia Lục Khổng Tước, nếu môi nói, không phải liền là về nhà a? Có cái gì ly kỳ? Thử. Giao quang tiên tử một đôi mắt đẹp nhìn về phía nó, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đưa nó nhìn co rúm lại một chút, lập tức nó lại lắc lắc ví vũ, miệng thiếu nói mỹ nhân nhi, ngươi nói bản đại đế có phải hay không đẹp nhất chim chóc? Việt Trần lập tức xấu hổ, con chim chết này thật sự là không biết sống chết, vạn nhất đem giao quang tiên tử chọc giận, có nó chịu? Ai ngờ giao quang tiên tử cũng không tức giận, ngược lại tò mò hỏi lai lịch của nó. Còn không đợi Việt Trần nói tới, Lục Khổng Tước liền bá bá mà đưa nó tự thân lai lịch đổ hạt đậu giống như giảng nhất thanh nhị sở. Ở giữa tăng thêm không ít nó tự thân tình cảm, vậy thì thật là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Việt Trần cũng không đi vạch trần nó, mặc nó đem tự thân giảng chính là thê thảm không gì sánh được, nghe được Vương Minh cùng Việt Hân đều nước mắt rưng rưng, lòng đồng tình tràn lan, Kim Linh cũng xúc cảnh sinh tình, nhớ tới hắn chính mình thân thế. Giao quang tiên tử trên mặt ý cười, lặng lặng nghe, thẳng đến cuối cùng mới phát ra thở dài một tiếng, mệnh vận ngươi nhiều thăng trầm, nhưng cũng phúc duyên không cạn, nếu không làm sao có thể tu thành thần quang này mới giáng sinh, cần biết, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân, chắc chắn cực khổ nó gân cốt, khổ nó tâm trí. Ngay sau, ngươi coi dũng mãnh thẳng trước, chớ cô phụ mẫu thân ngươi tấm lòng thành. Một lời nói, nghe được Lục Khổng Tước lập tức gào khóc, đây cũng là từ nó ký sự đến nay, lần đầu có người nói ngựa ở giữa lo lắng tại nó, làm sao có thể không để cho nó động dung. Thật lâu, Lục Khổng Tước mắt lom lom nhìn giao quang tiên tử nói tiên tử, ta không cha không mẹ, bây giờ ngài chính là ta thân cận nhất trưởng bối, ngài cho ta lấy cái tên thôi. Nó lại là đả xà tùy cô lên, như vậy lại vào giao quang tiên tử. Chương 119, Khổng Du chương 119, Khổng Du giao quang tiên tử không khỏi sương sở, vạn không nghĩ tới nó lại sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Cần biết tại tu hành giới, danh tự chính là vạn vật tại thiên đạo bên trong danh hiệu, ở đâu là có thể tùy tiện lấy. Nhưng mà, giao quang tiên tử nhìn xem nó kim hoàng đồng tử, cuối cùng nói ra, ngươi để cho ta cho ngươi lấy tên, ngày sau nhưng chớ có hối hận. Lục Khổng Tước kiên định lắc đầu nói, định không đổi ý. Giao quang tiên tử chậm rãi cười, nhìn cái này Lục Khổng Tước cũng nhiều chút thân cận, nàng trầm ngâm nửa ngày, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói ngươi tức là Khổng Tước, liền cứ gọi Khổng Du đi, Du, Mỹ Ngọc cũng, thế nào? Khổng Du. Tốt, em hai, đa tạ tiên tử bàn tên cho, Lục Khổng Tước kích động nói, ngày sau, liền muốn xưng nó là Khổng Du. Đám người lại là một trận tán dương tên này em hai, nhưng làm nó cho đẹp. Sau đó, giao quang tiên tử lại phát ra một đạo làm cho người ta suy nghĩ sâu xa nghi vấn, mẫu thân ngươi đã chết, vậy phụ thân của ngươi đâu? Khổng Du không khỏi ngẩn ngơ, nó chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Phản phất nó truyền thừa trong trí nhớ, cũng chưa từng gặp qua phụ thân thân ảnh, càng chưa nghe qua phụ thân lai lịch. Nhưng có mẹ hắn liền tất coi cha nó, mặc kệ là sống lấy hay là chết đi, kiểu gì cũng sẽ trên thế gian lưu lại vết tích. Mà nó phụ thân lại là tại mẫu thân nó lưu cho trong trí nhớ của nó liền tung tích hoàn toàn không có, có thể nào không khiến người ta hiếu kỳ? Giao quang tiên tử như mày nhớ tới rất nhiều khả năng, cuối cùng cũng chỉ là nói mặc kệ phụ thân ngươi là hà lai lịch, đợi ngươi cường đại lúc, chắc chắn sẽ có cha ra manh mối ngày. Bây giờ ngươi lại là không cần nghĩ những này, chuyên tâm tu luyện chính là. Khổng Du gật đầu thụ giáo. Việt Trần lại là có chút ghé mắt, cái này Khổng Tước tại giao quang tiên tử trước mặt càng như thế nhu thuận, thật sự là kỳ thai quái thai. Nhàn thoại không nhiều tự, sau 3 ngày, Việt Hân thu thập xong hành lý, mang theo rất nhiều tiền cung đặc sản cùng phạm nhân có thể sử dụng đang dược, cùng Việt Trần mấy người một chim, hướng Bắc Minh Thâm Viên phương hướng xuất phát. Nàng vừa ra cửa, liền có một đạo tin tức phát hướng Phần Nhật Tông Lăng Vân Thánh Tử chỗ. Nửa ngày sau, Phần Nhật Tông bên trong một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, vội vàng cũng hướng Bắc Minh Thâm Viên phương hướng đi. Cửu Thiên phía trên, một khung ngân sắc phi toa, một cái Khổng Tước ngay tại bay thật nhanh. Mấy người lòng chỉ muốn bể. Toàn lực ngự sử phi toa tiến lên, lại là vô tâm đi thưởng thức một đường phong cảnh. Việt Trần ngồi tại Khổng Tước trên lưng, cảnh giác bốn phía. Lại là bởi vì hắn ngưng sát sau quá nặng đi, Việt Hân sợ trở hắn bất động, liền vẫn như cũ để Khổng Du trở đi hắn phi hành. Cũng may cái này Khổng Tước mặc dù mới phá sát chưa bao lâu, pháp lực lại là sâu như biển cả, trở Việt Trần đều so Việt Hân linh khí phi toa cực chính nhanh. Những ngày này tu hành giới thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh, vụ ảnh độc sớm đã tiêu diệt 7-8 phần, không có thành tựu. Việt Trần nhưng cũng không dám phớt lờ, thời khắc cảnh giác, cũng may một đường bình yên. Đường xa xa xôi, đi đường thời gian tịch mịch lại dài. Ngay hôm đó, Việt Trần phi hành sau khi, nhàm chán hướng phía dưới một nhìn phía dưới tòa đạo quán kia ngẩn ngơ, lập tức hô, sư đệ, ngươi đến nhà. Lập tức, hắn vô Khổng Tước, dần dần hạ lạc, mà Việt Hân cũng lái ngân sắc phi tòa từ từ dừng lại. Đạo quán trước, đang có hai cái tiểu đạo đồng tại quét rác, lúc này nghe được động tĩnh hướng trên trời một nhìn, lập tức kinh hãi kêu to, sư phụ, có thần tiên a. Ken kẹt, đạo quán cửa mở, một đạo màu tím lam thân ảnh từ trong đạo quán xung ra, người này râu tóc đậm đậm, chính là Vương Bình. Việt Trần lái Khổng Tước rơi xuống đất, cười mỉm nhìn về phía hắn, chắp tay nói, từ biệt mấy năm, Vương sư minh có mạnh khỏe. Vương Bình kinh hỉ và phần, tuyệt đối không nghĩ tới lại là Việt Trần trở về, hắn nhìn trước mắt trung linh dục tú tiểu thiếu niên, cảm khái nói, Việt sư đệ thật sự là thiền tư hơn người, mới đưa mấy năm, đã là lao đạo ta nhìn không ra cảnh giới. Lập tức hắn lại vội vàng mà hỏi thăm, Minh Nhi có thể có tùy ngươi đồng thời trở về. Việt Trần gật đầu, Vương Bình chính đợi còn phải lại hỏi, lại nghe trên trời truyền đến ầm ầm thanh âm, hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một khung ngân sắc phi toa chính chậm rãi rơi xuống đất. Không đợi phi toa dừng hẳn, chỉ thấy từ trong đó thoát ra một bóng người, lao thẳng tới đến trước người hắn. Phù phù. Vương Minh bị giảm xuống Vương Bình trước mặt, nghẹn ngào nói, thúc tổ ra ra, Minh Nhi trở về, lão nhân gia ngài thân thể vừa vặn rất tốt. Vương Bình hồ tu nhẹ nhàng run run, tay run run trưởng đem Vương Minh đỡ dậy, đứng ở trước người hắn. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt hài tử, 13-14 tuổi thiếu niên lang, khung xương phong dài, mặt mày thanh tú, đúng là hắn Vương gia kỳ lân nhi, hắn ngoan tàng tôn tôn, Vương Minh. Vương Bình vuốt Vương Minh đỉnh đầu, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, có trời mới biết hắn có bao nhiêu lo lắng đời này sẽ không còn được gặp lại Vương Minh một mặt. Hắn lại là biết được Vương Minh thiên phú bình thường, sợ hắn sinh thời rốt cuộc đời không được Vương Minh xuất tông trở về, bây giờ lại là tâm nguyện, đời này không tiếc. Viễn Ân thấy hai người đồng đều tâm thần kích động, bận điệu trêu ghẹo cười nói, Vương đạo trưởng thật đúng là nhìn thấy Vương sư đệ liền nhìn thấy ta không bọn họ những người ngoài này, thôi, Kim sư đệ, chúng ta chính mình đi vào nghỉ ngơi một chút đi, không quấy rầy bọn hắn đi. Vương Bình lấy lại tinh thần, bận điệu bồi tội nói ai nha. Việt tiên tử ở trước mặt, là lao đạo không phải, đến, đến, tất cả mọi người tiến đến nghỉ ngơi một chút. Đạo quán đơn sơ, chư vị chớ chê mới là. Vương Minh cũng bị Việt Ân nói đầy mặt đỏ bừng, bận điệu lôi kéo Vương Bình, giới thiệu đám người cho hắn nghe. Trong mấy người này chỉ có Kim Linh là hắn không quen. Đại hắn biết được Kim Linh mặc dù xếp hạng không cao, lại cảnh giới cao nhất lợi hại nhất lúc, không khỏi đối với hắn thật sâu bội phục, trong lời nói trắng trợn tán dương, đem Kim Linh tuổi phồng đến mức là hai gò má ửng hồng, được không tự tại. Việt Trần mấy người thấy vui vẻ, lại đem cái kia lục mao khổng tức cho loạn. Khổng Du hất lên lông đuôi, thở phì phò nói hử. Tốt ngươi cái không hiểu sự tình tiểu tử, càng đem ngươi khổng tức đại đế đem quên đi, còn không mau cùng ta tinh tế nói đến. Vương Bình nhất cứ thế, quay đầu nhìn về phía cái kia lục mao khổng tức, hắn lại là đã sớm nhìn thấy cái này khổng tức, còn tưởng rằng là Việt Trần toạc kỵ. Chỗ nào hiểu được đây cũng là cái nhân vật, không có khả năng lãnh đạm đấy. Vương Minh liên tục bồi tội, nguy hiểm thật mới đưa nó cho dỗ dành tốt. Hán Trịnh trọng hướng Vương Bình giới thiệu, thúc tổ ra ra, đây là anh tư thần võ, vĩ đại phi phàm khổng tước đại đế, Khổng Du. Nói đi, hắn len lén hướng Vương Bình chen lấn nhắm mắt con người, cũng may, Khổng Du chính ngẩng đầu nhắm mắt, đáp ý nghe hắn giới thiệu, cũng không phát giác động tác của hắn. Đợi cái này khổng tước nghe được đẹp, mấy người mới đi vào trong điện, phân hai sắp xếp tòa hạ. Một phen ôn chuyện qua đi, Vương Minh đã là khôi phục tâm thần. Hắn luôn từ chịu cắt nói, thúc tổ ra ra, Tôn Nhi bây giờ cũng đã nhập hiếu, nếu không bao lâu liền muốn ngưng sát, rất nhanh liền có thể tới lui tự do. Tôn Nhi tại tông môn cũng là đệ tử nội môn, trên có sư tổ, sư phụ, sư minh chiếu cố, ngài rất không tất yếu là Tôn Nhi lo lắng. Ngược lại là thúc tổ ra ra, nơi đây linh khí mỏng manh, cảnh giới khó mà tăng lên, tuy nói ngài bây giờ thần khang thể kiện, nhưng nếu là tại linh khí rồi rào chi địa, cũng có thể có hy vọng trúc cơ, thúc tổ ra ra, ngài có thể nguyện theo Tôn Nhi cùng một chỗ tiến về tiên tông phủ cận tu luyện. Chương 120, gặp qua cha chương 120, gặp qua cha lại nói Vương Minh không đành lòng gặp Vương Bình không hao hết sạch âm, muốn cứ gọi hắn rời khỏi nơi này, đi hướng Tiên Tông phủ cận đại thành tu luyện. Lại bị Vương Bình nhất khẩu cự tuyệt, không được, thúc tổ ra ra nhìn xem ngươi tốt, trong lòng liền cao hứng, còn lại cũng không làm hắn muốn, về sau có thể sống bao lâu là bao lâu, thúc tổ ra ra liền đợi ở chỗ này, vì tông môn vơ vét chọn người tài. Nói đi, hắn hoán hai vị kia quét rác tiểu đạo đồng đến yết kiến đám người, lập tức hướng đám người nói về hai người này lai lịch. Hai cái này đạo đồng một cái gọi Lý Tiến, một cái gọi Nhạc Yên. Đều là Vương Bình lão đạo từ này phương viên chăm dặm vơ vét hài đồng. Cái kia Lý Tiến là một nhà nghèo khổ hài đồng, bây giờ 9 tuổi. Lúc trước Vương Bình nhìn thấy hắn lúc, hắn toàn ra chính ăn không no, chuẩn bị đem hắn trong lúc này lão nhị cho đưa vào trong cung, làm tiểu thái giám. Vương Bình tâm có không đành lòng, xuất tiền đem hắn ra mua, sau đó một mực mang theo hắn ở bên người giáo dưỡng, bây giờ đã có thể thấy khí cảm, cũng là tu luyện hẳn giống, chỉ là thiên phu thực sự bình thường thôi. Một cái khác hài đồng Nhạc Yên, bây giờ 8 tuổi, lại là hắn lên tháng lại đi ra ngoài vơ vét nhân tài lúc, gặp phải đứa bé ăn xin. Lúc đó cái này đứa bé ăn xin chính ăn bụng ăn bị chủ quán đuổi theo, hắn muốn không muốn quản, đã thấy hắn tình nguyện bị đánh gần chết cũng không buông bỏ trong ngực ăn uống, cảm thấy không khỏi hiếu kỳ, còn tưởng là thật có bực này muốn ăn không muốn sống người. Ai ngờ các loại chủ quán tay chân sau khi đi, đã thấy hắn một mục nát rẽ ngang đi đến một chỗ miếu hoang bên ngoài, hung hăng ăn một miệng lớn sau, mới tiến vào miếu hoang, đem trong ngực ăn uống phân cho trong miếu đổ nát già yếu tàn tật. Tuy nói một người chỉ được chia một chút, nhưng cũng có thể lại sống một ngày. Vương Bình thấy liên tục gật đầu, tiểu tử này nhân nghĩa lại không cổ hủ, nếu là lại có điểm thiên phú, cũng vẫn có thể xem là một người tài. Cứ như vậy, hắn lại lấy một giỏ lớn mô mô đem tiểu tử này lừa gạt đến đạo quán này bên trong, cùng Lý Tiến cùng một chỗ, ngày ngày theo hắn tu luyện. Bạn không nghĩ tới, cái này Nhạc Kiên lại có chút thiên phú, mới đưa đem nửa tháng, liền đã sinh ra khí cảm, bây giờ lại nửa tháng trôi qua, đã luyện khí rồi rào, đoán chừng nếu không bao lâu liền muốn trúc cơ. Hắn mấy ngày nay ngay tại sổ mượn, sợ tại cái này hoang vắng chi địa làm trễ lại Nhạc Kiên tiền đồ. Cũng là tiểu tử này phúc vận cao chiếu, lại chờ được Việt Trần mấy người trở về nhà, có thể thấy được hắn nhưng cũng có chút khí vận tại thân. Việt Trần sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn xem hai người này, lật tay xuất ra hai cái túi càn khôn, tay phất một cái, lại là một người cho một cái. Hai người này giật nảy cả mình, bận điệu muốn cứ tử, đã thấy Việt Trần cười nói, lễ gặp mặt cũng không thể chối từ, lại thu, siêng năng tu luyện, đợi ta quay lại lúc, lại đến thu các ngươi quay lại tông môn. Vương Bình cũng cười nói, các ngươi nhận lấy chính là, đợi ngày sau trở về tông môn, cố gắng tu luyện cho tốt, cũng coi là không cô phụ Việt sư đệ kỳ vọng. Gặp Vương Bình cũng nói như thế, hai người bọn họ mới dám đưa tay đón lấy túi càn khôn, lại là một trận bái tạ không để cập tới. Đám người đoàn tụ một đường, lẫn nhau tố tình trạng, chỉ có Lý Tiến không yên lòng ngó ngó cái này, nhìn xem cái kia, mặt lộ vẻ khó khăn. Khổng Du đủ kiểu nhàm chán thời khắc, gặp hắn cử chỉ khác thường, tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi đây là cớ gì? Lý Tiến gặp hắn tra hỏi, giật nảy mình, lại gặp đám người cùng nhau nhìn qua, lập tức quấn bách đắc thủ đủ luống cuống. Hắn ấp úng một hồi lâu, mới nói sư phụ, ta không muốn đi Tiên Tông tu luyện. Vương Bình nhất ngốc, lập tức nổi giận, hắn chỉ vào Lý Tiến, tức giận đến râu tóc đều dựng, hận nói cái này bao nhiêu người cầu cũng không cầu được cơ hội, ngươi lại muốn từ bỏ, ta đánh chết ngươi cái nghịch đồ. Nói đi, hắn giương một tay lên, liền muốn chụp về phía Lý Tiến. Doa đến Nhạc Kiên tranh thủ thời gian ngăn tại sư minh trước người, sợ sư phụ nhất thời tức giận vô cùng, thất thủ đem sư minh đánh chết. Việt Trần trong mắt thần mang như điện, nhìn về phía Lý Tiến, thản nhiên nói, vì sao như vậy? Nói nghe một chút. Hắn lại là trong lòng có chút không ngờ, tiểu tử này là xem thường hắn Tiên Tông hay là thì sao? Chẳng lẽ đầu góc nước vào? Vương Bình gặp Việt Trần trên mặt nhàn nhạt, trong lòng càng là tức giận khổ, sợ hắn như vậy đi thẳng một mạch, ngay cả Nhạc Kiên cũng không cần. Hắn hét lớn một tiếng, nghiệt trướng, còn không mau mau đưa tới. Gặp hắn sinh khí, Lý Tiến bên cạnh lau nước mắt mà bên cạnh nghẹn ngào địa đạo, ta không muốn rời đi sư phụ, nếu không phải sư phụ, ta sớm đã không phải cái người hoàn mỹ, nơi nào có hiện tại ta. Sư phụ không đi Tiên Tông tu luyện, ta cũng không đi, ngày sau vừa vặn tiếp sư phụ ban, cũng vì Tiên Tông vơ vét nhân tài, nói đi, hắn rốt cục khóc sắp xuất hiện đến. Lời này lại là đem mọi người nghe được sững sờ, Vương Bình lập tức đột trí thở dài, đứng ngốc. Việt Trần chỉ lắc đầu nói, ngươi có thể nghĩ tốt, ngày sau chớ có đổi ý. Lý Tiến gặp hắn nhả ra, vội vàng gật đầu như dã tỏi, đám người thấy vậy, không người lại quên. Đây cũng là mọi người cơ duyên như vậy, ai cũng không làm gì được. Nhạc Kiên cũng ở trong lòng thở dài, không biết sư huynh bước này lựa chọn là đúng hay sai, hắn lại là muốn từng bước một trên việc tu luyện đi xem một cái kia đỉnh phong cảnh. Sau 10 ngày, mấy người lại từ khởi hành, tiến về Việt Gia thôn. Vương Minh không yên lòng sư huynh, cũng một đường đi theo trước mọi người đi. Trong 10 ngày này, ngày qua ngày đi theo Vương Bình ra bảo, một lần cũng không trở về nhà, dù là cha hắn Vương Nam nghe nói hắn trở về, sang đây xem nhìn, hắn cũng không nhận hơn. Vương Nam tức giận đến tại bên ngoài đạo quán cất giọng quát tháo hắn bất hiếu, lại bị Khổng Du dọa cho đến trốn bán sống bán chết, sau đó lại chưa xuất hiện. Lúc gần đi, Vương Minh lưu lại không ít tài nguyên tu luyện cho Vương Bình, để hắn có thể tiến thêm một bước. Phục Lân trấn bên ngoài trên đại đạo, mấy vị thiếu niên nam nữ chính nói đùa tiến lên. Việt Trần nhìn xem bốn phía quen thuộc phong cảnh, trong lòng cận hương tình kiếp, mấy năm chưa về nhà, cũng không biết cha mẹ có hay không già đi. Sư phụ lúc trước lưu lại cái kia rất nhiều tài bảo, xác nhận có thể làm cho nhị lão vượt qua giàu có sinh sống đi. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, bả vai đau xót, lại là Khổng Du thu nhỏ sau ngồi xổm ở trên vai của hắn mổ hắn một cái. Hắn bị đau vỗ không tước, đưa nó nhấn trên bờ vai không nhúc nhích được. Khổng Du kêu to, "Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi buông tay, hai ta đại chiến 300 hiệp." Việt Trần khỏe miệng giật một cái, nhưng trong lòng thì mọi loại im lặng, gọi con chim chết này cho quấy đến một chút đa sầu đa cảm đều không. Việt Trần không để ý tới nó, thần thức theo thói quen liếc nhìn xung quanh, lại là đột nhiên ngẩn ngơ. Lập tức, hắn một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, đem mọi người kinh ngạc nhảy một cái, sau đó mấy người thần thức nhao nhao quét tới. Chỉ nghe Việt Hân ngạc nhiên kêu to, cha. Sau đó, nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương Minh cùng Kim Linh đâu còn không biết đây là vừa vặn gặp được Việt Trần hai tỷ đệ cha, hai người vội vàng đuổi theo. Cách đám người ước chừng ngoài 10 dặm trên đường, Việt Lâm chính cùng lấy tộc nhân cùng một chỗ hướng trong thôn tiến đến. Hắn trên mặt không hiện, nhưng trong lòng sầu khổ không thôi. Đang lúc hắn suy đi nghĩ lại, chuẩn bị hướng tộc nhân mở miệng xin giúp đỡ thời điểm, lại nghe bên tai một tràng tốt lên. Việt Lâm vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước giữa đường, một đôi thiếu niên nam nữ chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Gặp hắn nhìn sang, đôi kia thiếu niên nam nữ đồng đều quỳ mọp xuống đất, miệng nói, đứa con bất hiếu Việt Trần Việt Hân gặp qua cha. Lời này lại là đem Việt Lâm cả kinh ngây ngẩn cả người. Chương 121, mẫu thân chương 121, mẫu thân Việt Lâm trinh lăng chỉ chốc lát, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đây là hắn cái kia một đôi đi tu đạo nhi nữ trở về. Hắn lập tức kích động không cách nào ngôn ngữ, bật điệu một tay một cái, đem hai người từ dưới đất quăng lên, mắt hổ dưng dưng nhìn về phía hai người. Gặp hai cái này một cái có được tuấn tú bất phàm, một cái kiều mị đáng yêu, mặt mày bên trong vẫn còn có thể lờ mờ thấy khi còn bé bộ dáng. Việt Lâm lúc này mới có rõ ràng cảm giác, hắn một đôi long phượng mà thật trở về nhà. Bên hai truyền đến tộc nhân chúc mừng thanh âm, hắn cũng hoàn toàn nghe không được, chỉ hai mắt nhìn chằm chằm Việt Trần hai tỷ đệ, sợ một cái nháy mắt, hai người lại đi. Không đợi Việt Lâm hoàn hồn, bên hai lại truyền tới tộc nhân tiếng kinh hô, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức chỉ gặp một kim một bạch hai bóng người chậm rãi hiện thân. Hai bóng người này hiện ra thân hình sau, cũng lập tức hướng hắn hạ bái, tiểu chất Vương Minh Kim Linh gặp qua bá phụ mạnh khỏe. Khổng Du cũng không cam chịu rất lại phía sau, mở ra miệng chim kêu lên, lão gia tử, còn có ta ạ. Việt Lâm sửng sốt, quay đầu hướng Việt Trần nhìn lại. Việt Trần cười nói, cha, hai vị này đều là sư đệ của ta, ngươi đại hắn hai giống như lợi nhi tử bình thường là được rồi, không cần phải khách khí. Việt Lâm gặp hắn nói tùy ý, đông nhiên biết mấy người kia quan hệ xác nhận không sai, cũng yên lòng. Lúc này đã rời thôn con không xa, mấy người gặp gỡ nhau sau, lại đều thấy qua đồng hành tộc nhân, đem những tộc nhân này mừng đến là thoải mái không thôi. Hôm nay thật đúng là thắp nhang cầu nguyện, lại có duyên trực diện tiên nhân, có thể thấy được bọn hắn cũng phúc duyên không cạn. Đợi đi vào trong thôn, đám thiếu niên này nam nữ càng đem toàn bộ thôn đều cả kinh sôi trào. Lệ Nương, ngươi mau mau về nhà, ngươi con trai cả trở về nhà. Lý Thị ngay tại trong vườn rau đào cỏ, xa xa chỉ nghe thấy trong thôn bà tử kêu to. Đợi nghe rõ cái kêu bà tử la lên nội dung lúc, Lý Thị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng đem trong tay rổ quăng ra, co cẳng liền hướng trong nhà chạy. Việt Trần trong thần thức sớm đã nhìn thấy mẹ, chỉ là một đường bị cha nắm, cũng không tốt tránh ra đi tìm mẹ. Lúc này gặp Lý Thị chạy, hắn vội vàng một cái lắc mình lên đón, sợ nàng chạy nhanh ngã sắp xuống. Lý Thị lúc này vừa vặn một cước giẫm lên váy, mắt thấy muốn mới ngã xuống đất, cánh tay bất chợt siết chặt, một bàn tay vững vàng đỡ nàng. Lý Thị ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn sang, chỉ một chút, nàng liền đem Việt Trần đỗng nhiên kéo vào trong ngực, gào khóc. Khóc đến Việt Trần cũng là hai mắt đỏ bừng, trong lòng chua xót không thôi. Đây là mẹ ruột của hắn. Kiếp trước kiếp này hắn cũng chỉ có một đôi này cha mẹ, làm sao có thể để hắn không lo lắng. Có thôn phụ tiến lên khuyên giải, nhi nữ trở về nhà thế nhưng là đại hỷ sự, chảy hai giọt nước mắt được, cũng không thể khóc lớn không chỉ, thương tâm vừa thương tâm. Lý Thị nghe được ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần hỏi vội, ngươi tam tỷ cũng bay về rồi. Việt Trần gật đầu, đem cái Lý Thị mừng đến là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không ra lời. Một lát sau, nàng mới bớt đau đến, chỉ là một cái kình thuốc dục Việt Trần mau mau trở về, tốt một nhà đoàn viên. Lúc này Việt Hân cũng đã chạy vội mà ra, lao thẳng tới Lý Thị trong ngực, từng tiếng mẫu thân, thẳng đem Lý Thị làm cho ruột gan đứt từng khúc, nước mắt rơi như mưa. Việt Trần sợ Lý Thị thương tâm, bận điệu khẽ vuốt hậu tâm của nàng, chậm rãi rót vào chút ít pháp lực, bảo vệ tâm mạch của nàng. Lý Thị trong nội tâm ấm áp, hít mũi một cái, hai mắt đẫm lệ đánh giá này trước mắt nữ nhi. 13-14 tuổi thiếu nữ dung mạo điển lệ, doanh doanh eo nhỏ không chịu nổi một nắm, đã sơ hiện tuyệt thế phong thái. Nữ nhi trổ mã đến như vậy động lòng người, Lý Thị khẽ vuốt nữ nhi tú mỹ khuôn mặt nhỏ, cảm thấy vừa vui sướng không thôi. Nữ là duyệt kỷ giả dung, nữ nhi ra có được xinh đẹp chút, lang quân cũng tốt tìm một chút. Việt Hân chỗ nào hiểu được mẫu thân trong lòng đã nghĩ đến nàng ngày sau như ý lang quân đâu, nàng chỉ ôm Lý Thị cánh tay không ngừng mà nũng nịu, hận không thể đem trước mất đi mấy năm thời gian bù trở về. Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến Việt gia viện môn bên ngoài. Lúc này ngoài cửa viện đã đứng đầy người, đều là nghe hỏi đến đây xem náo nhiệt thôn dân. Đám người đồng đều mắt mang hưng phấn mà nhìn xem Việt Trần hai tỷ đệ, chờ đợi hai người có thể thi chút mưa móc, phúc phận đám người. Việt Trần nhìn trước mắt đám người, khẽ thi lễ, cao giọng nói, các vị túc bá đừng nội, đợi tiểu tử về nhà họ gặp, ngày sau sẽ cùng mọi người ôn chuyện. Đám người thấy vậy, nhao nhao gật đầu, tránh ra con đường. Lại là trong lòng bọn họ Việt Trần đã thành tiên nhân, uy thế tự nhiên khác biệt. Lúc này những thôn dân này có thể đứng ở Việt gia cửa ra vào xem náo nhiệt, cũng là chiếm đều là tộc nhân ánh sáng. Còn nữa Việt Trần dù sao rời nhà không có mấy năm, trong lòng mọi người hay là lúc trước cái kia hài đồng, bây giờ mặc dù bộ dáng đại biến, nhưng cũng uy thế có hạn, cũng không để cho người ta như thế nào e ngại. Lý Thị mẹ con ba tốt dễ dàng xuyên qua đám người, tiến vào trong viện. Đùng, vừa vào cửa, canh giữ ở cửa ra vào một cái 8 tuổi tả hữu nam đồng, tay mắt lênh lẹ đem cửa viện nhanh chóng đóng lại. Việt Trần ngưng mi nhìn lại, chỉ gặp cái kia tiểu tử chính bận trông nóng cái khuôn mặt nhỏ, khẩn trương nhìn về phía hắn. Hắn không khỏi cười đắc ý, đi qua đem tiểu đồng kia một thanh cầm lên, vác tại trên vai. Nha. Việt khắc lên tiếng kinh hô, cầu cứu nhìn về phía mẫu thân. Lý Thị che miệng cười nói, ngươi sợ cái rất. Đây là đại ca ngươi, ngươi không phải thường nói muốn ca ca rồi sao? Bây giờ đại ca trở về, ngươi vẫn còn nhận lên sinh ra. Cái này cũng không trách Việt khắc khẩn trương, Việt Trần chạy hắn mới 2-3 tuổi, chỗ nào có thể nhớ kỹ cái này rất nhiều, bây giờ còn có thể nhớ kỹ có ca ca tỷ tỷ ở bên ngoài, vậy cũng là Lý Thị thường tại bên thai niệm điều công lao. Bất quá, hắn đến cùng chính là nghịch ngợm gây sự niên kỷ, gặp ca ca tỷ tỷ đều cười híp mắt nhìn qua, lập tức hắn liền không cảm thấy sợ hãi. Hắn ôm Việt Trần cổ, hết nhìn đông tới nhìn tây, đảo mắt liền cùng một đôi kim hoàng trong mắt đối mặt. Việt khắc kinh ngạc há to mồm, cùng Khổng Du mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khổng Du trong mắt đi lòng vòng, ngóc lên linh quan ngạo nghễ nói, tiểu tử, bản đế gặp ngươi ngược lại là cái tài năng có thể đào tạo, ngươi bái bản đế vi sư, bản đế dạy ngươi phương pháp tu hành, từ đây bên trên đánh thiết cùng, hạ chiến cửu u, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Việt khắc che miệng, tò mò nhìn thấy Khổng Du, hắn hay là lần đầu nhìn thấy biết nói chuyện chim chóc đâu. Nghe nói nhị tỷ phu tổ phụ mới nuôi một con mẹn, cũng biết nói, không biết cùng cái này lồng xanh chim chóc có phải hay không một cái dáng dấp. May mắn được hắn chỉ ở trong lòng nghĩ, nếu là nói ra gọi Khổng Du nghe được, đem hắn cùng một con mẹn đánh đồng, sợ không phải muốn chọc giận cái nguy hiểm tính mạng. Lý Thị cũng kinh ngạc nhìn về phía Khổng Du, cười nói, chim chóc này còn trách tinh thần, còn ta từ nơi nào chọc tới, cũng không cầm cái chiếc lồng lắp đặt, không sợ nó bay. Nàng lại là cũng không đem Khổng Du coi ra gì, còn tưởng rằng đây chính là một cái cùng loại nói như mẹn chim chóc đâu. Việt Trần cười trộm, đảm nhiệm Khổng Du tức giận đến bắt hắn bả vai cũng không giải thích. Hắn lại gọi tới Vương Minh cùng Kim Linh, giới thiệu đám người bên nhau. Vương Minh hai người không dám thất lễ, nhao nhao cong xuống miệng nói bá phụ bá mẫu. Việt Lâm gọi lớn lên. Lý Thị thấy một đôi này kim đồng, trong lòng cũng vui vẻ, biết được hai người bọn họ đều là Việt Trần sư đệ sau, càng là thân cận mấy phần. Chương 122, được không hai nhi tử chương 122, được không hai nhi tử Lý Thị nhìn thấy Vương Minh cùng Kim Linh hai người, trong lòng cao hứng phi thường. Đợi Việt Trần nói tới hai người thân thế tưởng tình, biết được Kim Linh không cha không mẹ, Vương Minh phụ mẫu đồng đều ác độc thời điểm, càng đem nàng đau lòng đến thẳng rơi lệ, gọi thẳng ngày sau hai người đều làm nàng hài nhi, gọi nàng là mẹ. Kim Linh có chút chính lăng, hắn thiên sinh địa dưỡng, từ trước tới giờ không biết phụ mẫu là bật gì. Bây giờ đột nhiên có người muốn làm mẹ hắn, lập tức đem hắn cứ thế tại nguyên chỗ, trong lòng cũng không biết ra sao tư vị. Mà Vương Minh lại là cao hứng phi thường, hắn đã sớm muốn làm Việt Hân thân đệ đệ, nếu là hô Lý Thị một tiếng mẹ, ngày sau hắn cũng có thể cùng Việt Hân càng thêm thân cận. Bởi vậy, hắn không chậm trễ chút nào là lớn, mẹ. Lý Thị bận điệu đáp, ai? Ai? Ngày sau nếu là có người lại khi dễ ngươi, cứ việc đánh lại, cũng không thể lại gọi người khác khi dễ. Kim Linh gặp Lý Thị cao hứng, cũng lắp bắp kêu một tiếng, mẹ, mẹ, mẹ tại, đem cái Lý thị mừng đến gặp răng không thấy mắt, mang mang đáp: "Hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn, không chỉ nhi nữ trở về nhà, còn trắng được hai cái kim đồng giống như nhi tử, dù ai ai không cao hứng." Kim Linh lặng lặng mà nhìn xem Lý thị nét mặt tươi cười, sau một lúc lâu, cũng giơ lên khóe miệng, nhẹ nhàng cười. Việt Trần đem cha mẹ mời đến tọa tọa, mấy người toàn diện hạ bái, lại tới gặp qua cha mẹ, Việt Khắc cũng ở một bên tham gia náo nhiệt, thấy cái kia Lục Mao khổng tức trong mắt đều đỏ. Thời gian dần qua, đám người bình phục tâm tình, bắt đầu ôn chuyện. Việt Trần thần thức đảo qua một vòng chưa phát hiện đại tỷ nhị tỷ hai người, không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm: "Cha, mẹ, đại tỷ nhị tỷ đâu?" "Ai muốn?" Nghe chút Việt Trần hỏi, Việt Lâm vợ chồng hai người đồng đều sắc mặt ảm đạm, Việt Trần chấn động trong lòng, hẳn là hai vị tỷ tỷ xảy ra chuyện. Việt Hân cũng đội vàng địa đạo: "Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người mau nói nha." Việt Lâm thở dài một tiếng, nói: "Hai ngươi tỷ tỷ hai năm trước đều chọn rể ở nhà, bây giờ đều đã có hài nhi." Mấy người lặng lặng nghe hắn nói tới chưa hết nói như vậy, ngươi nhị tỷ tính tình cơ linh, cũng mạnh mẽ chút, năm ngoái theo nàng phu quân cùng đi hướng Ung huyện mở cái mặt tiền cửa hàng bán châu báu đồ trang sức, huyện lệnh kia biết là ngươi nhị tỷ, rất là cho chút mặt mũi, bởi vậy sinh ý cũng không tệ. Chỉ có ngươi đại tỷ, bọn hắn một nhà vốn là ở tại trong thôn, gặp ngươi nhị tỷ sinh ý làm phong sinh thủy khởi, ngươi đại tỷ phu cũng lên ý. Sau đó bọn hắn một nhà cũng cầm tiền vốn đi trong huyện mở nhà tiệm bài, sinh ý cũng là hưng hỏa. Nói đến đây, đám người có chút kỳ quái, Việt Lâm sắc mặt cũng âm trầm đứng lên, hắn hận hận nói: "Đáng hận sói kia tâm cầu phế đặng cầm có tiền, gặp việc đời, người liền thay đổi, lại học lên người có tiền kia nhà xúc dưỡng tiểu thiếp, thương hại ngươi đại tỷ tính tình yếu đuối đoan trang, càng không dám phản đối. Nếu không phải cái kia đặng cầm làm trầm trọng thêm muốn bỏ vợ tái giá, sợ là ngươi đại tỷ còn không dám báo cho tại ta." Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Việt Trần nói: "Trần Ca Nhi, ngươi là trưởng tử, nhất định phải vì ngươi đại tỷ chỗ dựa, lấy tiêu mối hận trong lòng ta." Việt Trần lúc này đã là lửa giận trong lòng tiêu đốt cửu trọng thiên, hận không thể đem cái kia đặng cầm rút ra đào xương, nghiền xương thành tro. Một cái ở rể con rể, dám xúc dưỡng tiểu thiếp, còn vọng tưởng bỏ vợ tái giá, là ai cho hắn lá gan, muốn lật trời không thành. Nghe nói cha ngôn ngữ, Việt Trần gật đầu, mắt lộ ra hàn quang. Mà Lý thị sớm tại một bên thấp giọng khóc nức nở, làm trưởng nữ cảm thấy đau lòng. Việt Hân bận bịu trấn an mẫu thân, giòn tiếng nói: "Mẫu thân không cần thương tâm, đợi ta cùng mấy vị đệ đệ cùng đi đem đại tỷ tiếp trở về, đem xúc sinh kia rút ra đào xương, cho đại tỷ cái công đạo." Lý thị một nghẹn, rút ra đào xương, cái này, đây cũng quá nặng chút thôi. Nàng ngáy ngáy mắt, nhìn về phía Việt Hân, gặp nàng mày liễu dựng thẳng, không giống đang nói giỡn, trong nội tâm lập tức hít sâu một hơi, không còn dám thêm mắm thêm muối, sợ những này hài nhi chính xác đem cái kia đặng cầm cho nghiền xương thành tro, bằng thêm tội nghiệp. Kim Linh tính tình lạnh lùng, hắn mặc dù không hiểu tình cảm, nhưng lúc này gặp cha mẹ thương tâm, đám người sắc mặt hắn giận, trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra nộ khí. Sắc, một tiếng kiếm minh vang vọng vùng thiên địa này, toàn bộ Việt gia thôn thôn dân chỉ cảm thấy da đầu tê dần, sau lưng phát lạnh, đồng đều không dám động đậy. Việt Trần thấy thế không tốt, bận điệu hét lớn một tiếng: "Kim Linh!" Kim Linh gật đầu, thu liễm tâm thần. Việt Lâm cùng Lý thị đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, lòng còn sợ hãi vô ngực, trong lòng đối với người tu hành rốt cục có tiến một bước nhận biết. Khổng Du cũng không thể nhạt, nó đứng lên thân thể, kêu gào nói: "Vẫn chờ làm gì, thao ra hỏa đi, cuốn hắn." Việt Trần sạm mặt lại nhìn thấy nó, cực kỳ im lặng. Việt Hân bị nó chọc cho nhất thời đổ không lo được tức giận, chỉ che miệng cười không ngừng. Khổng Du hừ lạnh một tiếng, tại Việt Lâm hai vợ chồng trong ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi khôi phục nguyên hình. Chỉ gặp nguyên địa đứng thẳng một cái lục khổng tước, sáu thước dư cao, ngẩng đầu đỡ ngực, nó vi vũ năm màu rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ chói lọi. Việt khác đều sợ ngây người, tại sao cũng không nghĩ đến cái này khổng tước đúng là cái yêu quái, nghĩ đến lúc trước hắn còn lấy nó cùng con mẹ so sánh, không khỏi đỏ bừng mặt. Khổng Du đắc chí vòng vo nhất chuyển, hất lên vi vũ, khẽ nói: "Tiểu tử đi lên, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi đại tỷ, cho nàng hạ giận, như thế nào?" Việt Khắc hưng phấn mà thẳng gật đầu, bận điệu muốn leo lên khổng tước trên lưng. Việt Trần tay cản lại, bắt lấy hắn, hắn xoay người lên khổng tước trên lưng, đem Việt Khắc đặt ở trước người hắn, quay đầu nói: "Ta đi trước, các ngươi sau đó đến." Nói đi, Khổng Du chấn động vĩ vũ, hóa thành một đạo ngũ thải ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt đi xa. Việt Hân bận điệu móc ra ngân sắc phi toa, phất tay hóa thành trường ba trượng, nàng bị Lý thị, Vương Minh cũng bị Việt Lâm, đồng đều lên phi toa. Kim Linh sớm đã ngự kiếm mà lên, đuổi sát cái kia khổng tước đi. Ung huyện là Lâm Tương quận chỉ hạ một chỗ trung đẳng huyện thành, hạt địa rộng lớn, nhưng bởi vì tới gần Bắc Minh Thâm Nguyên, lại cũng không rất phồn hoa. Việt Trần thần thức đảo qua toàn thành, tìm kiếm Việt Di thân ảnh. Thần thức của hắn hôm nay ngưng luyện trình độ sớm đã siêu việt hắn tự thân cảnh giới, lúc này liếc nhìn toàn thành cũng không thấy mọi bệnh. Việt Khắc ngồi tại trước người hắn, thương phấn mà hướng phía dưới nhìn quanh, một lát sau, hắn chỉ vào xa xa một lối đi nói ra: "Tỷ tỷ ở chỗ ấy, lần trước Mâu thân dẫn ta tới qua, ta nhớ được." Việt Trần sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, thần thức đảo qua chỗ kia khu phố, phát hiện Việt Di đang ở trong nhà. Lập tức hắn để Khổng Du hạ xuống độ cao, Khổng Du cũng là thông minh, nó tầng trời thấp phi hành, kéo lên thật dài bí vũ, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực đẹp. Thân điểu, thân tiên, rốt cục có người phát hiện trên trời phi hành khổng tước, đám người nhao nhao ngửa đầu, hét lên kinh ngạc. Rất nhanh, Khổng Du đứng tại một chỗ cửa hàng trước. Cửa hàng này phân trước sau tạm tiến, phía trước làm bề ngoài, phía sau ở người, mang cái lương tiến sân nhỏ, cũng là rộng rãi. Nơi đây khu vực không sai, hai bên đường phố san sát nối tiếp nhau, mái hiên chỗ sơn, mặt bài đông đảo, tất cả đều là thương gia cửa hàng. Lúc này tới gần giờ ngọ, trên đường người đi đường vẫn có không ít, nhìn thấy cái này to lớn khổng tước dừng ở đặng ký bố trang trước mặt, cũng đều hiếu kỳ nhìn quanh, nhìn cái náo nhiệt. Chương 123, tha ta thôi chương 123, tha ta thôi Việt Trần yên lặng nhìn xem bố trang bên trên bảng hiệu, lộ ra một cái mỉa mai dáng tươi cười. Lập tức, hắn cong lại bắn ra, một đạo pháp lực bắn thẳng đến bài dẹp phía trên, đem nó đánh rất trên mặt đất, ngã cái nháo nhẹn. Trong cửa hàng, một thân mặc áo tơ nam tử đứng trước tại quầy hàng chỗ, vốn là tò mò nhìn bên ngoài, gặp Việt Trần đánh rất bài dẹp, bận bịu xông sắp xuất hiện đến, quắc, ngươi đạo nhân này được không phân rõ phải trái, tại sao đem nhà ta bài dẹp đập nát? Việt Trần nhíu mày nhìn lại, gặp thứ 20 tả hữu tuổi tác, có được da mịn thịt mềm, hỏi, tiệm này là nhà ngươi? Ai ngờ, người kia lại nói, đây là em rể ta nhà, ta là Đông gia đại cứu tử. Việt Trần mắt lộ ra hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, đại cứu tử, em rể ngươi thế nhưng là gọi Đặng Cẩm. Người kia gật đầu, không nhịn được nói, chớ có dính líu quan hệ, mau đem ta bài dẹp buổi đến. Việt Trần giận quá mà cười, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng trắng, nói thế nhưng là, ta nghe nói cái kia Đặng Cẩm ở rể Việt gia, ngươi lại là hắn cái gì đại cứu tử? Người kia ngạo nghễ nói, thì tính sao, chỉ trách cái kia họ Việt số mệnh không tốt, không sinh ra nhi tử đến, muội tử ta thế nhưng là đã có thai, đại phu có thể nói là nhi tử, chỉ đợi hài tử xuất sinh liền đem muội tử ta đỡ thẳng, cái kia Việt gia nương tử ở đâu ra chạy về chỗ đó. Việt Trần lúc này đã toàn sáng tỏ, hắn gầm thét một tiếng, Việt gì, đi ra. Hống một tiếng này vang vọng toàn thành. Huyện thành một đầu khác một chỗ cửa hàng châu báu bên trong, Việt Điểm đang cùng phu quân kiểm kê hàng hóa, thình lình nghe tiếng giống to này, lập tức kinh sợ. Nàng kinh hoàng nói Ngọc Lang, vừa rồi thế nhưng là kêu đại tỷ danh tự. Nàng bên cạnh một vị ôn nhuận như ngọc thanh niên gật đầu, túc dung đạo, không sai, gọi là đại tỷ, ngươi ở nhà đợi, ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Đây là Việt Điểm phu quân, tên gọi Lý Ngọc. Việt Điểm vội vàng kéo hắn, vội la lên, không được, ta cùng ngươi cùng đi. Lý Ngọc vẫn bất quá nàng, đành phải giúp đỡ nàng, hai người lên xe ngựa, vội vàng hướng huyện thành một đầu khác tiến đến. Lại nói Việt Trần tiếng quát to này, đem toàn thành người đều dọa cái nguy hiểm tính mạng, huyện lệnh kia có chút kiến thức, trong lòng biết sợ không phải cái kia Việt gia ra ngoài tu hành nhi tử trở về nhà. Hắn vội vàng gọi bộ khoái, cùng một chỗ hướng Đặng Ký bố trang tiến đến. Mà Kim Linh xa xa nghe được tiếng quát to này, biết là Việt Trần nổi giận, bận điệu ngự kiếm mà đến. Đám người chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, một vị kim giáp thần nhân liền rơi vào Việt Trần sau lưng, trong lòng biết cái này Đặng Ký bố trang hôm nay sợ không chiếm được lợi ích, nhao nhao cách khá xa chút, nhưng cũng không tán đi. Một lát sau, từ cái này bố trang bên trong vọt ra một vị nữ tử trẻ tuổi, làm phụ nhân cách ăn mặc. Lúc này nàng sắc mặt nghiêm chỉnh kinh hoàng, đang chờ quỳ xuống bái kiến, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nàng chậm rãi ngồi thẳng lên, yên lặng nhìn về phía Việt Trần. Một hàng thanh lệ im lặng từ hốc mắt của nàng trượt xuống, nàng phảng phất chưa phát giác, chỉ ngây ngốc nhìn xem Việt Trần, im lặng thút thít. Từ Việt Di vừa ra tới, Việt Trần liền đem tình huống của nàng thu hết vào mắt, chỉ gặp nàng quần áo một mạt, vốn mặt hướng lên trời, nhưng cũng khó nén tú lệ tư sắc, chỉ là nàng mi tâm một vòng sầu khổ, phảng phất có vô tận ai oán. Lúc này nàng im lặng thút thít, càng thấy vẻ u sầu. Một trận tiếng bước chân truyền đến, từ bố trang bên trong lại vọt ra cá nhân đến. Việt Trần nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy người này người mặc phi sắc tơ lụa, khuôn mặt trắng loá, cũng có một làn gió chạy trí tướng. Người này vừa xuất hiện, lập tức bắt lấy Việt Di vào áo, quát mắng, ngươi cái xú bản đường, đây là đắc tội phương nào thần tiên, còn không cùng ta quỳ xuống bồi tội. Nói đi, hắn nhấn lấy Việt Di muốn hướng xuống quỳ lại. À, một sợi nhàn nhạt kim quang đánh tới, người này phát ra kêu to, hắn bắt lấy Việt Di ngón tay lập tức ứng thanh mà đước. Lại là Kim Linh ra tay. Chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, người kia bịch một tiếng, nằm ngoài Việt Trần trước người, không nhúc nhích được. Việt Trần cũng không nhìn hắn, chỉ chậm rãi tiến lên, đứng ở Việt Di trước người, cau mày nói, ngươi vì sao không trở về nhà? Việt Di không đáp, một tay bắt vào áo, khóc đến thở không ra hơi. Việt Trần khẽ vuốt hậu tâm của nàng, rót vào chút pháp lực, bình phục tâm tình của nàng. Nửa ngày, Việt Di đình chỉ thúc thiết, tay nàng bóp góc khăn, xoa xoa cái mũi, nói khẽ, Huyền tỷ nhi còn nhỏ, ta không thể để cho nàng không có cha à. Việt Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng căm hận nói, ngươi là chọn rể, không có người cha này, lại chiêu một cái là được, có ta ở đây, ai dám nói xấu? Việt Di ngẩn ngơ, tại nàng chịu giáo dưỡng bên trong, chưa bao giờ có lớn mật như thế thuyết pháp. Lúc này nghe được đệ đệ nói đến, trong lòng của nàng không khỏi có chút kinh hãi, nhưng nghe thôi đằng sau, chung quy là ở trong lòng lưu lại vết tích, lại chiêu một tốt giống cũng không phải không được. Không đợi nàng lý giải đầu mối, trên mặt đất người kia ngao ngao hô hoán lên, tốt ngươi cái xú bản đường, lại cùng ngoại nhân cấu kết đến hại ta, nhìn ta không ngất ngươi. Việt Trần trong mắt hàn mang lóe lên, chung quy là nhìn về hướng hắn, hắn dạo bước đi đến cái kia thân người trước, điềm nhiên nói, ngươi chính là Đặng Cẩm đi. Thì ta còn chưa bỏ ngươi, ngươi lại nơi nào đến đến đại cứu tử? Cái này Đặng Ký bố trang là ai nhà? Đặng Cẩm con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Việt Trần, gặp hắn sát thực cùng Việt Di giống nhau đến mấy phần, vội xin tha nói ngươi là Trần đệ. Trần đệ tha ta, tha tỷ phu lần này đi, tỷ phu cũng không dám nữa. Hắn bên cạnh thút thít cầu xin tha thứ, cảm thấy lại tại quyết tâm, tay phải nút ở trong tay áo len lén bóp nát một trang giấy phủ. Việt Trần mắt sáng lên, cũng không đi gây mặc hắn, chỉ cười nhạo nói, tha cho ngươi. Ngươi ở rể ta Việt gia, lại bắt ta Việt gia tiền tài mở lên ngươi Đặng gia cửa hàng, đem chị ruột ta khi nhục đến tận đây, ngay cả ngoại thất hải nhi đều muốn ra đời. Ta vì sao muốn tha cho ngươi? Cần biết, tại cái này xích minh giới, mặc cho ai cũng không thể khi nhục ta tiên tông người, còn có thể toàn thân trở ra. Nói xong lời cuối cùng, Việt Trần thanh chấn như sớm, đem mọi người cả kinh yên tĩnh im mắng. Đột nhiên, không trung truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, đã thấy một cái to lớn phi toa lâm không đè xuống, đám người bận bịu nhường ra một mảnh đất trống đi ra, để phi toa dừng lại. Rất nhanh, từ trên phi toa xuống tới bốn người, thẳng đến Việt Di mà đi. Việt Di kinh hoàng nhìn sang, chào đón đến là cha mẹ, cũng không để ý phải ở bên ngoài, chỉ bổ nhào vào Lý Thị trong ngực, buồn bã khóc lên. Lý Thị bên cạnh khóc bên cạnh mắng, mắng nàng bất tranh khí, mắng Đặng Cẩm Lang tâm cầu phế, mắng Đặng gia bất đương nhân tử. Thét lên mọi người vây xem nghe được khí huyết dâng lên, có cái kia tính nết nóng nảy phụ nhân, lập tức cũng cùng theo một lúc thống mạ lên cái kia Đặng Cẩm đến. Việt Trần nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, những này phụ nhân mắng chửi người không thấy máu, đều không mang theo giống nhau, hôm nay thật đúng là dài quá một phen kiến thức. Viễn Ân nắm đại tỷ tay, sặc một tiếng, rút ra tiên kiếm, liền muốn một kiếm chém cái kia Đặng Cẩm, sợ đến hắn bận bịu lại lư đà cuộn hướng bên cạnh tránh, gọi thẳng cứu mạng. Viễn Ân tính nết nhất là cương liệt, gặp hắn còn dám tránh, liền phải đuổi tới tiến đến, khỏe mắt quét nhìn đã thấy nghiêng xóa bên trong bay tới một đạo đen nhánh kiếm quang, mắt thấy liền muốn chém tới trên người nàng. Viễn Ân vội vàng đem thân thể bốn léo, trên thân bảo y ngân quang lấp lóe, nàng kiếm quang vẩy một cái, đi cản cái kia đạo đen nhánh kiếm quang. Nào biết, đạo kiếm quang này lại là dị thường nặng nghề, chọn chi bất động. Chương 124, Minh Nguyệt chương 124, Minh Nguyệt Viễn Ân gặp kiếm quang chọn chi bất động, lập tức trong lòng biết không ổn, người tới cảnh giới nhất định cao thâm. Xoẹt, lăng lệ kiếm quang màu vàng chém bay mà đến, đem cái kia đen nhánh kiếm quang bắn bay đến không trung. Kim Linh tay cầm hắn bản mệnh pháp bảo Kinh Hồng kiếm, đứng ở Viễn Ân trước người. Hắn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt kim quang chợt hiện, toàn thân sát khí dần dần tràn ngập. Viễn Ân sau khi ổn định tâm thần, giòn âm thanh quát, từ lâu tới giá đạo, dám nhúng tay ta tiên cung sự tình. Không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, một đạo ô bào hiện hiện. Việt Trần định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới khuôn mặt ta mị, đầu sắn đạo kế, nghiêng cắm bạch ngọc trâm. Người tới cười nói tiên cung sự tình, ta nhưng cũng không dám quản, chỉ là, người này là ta ái thiếp ca ca, lại là không thể không cứu. Việt Trần nhàn nhạt mở miệng nói, vậy ngươi có thể nghĩ tốt, tình nguyện vì bực này kẻ thi tiện đắc tội ta tiên tông tiên cung hai đại tông môn. Người tới lại là ngẩn ngơ, giữ mắt nhìn về phía Việt Trần, nghi hoặc nói, tiên tông, ngươi lại là người nào? Việt Trần ngẩng đầu nói, tiên tông thần lôi phong thủ tọa Thái Lâm chân nhân tọa hạ đại đệ tử là cũng. Sắc mặt người kia có lại, Thái Lâm đạo nhân bây giờ vinh dự trở thành Thái Lâm chân nhân, đây là toàn bộ Xích Minh tinh tu hành giới cũng biết sự tình. Cái này Thái Lâm chân nhân tấn thăng nguyên thần sau, so trước đó càng thêm khó chơi. Trong lòng của hắn có chút nửa đường bỏ cuộc, Đặng Cẩm thấy tình thế không ổn, lập tức hô lớn, tiên trưởng cứu ta. Xem ở nhà ta muội tử phân thượng, cứu ta một chút. Người kia có chút do dự, nhất thời không muốn đắc tội tiên tông người, nhất thời lại không bỏ nổi mặt mũi. Kim Linh lại là không kiên nhẫn được nữa, hắn kiếm quang chấn động, trực trực hướng người kia chém tới. Người kia lại là sắc mặt phát lạnh, hắn đang do dự không quyết, nào biết lại bị một tiểu bối khiêu khích, chỗ nào còn có thể nhịn được. Lập tức, hắn lại đem cái kia đen nhánh kiếm quang tế lên, cũng hướng Kim Linh chém tới. Kim Linh phi thân lên, kiếm quang kịch liệt biến hóa, hóa thành một đạo to lớn kim mang, thúc đầu hướng người kia chém xuống. Việt Trần thấy thế, vận dụng tế ra Thương Lan Châu, hóa thành U Lam chi quang, bảo vệ thành này. Người kia vốn là Bắc Minh Huyền Châu bên trên Huyền Minh Ma tông người, tên gọi Minh Nguyệt, sớm liền thành liền hóa thần đại tu, thường bốn chỗ du lịch, cùng Thái Lâm chân nhân trước đó vốn là có rất nhiều ân oán. Bây giờ lại bị đệ tử của hắn không để trong mắt, trong lòng giận dữ, thề phải cho Kim Linh cái đẹp mắt. Cái này Minh Nguyệt nhất thời nhìn không ra Kim Linh cảnh giới, còn tưởng rằng hắn là có đặc thù bí pháp che lấp, chỗ nào hiểu được hắn bản chất đặc thù đấy. Nhất thời dưới sự khinh thường, hắn lại bị Kim Linh chặt đứt kiếm quang, sợi tóc đều gây mất một sợi. Lần này đem hắn tức giận đến là Tam Thi Thần Bảo Kiêu, hắn không thể đem cái kia màu vàng tiểu tặc bắt được, hảo hảo mà bảo chế một phen, hắn hoàn toàn u minh phó cờ chính thiếu một cái chủ hồn. Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm nhìn về phía đám người, chậm rãi móc ra một cây ma phiên. Cờ này lá cờ như chỉ đen dệt thành, bên trên vẽ hoàng tuyển làm sao, lá cờ mở ra, không trung lập tức mây đen dày đặc, tiếng quỷ khóc sói tru vàng tận mây xanh. Việt Trần sắc mặt nghiêm trọng, gia tăng rót vào Thương Lan Châu bên trong pháp lực. Đột nhiên, không trung truyền đến một trận nổ tung khí tức, một đạo phần tiên diệt địa to lớn ánh lửa, phá vỡ mây đen, hướng Minh Nguyệt đánh tới. Đám người giật mình, tập trung nhìn vào, lại là Lăng Vân Thánh Tử đến. Lăng Vân Thánh Tử khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn trắng bệnh, cầm trong tay Viêm Dương Bảo Giám, toàn lực hướng trong đó rót vào Thái Dương chi lực, Viêm Dương Bảo Giám được Thái Dương chi thể toàn thân pháp lực, càng phát ra nổ tung. Viêm Dương Bảo Giám buộc phát ra Thái Dương chân hỏa, như dữ tận như hỏa lòng cuốn về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt mặt tâm trầm, quát: Viêm Dương Bảo Giám, Phần Nhật Tông tiểu bối cũng tới lớn ta, trong lòng của hắn hận muốn điên, cầm trong tay ma phiên hướng Lăng Vân Thánh Tử vung đi. Lăng Vân Thánh Tử sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mắt lộ ra hàn quang, Viêm Dương Bảo Giám cũng lần nữa hướng Minh Nguyệt chém tới. Thấy vậy, Việt Trần nhíu mày, hướng Việt Hân nhìn lại, chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp thoạt đỏ thoạt trắng, giống như vui giống như giận, nhất thời cũng không mò ra nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Việt Hân nhưng trong lòng thì vừa thẹn vừa xấu hổ, đã xấu hổ hắn tới cứu nàng, vừa tức hắn theo dõi nàng, đã nói xong đợi nàng trưởng thành lại đến cầu hôn, bây giờ xem ra tất cả đều là kéo dài chi tử. Kim Linh lại là thấy kiếm mi dựng lên, toàn thân sát cơ lạnh thấu xương, Kinh Hồng kiếm như khai thiên tích địa giống như, thẳng tiến không lùi chém về phía thanh kia ma phiên. Lập tức, kiếm quang phía dưới, như thiên địa mở lại giống như, địa hỏa nước gió từng cái thoáng hiện, đem thanh kia ma phiên từ đó xé rách. Việt Trần thấy tâm thần chấn động, Kim Linh bái Thái Nguyên sư bá vi sư sau, kiếm pháp càng phát ra tinh âm, cái này Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết sử dụng tới cũng rất được nó tinh túy. Minh Nguyệt lại là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Kim Linh, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, ngươi là người phương nào? Hắn cái này ma phiên chính là mô phỏng tông môn thuần dương pháp bảo Hoàng Tuyển U Minh phiên luyện chế mà thành, vừa thành tựu pháp bảo, bây giờ lại bị Kim Linh xé rách, đau đến trong lòng hắn dỉ máu. Kim Linh trong mắt kim quang lóe lên, quắc, Thiên Tông Tàng Kiếm Phong Thái Nguyên đạo nhân đại đệ tử là cũng. Minh Nguyệt cứng lại, tại sao lại trêu chọc Thái Nguyên sát tính đó? Hắn trong mắt đi lòng vòng, nói nghiêm túc nói ta không cùng các ngươi tiểu bối chấp nhận, ngày sau nhất định phải đi tìm các ngươi sư trưởng, chỉ ngươi cái bất kính tiền bối chi tội. Nói đi, hắn quay người liền muốn rời đi. Lại nghe một tiếng cười nhạo, giống như hồng trung đại lữ giống như vang vọng ở bên tai của hắn. Minh Nguyệt cứng đờ xoay người, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Việt Trần. Chỉ gặp một sợi hồng mang từ hắn đỉnh đầu thoáng hiện, trên đầu của hắn hồng xích tản mát ra một sợi khí tức kinh người, như muốn áp sập thương khung giống như, xông thẳng lên trời, đem cái này mây đen đầy trời trùng kích đến biến mất không còn tăm tích, màn trời như bị cắt đứt bình thường, giữa ban ngày trăng sao giữa trời. Minh Nguyệt sắc mặt sợ hãi, lẩm bẩm, thuần dương pháp bảo. Hắn lúc này trong nội tâm, lại là đem Đặng Cẩm cùng hắn cái kia tiểu thiếp hạ cực, lần này nếu là có thể thoát thân, nhất định phải diệt hắn cả nhà, lấy tiêu trong lòng hắn mối hận. Hồng mang càng tránh càng lớn, đây cũng là Hỏa Ly cố ý hù dọa Minh Nguyệt, cố ý bung ra tự thân uy thế, lấy đó trấn nhiếp. Hỏa hồng góc áo thời gian dần qua hiện lộ ra, Hỏa Ly hiện thân người trước. Hắn tùy ý tà mi vậy một cái, cười như không cười nói nghe nói ngươi muốn đi tìm hắn sư trưởng. Không cần chờ sau đó, liền hiện tại đi. Minh Nguyệt mẩn ngơ, sắc mặt run rẩy không thôi, ai biết thả câu ngoan thoại mà thôi, lại cũng bị người lấy ra uy hiếp. Hắn lúc này cũng không tà mị, nghiêm chỉnh thi cái lễ, Huyền Minh Ma Tông Minh Nguyệt, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối tên vị, quê quán ở đâu? Hỏa Ly mỉm cười, cười lạnh địa đạo, ta lại là sư phụ hắn tùy thân pháp bảo, làm trưởng bối của hắn cũng là phải có chi ý, tại sao ngươi muốn tìm ta chuyện gì? Minh Nguyệt khí khổ, chỗ nào không biết cái này thuần dương pháp bảo là cố ý tiêu khiển với hắn, coi như biết được, hắn cũng là không thể làm gì, đành phải cúi đầu nhận sai. Tiền bối, chuyện hôm nay là vạn bối không phải, tin vào sáng luôn, không phân tốt xấu, may mắn được mấy vị tiểu hữu vô sự, vạn mong tiền bối tha thứ cho. Hỏa Ly ngược lại là chăm chú nhìn hắn hai mắt, người này có thể dối, ngược lại là cái nhân vật, hắn cũng là tùy ý tính tình. Liên chỉ vào Việt Trần nói cái này Bắc Minh Thâm Viên là các ngươi mấy đại ma tông địa bàn, ta tiểu đồ này gần đây muốn đi vực sâu ngưng sát, ngươi lại đến cho ta chiếu ứng một phen, việc này coi như qua. Chương 125, Ba Vui Lâm Môn. Chương 125, Ba Vui Lâm Môn. Minh Nguyệt nghe Hỏa Ly lời nói, vội vàng gật đầu, việc này đối với hắn mà nói coi như dễ dàng. Lại nghe Hỏa Ly lại chỉ vào Đặng Cẩm nói về phần người này, đã là nhà ngươi tiểu thiếp ca ca, ngươi lại lĩnh trở về, để hắn một nhà đoàn tụ. Minh Nguyệt tâm thần lĩnh hội, đây cũng là việc rất nhỏ. Chờ giây lát, hắn gặp Hỏa Ly lại không sự tình phân phó, mới cầm lên Đặng Cẩm, cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu cha gọi mẹ, ngự kiếm mà cất cánh nhanh đi. Kim Linh mắt lom lom nhìn Hỏa Ly, nội tâm ít có hiện ra một chút tâm tình kích động. Hỏa Ly cảm nhận được ánh mắt của hắn, đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, gật đầu nói, không sai, ngươi trưởng thành rất nhanh, chắc hẳn không cần phải mấy năm ngươi liền có thể thành tiểu thuần dương, bất quá ngươi chỉ cần theo bước liền bàn tu luyện liền có thể, không cần sốt ruột tấn thăng. Kim Linh gật đầu, trong mắt hiện hiện vui sướng, khuôn mặt tuấn tú cũng nhiễm lên phi sắc. Một bên khác, Việt Di nhìn thấy Đặng Cẩm bị bắt đi, nàng không khỏi lên tiếng kinh hô, muốn nói lại thôi, bị Lý Thị hung hăng đập một cái, nàng mới chưa ngôn ngữ. Bất quá, nàng đến cùng là tâm thần có chút không tập trung, liên tiếp nhìn về phía Việt Trần, trông cậy vào vị đệ đệ này cho hắn làm chỗ dựa đâu. Việt Trần thu hồi thương Lan Châu, bái kiến Hỏa Ly, bị hắn vất tay đuổi tới đi một bên xử lý gia sự, Hỏa Ly thì có chút hăng hái quan sát lên thế giới người phàm này đi. Lăng Vân Thánh Tử sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi xa, lặng lặng mà nhìn xem Việt Hân, cũng không tới. Việt Hân bị hắn thấy đầy mặt đỏ bừng, lại có chút lo lắng hắn tiêu hao quá độ, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Làm cho Lăng Vân Thánh Tử trừng đến sợ lấy cái hốt nợ nụ cười, Việt Hân thấy vậy càng cho hơi vào hơn một bực. Nửa ngày, Lăng Vân Thánh Tử sắc mặt thoáng khôi phục chút. Lại là hắn gặp Việt Hân gặp nạn, dưới sự khẩn trương muốn tới cứu người, nhưng hắn cảnh giới thấp, đành phải đem toàn thân Thái Dương chi lực rót vào trong đó, mới miễn cưỡng thôi động Viêm Dương Bảo Giám. Minh Nguyệt đi, hắn lại là hao tổn quá nặng, cần thời gian lâu dài mới có thể khôi phục. Bất quá, lần này, ngược lại là gọi Việt Trần mấy người đối với hắn thoáng đổi mới. Vương Minh Kỳ quái địa đạo, bây giờ xem ra, hắn cũng là có mấy phần tâm tư, không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Không phải sao, bình thường cái nào ngưng sát luyện cương cấp tiểu bối dám đối với hóa thần đại tu độc thủ, sợ chết không đủ nhanh á? Lời này nghe được Lý Thị hiếu kỳ không thôi, nàng nhìn xem Lăng Vân Thánh Tử, lại nhìn xem Việt Hân, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, đây là nhà mình nữ nhi bị người ghi nhớ. Nàng cũng là không buồn, nhà mình nữ nhi có được như thần phi tiên tử, có người truy cầu không thể bình thường hơn được. Chỉ là nhân tuyển này được thật tốt chọn lựa mới được, nàng đem Lăng Vân Thánh Tử toàn thân cao thấp tả hữu quan sát tỉ mỉ, thẳng đem Lăng Vân Thánh Tử thấy tay chân không biết nên để vào đâu, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nàng cái gật đầu này, Lăng Vân Thánh Tử lại là thở dài một hơi. Tuy nói Lý Thị là cái phàm nhân, nhưng Lăng Vân Thánh Tử lại nửa điểm không dám không nhìn nàng. Không chỉ như thế, hắn còn trông cậy vào mẹ vợ tương lai có thể tại Việt Hân trước mặt nói tốt hơn nói, để nàng có thể sớm đi nhà ra đâu. Nhưng là bên cạnh Việt Lâm lại là đen mặt, nói chung trên đời này bất luận một vị nào phụ thân nhìn thấy muốn bắt cóc nữ nhi của hắn tiểu tử thúi đều không vừa mắt thôi. Mà Việt Trần nhìn xem Việt Di lại là phát sầu, hắn không thể gặp Việt Di mềm yếu, bất quá, người tính tình chính là trời sinh, ở đâu là có thể tùy tiện sửa đổi đâu. Hắn nhất thời cũng có chút buồn rầu, suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa, tự mình thay nàng làm quyết định. Lập tức, mấy người cùng một chỗ tiến vào bố trang hậu viện, chỉ gặp trong đó bố trí cũng là lịch sự tao nhã, chỉ là nha hoàn chỉ có hai cái, còn tất cả đều bị một cái thân hoài lục giáp tiểu mỹ thiếu phụ. Lúc này gặp đến mấy người tiến đến, thiếu phụ kia kinh hoàng trốn ở hai cái nha hoàn sau lưng, mở to một đôi hai mắt đẫm lệ, chưa từng nói trước e sợ xem tới. Viễn Ân thấy gương mặt xinh đẹp hàm sát, quát lên nói tất cả cút ra ngoài, ngày sau không được lại bước vào nơi này nữa bước, nếu không cứ gọi nhĩ đẳng muốn chết không xong, muốn sống không được. Thiếu phụ kia tiểu kiều nhược nhược gật đầu, vịn hai cái tiểu nha hoàn hoảng hốt chạy ra ngoài, cùng bố Trang bên ngoài nàng vậy ca ca cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Bố Trang bên ngoài, Việt Điểm cùng Lý Ngọc vừa đổi tới, cùng bản huyện huyện lệnh vừa vặn gặp gỡ. Việt Điểm hai người vội vàng tiến lên bái kiến huyện lệnh đang chờ tra hỏi, lại gặp từ bố Trang bên trong trốn ra ba người, cùng cửa hàng vài kia trưởng quỹ cùng một chỗ hoảng hốt rời đi. Huyện lệnh hơi chút trầm ngâm, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một tên bộ khoái lặng lẽ đi theo. Nhị tỷ, tiến đến. Việt Điểm chấn động trong lòng, cái này, đây là đang gọi nàng a? Hẳn là Trần Ca Nhi trở về. Việt Điểm đại hỉ, cũng không lo được cùng huyện lệnh hàn huyên, dắt Lý Ngọc liền hướng hậu viện chạy đi. Đợi nàng tiến vào hậu viện, một chút liền nhận ra cái kia chính mang theo Doanh Doanh ý cười nhìn xem nàng tuấn tú thiếu niên, chính là nàng rời nhà hơn 4 năm đệ đệ. Việt Điểm nước mắt thoáng chốc tràn mi mà ra, nàng lảo đảo chạy về phía Việt Trần, gấp đến độ Lý Ngọc tại sau lưng kêu to, nương tử, nương tử, chậm một chút. Nói chuyện không kịp, Việt Điểm chân một uy, suýt nữa nhào vào trên mặt đất. Một trận làn gió thơm đánh tới, Việt Điểm cánh tay bị một đôi non mềm trắng nõn ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt. Việt Điểm chưa tỉnh hồn ổn định thân hình, thuận ngọc thủ hướng chủ nhân nhìn lại. Lập tức, nàng kinh ngạc trừng to mắt, không dám tin che môi anh đảo. Nửa ngày, nàng lại rủi rủi con mắt, lại nhìn một lần, mới tin tưởng người trước mắt thật là nàng thương yêu tiểu bội Việt Hân. Việt Điểm một tay lấy Việt Hân ôm, cao hứng nói năng lộn xộn, nàng còn tưởng rằng huynh đệ tỷ bội ở giữa rốt cuộc khó gặp nhau, lại không muốn, hôm nay bọn hắn tất cả về nhà. Lúc này, Lý Ngọc mới nhào đem lên đến, hắn tức giận nói, biết được ngươi vội vã gặp huynh đệ, nhưng ngươi cũng muốn cố lấy trong bụng hải nhi một chút, vừa rồi nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, nhưng như thế nào là tốt? Cái gì? Điềm Tả Nhi lại có thai? Lý Thị ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, mẹ, đã có đã hơn 2 tháng, vốn định chờ đầy 3 tháng lại trở về. Lý Ngọc cười nói, vô lượng tiên tôn, đạo tổ phù hộ. Đây thật là tam hỷ lâm môn à, từ khi một đôi nhi nữ tu đạo, Lý Thị cũng niệm lên tiên tôn, tin lên đạo tổ. Mẹ, cái gì gọi là tam hỷ? Việt Điềm lấy lại tinh thần, nắm lấy Việt Hân tay hỏi hướng Lý Thị. Lý Thị cười nói, ngươi cái này lại muốn sinh sôi nảy nở cũng không phải nhất hỷ à, ngươi đệ muội trở về nhà lại là nhất hỷ. Cái này tam hỷ thôi, ngươi lại tỉ rời sói kia tâm cầu phế xuất sinh, thoát khổ hải, cũng không phải tam hỷ à. Nói đến đây, Lý Thị cũng không thấy trước đó phẫn hận, ngược lại tâm tình thư lãng. Nàng lại là nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần có Việt Hân 2 tỷ đệ tại, Việt Di là thế nào đều không kém được, còn nhiều người đi cầu cưới. Việt Di nghe mẫu thân lời nói, trong lòng ấm áp, người trong nhà đều không chê nàng tái giá, vì nữ nhi, nàng cũng phải tỉnh lại. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt nàng cũng dần dần bình thường đứng lên. Nghĩ đến ngày sau mẹ con các nàng 2 không cần tiếp tục thụ người khác ủy khuất, trong nội tâm nàng cũng có chút vui vẻ. Vừa nghĩ tới nữ nhi, nàng lại vội vàng xông vào trong phòng, đem một cái 2 tuổi tả hữu nữ đồng từ lão mẫu trong tay ôm lấy, gặp nàng cũng không gặp sợ sệt, mới yên lòng. Việt Trần lại là sớm liền phát hiện nữ đồng tồn tại, biết nàng là cháu gái, một mực dùng thần thức thủ hộ ở bên đấy. Chương 126, đốn ngộ chương 126, đốn ngộ Việt Điển tuổi tác không lớn, lá gan nhưng cũng không nhỏ, nửa điểm không giống mẹ nàng, ngược lại cùng Việt Hân giờ không sai biệt lắm. Nàng có được mũm mĩm hồng hồng, đặc biệt đáng yêu, lờ mờ có chút Việt Di bóng dáng. Nàng vừa ra đến trong phòng, gặp trong nhà chính nhiều người như vậy, quét mắt một vòng, nện bước chân ngắn nhỏ, thẳng đến Lý Thị trong lực. Tổ mẫu, Huyền Tỷ Nhi có thể nghĩ ngài. Ngài cũng không tới nhìn Huyền Tỷ Nhi, Huyền Tỷ Nhi thật đau lòng nha. Nói đi, nàng mắt to như nước trong veo nổi lên một tầng sương mù, thẳng đem Lý Thị đau lòng tầm can nhục hô hóa lên. Việt Trần lại là thấy buồn cười, vật nhỏ này cũng quá cơ trí chút, biết được cái này một phòng trong đám người nên dỗ dành ai vui vẻ. Hắn đi ra phía trước, sờ sờ đỉnh đầu của nàng, nhắm mắt cảm ứng một phen, không khỏi có chút thất vọng. Cũng được, cơ duyên thiên định, thiên phú thứ này, có chính là có, không chính là không, cương cầu không đến. Bất quá, nàng căn cốt cũng không tệ, nếu là nàng sau khi lớn lên nguyện ý tu hành, ngược lại là có thể tiến vào võ chiếu phòng, tu tập võ kinh. Người một nhà đoàn tụ một đường, cũng không tốt đem huyện lệnh ném ở bên ngoài quá lâu, dù sao cũng là quan phụ mẫu, đối với Việt gia cũng có chút chiếu cố. Việt Trần ra ngoài đem huyện lệnh đón vào, ôn chuyện một phen, tiện tay đưa hắn một bình cường thân kiện thể đang dược, thẳng đến lúc rời đi, huyện lệnh kia đều là ngẩng đầu đỡ ngực, vui sướng không gì sánh được. Nói đến, hắn cũng là gặp qua tiên nhân người, nghĩ đến trong phòng một đám kia tiên nhân, huyện lệnh này trong lòng lửa nóng, có Việt gia tầng quan hệ này, hắn sau này tấn thăng nhất định thuận lợi không gì sánh được. Sau đó, Việt Trần đề nghị Việt Di trở về Việt gia thôn, đem cái này bố trang bán đi, ngày sau ngay tại gia giáo nuôi con gái, có nhân tuyển thích hợp liền lại chiêu một con rể trở về. Việt Di gật đầu ứng, Lý Thị thấy vậy liền cũng yên lòng. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau chuẩn bị trở về Việt gia thôn. Cái kia Lăng Vân Thánh Tử gặp cái này rất nhiều người, nghĩ, móc ra một khung lâu thuyền, tiện tay ném đi, hóa thành 5 trượng lớn nhỏ, đứng ở trước cửa. Sau đó, hắn liền tha thiết xin mời Việt Lâm cùng Lý Thị lên thuyền. Việt Lâm hừ một tiếng, mặt buồn rầu, đứng thẳng bất động, Lý Thị lại cười híp mắt níu lấy hắn liền hướng trên thuyền đi. Lăng Vân Thánh Tử lại tiến đến Việt Hân trước người, mặt dày nói, "Hãn muội muội, ta đưa các ngươi trở về, ngươi đừng nóng giận." Cha mẹ thân nhân đều đang nhìn, Việt Hân cũng không tiện phát tác, chỉ hận hận điệu dậm chân một cái, cũng tới thuyền. Thấy vậy, Việt Di cùng Việt Điểm 2 tỷ muội len lén cười, liệt nữ sợ chỉ làng, nghĩ đến, không cần mấy năm, tiểu muội cũng muốn lập gia đình. Cưới lâu thuyền đã thoải mái dễ chịu lại nhanh chóng, càng thêm kiên định Việt Trần muốn luyện chế một chiếc bảo thuyền tâm tư. Việt gia thôn người gặp lại dưới lâu thuyền hạ thấp thời gian cũng không kinh ngạc, nhưng cũng không có người dám lại vây quanh xem náo nhiệt. Từ khi Kim Linh lộ ra sát khí đem mọi người kinh đến sau, các tộc nhân tựa hồ nhận thức được tiên phàm khác nhau, đều quy củ rất nhiều, cũng làm cho Việt Trần rất là thở dài một hơi. Bất quá, hắn cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa, đến cùng là tìm tộc trưởng, tại trong từ đường bố trí xuống cấm chế, lưu lại đan dược và bình thường pháp quyết luyện khí, chỉ cần là Việt gia tộc nhân, bằng huyết mạch đều có thể đi thử tu luyện. Đồng dạng, hắn ở trong nhà cũng bày ra cấm chế, lưu lại huyết mạch pháp bảo cùng đan dược pháp quyết, chỉ cần hậu nhân nguyện ý, đều có thể nếm thử tu luyện. Nếu là trong nhà có việc, cũng có thể căn cứ huyết mạch pháp bảo thông chi cùng hắn. Đến tận đây, trong lòng của hắn cũng buông xuống một tảng đá lớn, không còn ngày ngày lo lắng trong nhà đám người. Cái này một lòng sự tình đi, Việt Trần chỉ cảm thấy trong lòng đỗng nhiên một rõ ràng, dường như xóa đi một tầng bụi bặm, các loại suy nghĩ linh động không thôi. Hắn phúc trí tâm linh xuất ra Thái Hư thần kính, ngay tại chỗ ngồi xuống, đem tâm thần suy nghĩ đều đắm chìm ở thần kính bên trong, cảm ngộ pháp tắc đi. Còn lại Vương Minh mấy cái ngẩn ngơ, cái này nói đốn ngộ liền đốn ngộ, thật là khiến người ta ước ao ghen tị. Hay là Kim Linh phản ứng nhanh, hắn nhanh chóng bố trí xuống cấm chế, miễn cho đám người quấy rầy đến Việt Trần đốn ngộ. Việt Hân thấy thế, chỉ nói không cần phải lo lắng Việt Trần, liền đem mọi người mời đến trong phòng, chỉ làm cho đám người riêng phần mình an bài nghỉ ngơi không để cập tới. Việt Trần tâm thần vừa vào Thái Hư thần kính, chỉ cảm thấy trong đó màu sắc sặc sỡ, các loại pháp tắc cố giống. Hắn bây giờ cũng không ham hố, chỉ tìm cái kia âm dương ngũ hành pháp tắc đến cảm ngộ. Thời gian dần qua, thực cũng đã hắn thu hoạch rất nhiều, đối với âm dương ngũ hành hợp nhất có nắm chắc hơn. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 2 tháng đi qua, Việt Trần còn tại nhắm mắt cảm ứng pháp tắc. Trong thời gian này, Lý Thị lo lắng không thôi, thường xuyên đứng tại ngoài cấm chế nhìn thấy Việt Trần. Tuy có đám người khuyên bảo, nàng cũng khó nén lo lắng. Cũng may, có Việt Uyển thường xuyên quấn lấy nàng, đưa nàng lực chú ý chuyển đi, cũng là tâm thần không việc gì. Chỉ có Việt Lâm, ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng nhưng cũng lo lắng không thôi, tóc bạc mấy cây. Những ngày này, mấy người vô sự liền đến Phục Lân Sơn đi săn, rất là tai họa không ít yêu thú. Bây giờ trên núi yêu thú cũng biết, dưới núi Việt gia thôn tới một đám tu nhị đại, từng cái pháp bảo kinh người, đánh cũng đánh không lại, đành phải hướng trong núi sâu tránh. Cũng may mấy người lo lắng Việt Trần, cũng không đến trong núi sâu đi, nếu không, sợ là muốn dẫn tới đại yêu rời núi, đến lúc đó đám người cũng không chiếm được lợi ích. Bất quá, Khổng Du lại là hoàn toàn không có cố kỵ, từ khi nó đi qua một lần Phục Lân Sơn sau, liền ngày ngày phải vào núi rêu rao một phen. Theo nó nói là muốn mời chào tiểu đệ, chỉ là gần nhất mấy ngày, nó vui đến quên cả trời đất, liên tiếp đã vài ngày đều không trở về. Mấy người cũng không lo lắng nó, cái này lục mao khổng tức tặc rất, lại thân phụ đại thần thông, huyết mạch kém một chút yêu thú thật đúng là không phải là đối thủ của nó. Trải qua 2 tháng lắng đọng, Việt Di đã hoàn toàn đi ra bóng ma, nguyện ý vì Việt Uyển, lại cho nàng tìm cái phụ thân rồi. Không sai, bây giờ 10 dặm 8 hương cũng biết, cái kia chọn rể Việt gia đại tỷ mà, bỏ chồng trước, bây giờ lại muốn vời con rể. Lập tức, cái này ung huyện mặc kệ là có tiền không có tiền, có quyền không có quyền người, đều muốn trong nhà chưa lập gia đình thiếu niên lang, tới thử bên trên thử một lần. Bất quá, lúc này Việt gia mở miệng, chỉ tìm cái kia phẩm tính tốt, có thể đợi Việt Uyển như thân nữ chưa lập gia đình nam tử, tướng mạo ngược lại là thứ yếu. Lần này, vậy đến cầu hôn người thì càng nhiều. Việt Hân cũng là lanh lợi, nàng thấy người tới đông đảo, liền ở trước cửa một dặm địa chi chỗ bày ra huyễn trận, mặc kệ người nào đi vào, đều muốn chịu đựng các loại dụ hoặc, đặc biệt là nữ sắc phương diện. Không ít người sau khi tiến vào làm cho hề, sau khi ra ngoài xám xịt che mặt rời đi, đem người đến sau dọa đến rất nhiều đều đánh chống lui quân. Đối với cái này, Việt Hân không khỏi thịt mũi coi thường, những người này từng cái tâm thuật bất chính, cũng vọng tưởng tiến nàng Việt ra cửa lớn. Hừ. Lăng Vân Thánh Tử thấy cả người toát mồ hôi lạnh, sợ ngày nào Việt Hân cũng cho hắn tới này vừa ra, dọa đến hắn liên tục ở trong lòng thề, ngày sau nhất định phải thủ thân như ngọc, tuyệt không làm loạn. Việt Hân đổ chưa hướng về thân thể hắn muốn, cũng không biết lần này chó ngáp phải rồi, vì nàng ngày sau miễn đi rất nhiều phiền não. Nàng lúc này chính lôi kéo Việt Di nhìn giống trong huyễn trận, chỉ gặp trận trung trước mắt còn có 3 người, 3 người này tuổi tác đều không khác mấy, đều là 18-19 tuổi niên kỷ, cùng Việt Di tuổi tác tương tự. Một người trong đó có được tốt cực kỳ, dáng dấp là mặt như ngọc, thân hình vòn dài, đầu đội ngọc quan, người mặc màu lam sa bảo, tay cầm một thanh hủy đi phiến. Người này vào trận trung cũng không hoảng hốt, ngược lại là chậm rãi dạo chơi mà đi, gặp được huyễn tượng còn cần tâm trải nghiệm một phen. Việt Hân gặp lông mày nhíu lại, đang chờ nhìn kỹ, lại cảm thấy bên cạnh nóng lên, tay phải liền đã rơi vào một tấm ấm áp trong bàn tay. Chương 127, cầu hôn chương 127, cầu hôn. Lăng Vân Thánh Tử gặp Việt Hân thẳng nhìn chằm chằm trong huyễn trận tiểu bạch kiếm kia nhìn, trong lòng ghen ghét dữ dội, hắn không chút nghĩ ngợi liền xuề bàn tay ra, to gan lớn mật cầm Việt Hân tay nhỏ. Việt Hân cứng ngắc chuyển qua cái cổ, không dám tin nhìn về phía Lăng Vân Thánh Tử. Một lát sau, nàng mày liễu dựng thẳng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trừng mắt về phía Lăng Vân Thánh Tử, đồng thời dùng sức muốn rút bàn tay về. Nào biết, cái này Lăng Vân Thánh Tử cũng không biết có phải hay không tại Việt gia chờ đợi chút thời gian, tự nhận là đã đăng đường nhập thất, ván đã đóng thuyền Việt gia con rể, lúc này hắn siết chặt Việt Hân tay nhỏ, cũng chưa mở ra. Đem cái Việt Hân gấp đến độ dậm chân, hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị người trông thấy. Việt Di ở một bên che miệng cười không ngừng, hai người này thật sự là hoan hỉ hòa ra. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, bây giờ ngay cả phụ thân đều đã chấp nhận cái này Lăng Vân Thánh Tử tương lai con rể thân phận, tiểu muội còn chưa kịp phản ứng. Lấy nàng đến xem, tiểu muội trong lòng cũng không phải là không có Lăng Vân Thánh Tử, chỉ là niên kỷ còn nhỏ, chưa khai khiếu thôi. Nửa ngày, Việt Hân rốt cục tránh thoát cái kia ấm áp bàn tay, trong lòng có chút bình bình chừng ngày. Nàng ho nhẹ một tiếng, như không có việc gì lôi kéo Việt Di lại lần nữa nhìn về phía trong trận. Lăng Vân Thánh Tử đứng ở nàng bên cạnh, nhìn xem nàng đỏ bừng vành tai, cười đến toét ra một ngụm rõ ràng răng. Việt Hân trong thần thức nhìn thấy, cũng chỉ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lệnh hắn cái mấy ngày, nhìn hắn còn dám hay không làm cản. Lại nói Việt Di nhìn về phía trong trận 3 người, đối với cái kia trường thân ngọc lập tiểu bạch kiểm cũng chỉ nhìn sang, liền lại chưa nhìn hắn. Mà đổi thành bên ngoài hai người, một cái là một vị người mặc tơ lụa, trên mặt mấy phần ngây thơ thiếu niên lang. Người này nhìn xem ngây thơ chưa thoát, tâm không phiền não, cũng là không bị huyễn tượng xâm nhập. Việt Di ánh mắt lại rơi tại người cuối cùng trên thân. Người cuối cùng kia là một vị khuôn mặt kiên nghị, mày rậm mắt to thiếu niên, người này nhìn xem thân thể cường tráng, tựa như một vị võ giả. Hắn đối mặt đủ loại dụ hoặc, ánh mắt kiên định, mà không đổi sắc, chỉ yên lặng hướng phía trước đi đến. Việt Hân hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Lại tỷ, ngươi nhận biết người này sao?" Việt Di gật đầu: "Đây là bố Trang Sắt Vách Tiểu Lâu nhị thiếu gia, tên gọi Lam Liệt, hắn còn có một người ca ca tên gọi Lam Lẫm, bây giờ đã cưới vợ, chính trông coi tiểu lâu. Chỉ là, nghe nói hắn năm ngoái xuất ngoại học võ đi, chẳng biết lúc nào về, hắn tại sao cũng tới." Nói đến đây, Việt Di rất là ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Cái này Lam Liệt nàng cũng chỉ gặp qua mấy lần mà thôi, ngay cả lời cũng không nói qua, chỉ nhớ rõ là vị dễ dàng thẹn thùng thiếu niên, liếc hắn một cái đều sẽ đỏ mặt, bây giờ bộ dáng này ngược lại là thay đổi không ít, càng có nam tử khí khái. Nàng lại là không biết, cái này Lam Liệt lần đầu nhìn thấy nàng lúc, liền bị nàng ôn nhu đoan trang hấp dẫn, thời gian dần qua đối với nàng tình căn thâm trùng. Nhưng mà lúc đó nàng đã chọn rể, còn có cái tiểu hòa nhi. Hắn biết rõ đời này cùng Việt Di đều khó có khả năng có bất kỳ liên lụy, trong tuyệt vọng, dứt khoát rời nhà bái sư học võ đi. Trước mấy ngày, phụ thân mừng thọ, triệu hắn trở về đoàn tụ, hắn mới biết được Việt Di một năm qua này trải qua cũng không tốt, bây giờ đã bỏ chồng. Lúc đó hắn liền tâm thần quấy động, hắn không thể lập tức đuổi tới Việt gia thôn, hướng Việt Di cho thấy cõi lòng. Nhưng việc này bị đại ca hắn nhìn ra, bận điệu ngăn cản hắn. Trải qua hắn nhiều lần thề, mới khiến cho đại ca hắn tin tưởng hắn không phải là Việt Di không cưới, cũng không ghét bỏ nàng là tái giá chi thân. Đằng sau hai huynh đệ cái liền đến trước người phụ thân, đem sự tình bẩm báo. Nếu không nói gừng càng già càng cay đâu, phụ thân hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mở mười mấy nhà tử lâu, cũng không phải người thiệt cận. Chỉ nhìn Việt Di hai cái đệ muội, liền biết người ta cũng không thiếu người truy cầu, gia cảnh của bọn hắn cũng chỉ có thể nói bình thường, duy nhất ưu thế cũng chỉ có tiểu nhi tử tấm lòng thành. Bởi vậy, hắn chỉ gọi tiểu nhi tử chân thành mà đợi, nói rõ sự thật, không cần giấu giếm mảnh này tâm ý. Bây giờ tiểu tử này đi tại trong huyễn trận, trong lòng chỉ có Việt Di, trong mắt thấy đều là hồng phấn khô lâu, ngược lại để hắn liền muốn vượt qua kiểm tra. Rất nhanh, ba người trước sau ra huyễn trận, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, đồng đều may mắn bản thân chịu tới cuối cùng. Cái kia chấp phiến tiểu bạch kiểm đi ở đằng trước đầu, nhìn thấy Việt Hân hai tỷ muội liền hai mắt tỏa sáng, hắn bước nhanh về phía trước, đối với hai nữ thi lễ nói: "Tại Hạ Phượng Thành Cảnh Lam, gặp qua hai vị Việt cô nương." Nói đi, hắn lại nói: "Tại hạ thở nhỏ đã từng đi theo tổ phụ tu luyện, làm gì thiên phú có hạn, tiến giá chậm chạp, khi nhàn hạ yêu thích nghiên cứu trận pháp, hôm nay thấy vậy huyễn trận mừng rỡ không thôi, nếu có đắc tội, còn xin Việt tiên tử chớ trách." Lời này lại là đối lấy Việt Hân nói. Việt Hân khoát tay: "Chỉ là một cái bình thường huyễn trận mà thôi, cũng không đáng giá nàng để ý, nàng chỉ hiếu kỳ người này tới mục đích." Cảnh Lam sờ lên cái mũi, có chút thiếu ý đối với Việt Di nói: "Tại hạ tới đây chỉ là muốn bái kiến chư vị tiền bối, cũng không hẳn muốn, vạn mong Việt cô nương thứ tội." Việt Di từ chối cho ý kiến, nàng vốn cũng chưa coi trọng cái này Cảnh Lam, quản hắn ra sao mục đích. Việt Hân lại là mắt đẹp trừng một cái, quá mắng: "Tốt ngươi cái không hiểu sự tình hôn trướng, ngươi không cầu thân, đi sông trận làm gì, may mắn đại tỷ của ta chưa coi trọng ngươi, nếu không ngươi hôm nay mơ tưởng chạy thoát." Nói đi, nàng liền muốn động thủ đem hôn trướng này ném ra bên ngoài. Trong khi đâm nghiêng rỗi ra một cái đại thủ, đem cái này Cảnh Lam một tay cầm lên, tiện tay quăng ra, trực tiếp vượt qua trận pháp, ném ra ngoài. Lại là Lăng Vân Thánh Tử gặp tiểu tử này chọc Việt Hân sinh khí, mừng rỡ trong lòng, gặp Việt Hân phát tác, bận bịu xuất thủ thay nàng trừng phạt một phen, cũng không thể để Việt Hân dính tiểu bạch kiểm kia thân thể. Việt Hân gặp cái này bàn tay, trong lòng bàn tay lại như đang phát nhiệt, nàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, nhìn về phía mặt khác hai tên thiếu niên lang. Vị diện kia mang ngây thơ chi khí thiếu niên lang mở miệng: "Âm sát thanh thúy, ta gọi tôi Phạm, năm nay 18 tuổi, nhà ở Lâm Tương của thành, là trong nhà nhị tử, mẫu thân cứ gọi ta đi cầu cưới Việt gia tiểu thư." Việt Di nhìn xem hắn ngây thơ chưa thoát khuôn mặt nhỏ, cảm giác sâu sắc hoang đường. Đây là nhà ai đại nhân như vậy nhẫn tâm, ngay cả bực này phản phất còn bị thành niên thiếu niên lang đều đuổi ra ở rể nhà khác. Nhìn nó quần áo cử chỉ, không giống như là nhận qua ngược đãi, giống như là có chút được sủng ái. Việt Hân lại là trong lòng biết, cái này thôi ra sợ là tâm tư không nhỏ, vọng tưởng dùng cái này đến cùng Việt gia kéo vào quan hệ, nhưng lại không muốn chính xác kéo xuống tư thái, vung tha nhi tử đi nhà khác, không nhìn hắn dùng chính là cầu hôn hai chữ mà không phải ở rể a. Hừ, cái này thôi ra, khi người khác là kẻ ngu a. Việt Hân không nhìn hắn nữa, đưa ánh mắt về phía vị cuối cùng. Gặp hai vị nữ tử xinh đẹp như thiên tiên nhìn qua, cái kia Lam Liệt đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống địa đạo: "Di nương, ta là thật tâm thích ngươi, muốn cùng ngươi kết làm liền cảnh." Có lẽ là lại nói sau khi ra ngoài, phát giác không có gian nan như vậy, hắn gan lớn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn thẳng Việt Di nói: "Lần thứ nhất khi thấy ngươi, ta liền thích ngươi, đáng tiếc, ta gặp ngươi quá muộn, chỉ có thể đi xa, tránh mà không thấy. Nào biết, có lẽ là thượng tiên nghe thỉnh cầu của ta, lại cho ta một cơ hội, Di nương, đời này, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không cần." Thiếu niên lang thanh âm thuần hậu không gì sánh được, nổ tại Việt Di trái tim, đưa nàng nóng không biết làm sao, lại trong lòng chấn động. Việt Di thật lâu không nói, thằng đem Lam Liệt gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, sợ gặp cự tuyệt. Chương 128, đại yêu chương 128, đại yêu Việt Hân hiếu kỳ nhìn xem tỷ tỷ, lại nhìn xem Lam Liệt, cảm giác hai người này đặc biệt xứng. Cái này Lam Liệt si tâm một mảnh, nếu là đại tỷ tiếp nhận hắn, tất nhiên sẽ bị đối xử tốt, chỉ là không biết đại tỷ trong lòng có hà tư lự. Sau một lúc lâu, Việt Di rốt cục có động tĩnh. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ trao lại mày ngài, trong mắt hình như có thủy nhuận. Hít sâu một hơi, Việt Di nhẹ giọng hỏi, ngươi cha anh có biết việc này? Lam Liệt liên tục gật đầu, hiểu được đấy, phụ thân còn cứ gọi ta ăn ngay nói thật, không nên là ngươi. Việt Hân buồn cười, kém chút cười ra tiếng, người này cũng quá thật thà chất phác. Bên cạnh Thôi Phàm trong nháy mắt mở to hai cái tròn căng địa đại mắt, giống con bị hoảng sợ sóc con giống như, kinh ngạc nhìn về phía Lam Liệt. Việt Di cũng cong cong khoe miệng, nàng trải qua mưa gió đến cùng quả quyết chút, lúc này cũng yên lặng nhìn về phía Lam Liệt, nói thẳng, ngươi trở về báo cho phụ huynh, ngày mai ta sẽ xin mời bà mối tới cửa. Như mỹ diệu pháo hoa cảnh đẹp nở rộ ở trước mắt, Lam Liệt nhìn xem Việt Di hơi vểnh khoe miệng, kích động không cách nào ngôn ngữ. Hắn lúc này đã hoàn toàn đã mất đi bình thường nên coi ổn trọng, hắn không thể nhảy lên chân đến, lớn tiếng reo hò. Hắn mong nhớ ngày đêm mấy trăm cả ngày lẫn đêm, hôm nay rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, đúng vậy phải cao hứng choáng váng thôi. Cũng may, hắn đến cùng còn nhớ rõ đây là đang biệt ra, còn có người bên ngoài tại vây xem, đặc biệt là bên cạnh cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Lam Liệt lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, vội vàng nói tốt. Tốt, ta cái này trở về nói cho phụ thân, ngươi ngàn bạn một tới. Nói đi hắn quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà, vừa mới chuyển thân hắn lại dừng lại, đem một mực tại hầu bên cạnh Thôi Phàm dùng sức một chảo, dẫn theo hắn, vận khởi khinh công, như một làn khói chạy. Phong trung còn truyền đến hắn thanh âm dương dương đắc ý, tiểu tử, di nương đã ứng ta, ngươi liền không có đùa giỡn, hay là nhanh lên về lầm tương của tôi, chớ có ở đây tham gia náo nhiệt. Viễn Hân cũng nhịn không được nữa, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, xấu hổ Việt Di thẳng cầm nắm đấm lên nàng. Một bên Lăng Vân Thánh Tử nhìn cả quá trình, hâm mộ trong mắt đều đỏ. Người khác lập tức liền muốn ôm được mỹ nhân về, hắn còn tại cố gắng tranh thủ Việt Hân phương tâm, nhưng làm hắn cho gấp đến độ, hận không thể Việt Hân hiện tại liền gật đầu mới tốt. Lúc này huynh đệ tỷ muội đều ở nhà, Việt Di hôn sự làm được đặc biệt long trọng. Ung huyện không ít người nhà đều đưa tới hạ lễ, toàn bộ Việt gia thôn kín người hết chỗ. Đương nhiên, tất cả mọi người là vì thấy thượng tiên phong thái, cùng Việt gia rút ngắn quan hệ là kiếm bộn không lỗ mua bán. Nói một cái lại qua nguyệt dư, ngày hôm đó sáng sớm, mặt trời còn chưa lộ ra khuôn mặt, Lý Thị liền mở ra cửa phòng, thông lệ hướng trong viện nhìn lại. Vừa xem xét này, đưa nàng cho mừng đến gọi thẳng lên tiếng, "Con a, ngươi xem như tỉnh." Chỉ gặp Việt Trần đứng trước ở trong viện, nhìn về phía Phục Lân Sơn phương hướng trầm tư không nói. Việt Trần quay đầu, nhìn về phía mẫu thân, thấy mặt nàng cho có chút tiểu tụy, chỉ một suy tư, liền biết có gì. Quả nhiên là tiên phàm khác nhau, một lần bế quan, không thể bình thường hơn được sự tỉnh, cũng mệt mỏi đến phụ mẫu lo lắng. Hắn không khỏi có chút ấy náy đau lòng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể hết sức cho phụ mẫu điều dưỡng, chỉ hy vọng bọn hắn có thể sống được lâu một chút. Việt Trần tỉnh lại, đám người đồng đều thở phào nhẹ nhõm, nếu là lại không tỉnh, sợ là Lý Thị liền muốn ngã bệnh. Việt Uyển lôi kéo cha mẹ tay cho Việt Trần giới thiệu, "Cứu cứu, đây là ta mới cha, rất là ưa thích Uyển Nhi, Uyển Nhi có phải hay không rất ngoan?" Việt Trần nhìn xem nàng bộ sáng mắt to, méo méo nàng mập phì khuôn mặt, nói Uyển tỷ nhi ngon nhất, tất cả mọi người thích ngươi. Xem ra lúc trước Đặng Cầm sự tình, đến cùng tại Việt Uyển trong lòng lưu lại vết tích. Cũng may Việt Uyển chỉ có hơn 2 tuổi, một ngày nào đó sẽ đem việc này quên, không đến mức lưu lại ám ảnh. Lại không biết Việt Uyển trời sinh sớm thông minh, vẫn nhớ nàng cha đẻ là ai, chỉ là cha đẻ quá mức hôn trướng, nàng cũng không muốn đọc xong. Lại Lam Liệt đợi nàng như thân nữ, nàng cũng cả đời đều xem Lam Liệt như thân phụ, đây là nói sau. Bây giờ Việt Trần thức tỉnh, gia sự đã xử lý hoàn tất, nên tiến về Bắc Minh Thâm Nguyên. Muốn đi Bắc Minh Thâm Viên nhất định phải đến vượt qua Phục Lân Sơn, cũng không biết cái kia lục mao khổng tức tại Phục Lân Sơn chỗ nào. Việt Trần sờ lên trên đầu hồng xích, cảm thấy yên ổn mấy phần. Bản ý của hắn là bản thân tiến đến ngưng sát, dù sao có hỏa ly tiền bối ở bên, an toàn chớ dung hoài nghi. Nào biết mấy cái này đều muốn đi cùng, còn la hét nói là muốn cùng đi lịch luyện. Lịch luyện cái từ này thật là một cái dầu cụ lạ a, tu sĩ thiếu đi lịch luyện cũng xác thực đi không dài xa. Như vậy, một đoàn người lái kiếm quang, trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới Phục Lân Sơn, chỉ có Việt Trần, không có khổng tức có hắn. Đành phải để Kim Linh mang theo ngự kiếm đi theo đám người sau lưng. Phục Lân Sơn, núi cao lại đột ngột, lúc đó có nơi hiểm yếu cách trở, phàm nhân là cuối cùng cả đời cũng đừng hòng vượt qua ngọn núi này. Kiếm quang sáng chói gào thét mà lên, cả kinh trong núi động vật yêu thú chạy trốn từ phía. Có cái kia trải qua mấy người họa hại yêu thú trong nội tâm chỉ muốn chửi thề, lão tử đều trốn đến thâm sơn tới, lúc này mới bao lâu, lại đổi tới, hẳn là hôm nay nên mệnh ta tang nơi này. Những yêu thú này cẩn trọng trốn đi, sợ đột nhiên một đạo kiếm quang chém tới, không có tính mệnh. Nhưng mà đợi nửa ngày, những tu sĩ này sớm đã gào thét đi xa, mất tung ảnh, cũng không thấy có yêu thú mất mạng. Có yêu thú trong lòng ngạc nhiên nói, hẳn là những người này là muốn đi Bắc Minh Thâm Nguyên. Hắc hắc, trên đỉnh núi gia hỏa kia cũng không phải dễ đối phó, tốt nhất đem những tu sĩ này đều xử lý mới tốt. Việt Trần mấy cái cũng không biết trên đỉnh núi này còn có đại yêu, bọn hắn bên cạnh ngự kiếm phi hành, bên cạnh tìm kiếm cái kia không tức thân ảnh. Nhưng mà cùng nhau đi tới, khắp nơi tìm không đến tung ảnh của nó, cũng không biết nó bây giờ là chết hay sống. Mấy người có chút lo lắng, cái này không tức mặc dù tiện một chút, nhưng lâu dài ở chung xuống tới, đám người cùng nó cũng có mấy phần tình nghĩa, nếu là ở này xảy ra chuyện, đám người đúng vậy đến báo thủ cho nó tuyết hận thôi. Nghĩ đến đây, mấy người kiếm quang lại nhanh chút. Trên đường đi, chỉ trách móc thạch gầy cho xương, hiểm trở từ sinh, nếu không phải ngự kiếm, sợ là khó hơn đỉnh núi. Phục Lân Sơn cao vút trong mây, đám người rất là bay một hồi, mới dần dần tới gần đỉnh núi. Nhìn qua gần ngay trước mắt đỉnh phòng, mấy người dừng lại kiếm quang. Việt Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó truyền đến một cỗ uy thế cực nặng khí tức, như Thái Sơn áp đỉnh giống như bách hướng đám người, nơi đó có đại yêu. Trong mấy người Vương Minh cảnh giới thấp nhất, hắn chán nổi gân xanh lên, đã thấy mồ hôi, chính cắn răng ra sức chống đỡ lấy kiếm quang. Thấy vậy, Kim Linh hừ lạnh một tiếng, sát khí kinh thiên phóng lên tận trời, quấy phong vân, đem đại yêu kia khí thế trùng kích đến thất linh bát lạc. Vương Minh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cùng Việt Hân đứng chung một chỗ, tương hỗ là chiếu ứng. Lăng Vân Thánh Tử lại đem Viêm Dương Bảo Giám xuất ra, vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn chỉ có thể đem cái này bảo giám thế ra, chỉ cần có thể từ đại yêu dưới tay mạng sống, tính dưỡng mấy ngày tính là gì? Sắc. Kinh Hồng kiếm phát ra kiếm minh, Kim Linh sát tính nổi lên, kim quang đầy trời, hóa thành kinh thiên cự kiếm, mang theo lạnh tấu xương sát ý chém về phía đỉnh phong. Oanh! Đỉnh núi cự thạch tùy theo đổ sụp, như bị cắt bình thường, đỉnh núi một phân thành hai. Nhưng mà, đỉnh phong con yêu thú kia nửa điểm tổn thương đều không. Chương 129, biến dị khiếu nguyệt tiên lang. Chương 129, biến dị khiếu nguyệt tiên lang. Kim Linh một kiếm chém tới, đỉnh phong đại yêu kia ngay cả mặt cũng không lộ, trong lòng mọi người ngưng trọng, đây là một cái so minh nguyệt còn cường đại hơn đại yêu. Yêu thú cảnh giới cùng nhân loại không sai biệt nhiều, bất quá thịt yêu thú thân cường đại, cùng cảnh giới phía dưới, so với nhân loại muốn mạnh hơn mấy phần. Việt Trần thận trọng lên, hắn nghĩ nghĩ, đến cùng là vô hoàng bì hồ lô, đem hồ lô hoa cho hắn đi ra. Hồ lô hoa vừa xuất hiện, liền ngáp liên tiên nói ra, chủ nhân, ta đang tu luyện đâu, gọi ta là rất. Việt Trần kéo ra khoe miệng, cái này thuần dương pháp bảo phương thức tu luyện thật đúng là để cho người ta hâm mộ, mặc kệ là nghiêm chỉnh tu luyện hay là đi ngủ ẩn dưỡng, đều có thể tăng trưởng tu vi, chẳng qua là đi ngủ ẩn dưỡng tăng trưởng chậm một chút thôi. Việt Trần chỉ đỉnh núi, nói nơi đó có chỉ đại yêu, không biết ra sao yêu thú, ngươi lại đi xem một chút, Khổng Du một đường cũng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ để nó cho hại. Hồ Lô Hoa nghe chút, lập tức tỉnh càng ngủ. Cái kia Lục Khổng Tức cùng hắn Nưu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã, rất là giao hảo, nghe nói Khổng Du không thấy tâm hơi, hắn đúng vậy liền bắt đầu sốt ruột rồi sao? Hắn cũng không cần Việt Trần đi thúc, thân thể nhoáng một cái, liền không có bóng dáng. Rất nhanh, đỉnh phong bên trên truyền đến động tĩnh. Ngao, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sói tru vang vọng toàn bộ sân phong. Một đầu quái vật khổng lồ từ từ bay lên bầu trời, đám người bận bịu định thần nhìn lại, không khỏi giật mình. Đây là một đầu biến dị khiếu nguyệt thiên lang, toàn thân bộ lông màu xám, sau lưng mọc lên hai cánh, giữ tợn đầu sói lúc này chính mở ra miệng đầy răng nanh, ngửa mặt lên trời thét dài. Tại nó phía dưới, hồ lô hoa chính dồn hết sức lực phun ra hỏa diễm, khiếu nguyệt thiên lang hai cánh chấn động, bay về phía không trung, tránh né phía dưới đuổi theo hỏa diễm xích hồng. Việt Trần thấy thế, thiểm lôi kiếm tế ra, tay kết pháp quyết, triệu hoán thiên lôi. Ầm ầm, như mưa thiên lôi từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít bổ về phía cái kia khiếu nguyệt thiên lang. Việt Trần bây giờ triệu hoán thiên lôi mặc dù không thể cho cái này khiếu nguyệt thiên lang tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng cái này thiên lôi số lượng nhiều a, người khác triệu hoán thiên lôi đều là từng đạo triệu hoán, hắn pháp lực biến thái, triệu hồi ra thiên lôi cũng cùng chúng khác biệt, như mưa chút xuống. Việt Trần xuất thủ trước, người bên ngoài động tác cũng không chậm. Kim Linh sớm đã ở bên kích động, gặp Việt Trần xuất thủ, hắn đồng dạng thi triển Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, kinh hồng kiếm chém bụt mà ra. Chém xuống một kiếm, vạn vật tịch diệt, vạn pháp đều là phá. Nhất kiếm phá vạn pháp. Cái kia khiếu nguyệt thiên lang liên tục gặp đả kích, muốn phát cuồng, không ngại lần trì hoãn này. Dưới đáy đóa kia lâu xuất thần viêm đuổi theo, lập tức một cỗ kỳ dị mùi thịt phiêu tán ra, thèm ăn mấy người bụng kêu lên đùng đùng gọi. Việt Trần ánh mắt sáng lên, cùng Kim Linh liếc nhau, lập tức gấp rút tấn công mạnh. Một bên khác Vương Minh ba cái cũng không chút do dự, Việt Hân đem sao trời kiếm tế ra, hóa thành một đạo tinh hà, trực trực hướng khiếu nguyệt thiên lang đánh tới. Mà Lăng Vân Thánh Tử cũng tế ra một cây trục nhật truy hồn thương, thi triển ra từng ngày thương pháp, hướng khiếu nguyệt thiên lang đánh tới. Vương Minh biết rõ tự thân cảnh giới thấp, cũng không lên trước, chỉ ở một bên tế ra hắn bản mệnh pháp bảo Thiên Kim Vân Lôi kiếm, triệu hoán thiên lôi, thỉnh thoảng dành thời gian con phách lên một bộ. Trong lúc nhất thời thiên lôi dẫn ra địa hỏa, vũ hành chuyển đổi, lại có tinh hà lập lòe, kim quang chợt hiện, đem cái kia khiếu nguyệt thiên lang đánh cho là chật vật không thôi. Đây cũng là cái kia khiếu nguyệt thiên lang kinh địch, lập tức liền mất đi tiên cơ, đã rơi vào hạ phòng. Tuy nói Việt Trần cùng Vương Minh mấy cái cảnh giới không cao, ngay cả kim đan đều không có kết, nhưng Kim Linh cùng Hồ Lô Hoa công kích cao. A Hồ Lô Hoa tuy nói là đê đẳng nhất thuần dương pháp bảo, chủ yếu công năng cũng không tại trên công kích, nhưng hắn một ngụm đâu xuất thần viêm lại là không có gì không đốt, cảnh giới thấp một chút đụng liền chết, lao tới tức thương. Mà Kim Linh đó là lao quái vật soát sân xanh, không thể cùng đám người đánh đồng, ai cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào, dù sao hắn là ngộ cường thì mạnh, gặp ai cũng dám đấu một trận. Đám người đánh cho cao hứng, nhao nhao thét giải, càng phát ra công được khởi kình. Việt Trần còn có tâm tư hoán thẩm, cái này cùng đại lao mang bay phó bản một cái dạng, khó được đánh lớn buốt, nhìn cái này từng cái, toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Một trận này tấn công mạnh, đánh cho là thiên diêu địa động, Phục Lân Sơn đỉnh hiển nhiên là thấp một đoạn, càng đem cái kia tại trong lòng núi ngủ say một cái lục mao khổng tức đánh thức. Phi, ở đâu ra hạt cát? Khổng Du run run trên người cát đá, cảm giác được đỉnh núi động tĩnh, vội vàng bay ra lòng núi. Thật xa, nó liền nhận ra trên đỉnh núi là Việt Trần mấy cái đang chiến đấu, lập tức gấp đến độ nó chấn động vĩ vũ, ngũ hành thần quang nhanh chóng bắn mà ra. Cái kia khiếu nguyệt thiên lang đang bị bọn tiểu bối này đè lên đánh, tức giận đến thổ huyết, đang muốn ngửa mặt lên trời thét dài, đến cái thiên lang thực nguyện, cái nào hiểu được một đạo vô địch thần quang gào thét xoát đến, nguyên địa lập tức không có vật gì. Mấy người công kích lập tức rơi vào khoảng không chỗ, đem đỉnh núi triệt để gọt đi một cái đỉnh núi. Việt Trần mấy cái ngơ ngác hướng thần quang đến chỗ nhìn lại, chỉ gặp cái kia lục khổng tức vị vũ chính thần làm binh dự thả, cái kia thiên lang như muốn phá vũ mà ra. Lệ, Khổng Du dài lệ một tiếng, vị vũ cấp tốc run run, đem cái kia khiếu nguyệt thiên lang gắt gao ngăn chặn. Hồ Lô Ba thấy thế, vội vàng đem cựu chuyển càn khôn hồ cái nắp mở ra, miệng ấm nhắm ngay Khổng Du vị vũ, hét lớn một tiếng, thả hắn ra. Khổng Du nghe chút, lập tức vị vũ lay động, đem khiếu nguyệt thiên lang đống nhiên vung ra, càn khôn ấm lập tức như lỗ đen phát ra vô tận hấp lực. Đáng thương cái kia khiếu nguyệt thiên lang mới ra chim huyệt, lại nhập miệng ấm, lập tức chui vào cái kia càn khôn trong ấm, không thấy bóng dáng. Cái này vừa vào càn khôn trong ấm, đúng vậy đến theo hồ lô ba tùy ý bảo chế a thấy nơi đây không có nguy hiểm, hồ lô ba lập tức cũng chui vào càn khôn trong ấm, chào hỏi đầu kia thiên lang đi, phải tất yếu đưa nó thuần dưỡng ngoan ngoãn, đàng hoàng làm việc mới là đúng lý. Còn thừa mấy người đem khổng du vây lên, để ra nghi vấn nó đã đi đâu, khắp nơi tìm nó không đến. Khổng du một đôi kim hoàng trong mắt loạn chuyển, ấp úng không đáp, thẳng đến bị đám người làm cho gấp, mới nói ra lời nói thật. Nguyên lai nó từ khi lên núi, cứ vui vẻ không nghĩ thủ, trên núi này chim chóc đông đảo, phượng quốc tôi, vốn nhiều chim thú. Nó ở trên núi tiêu giao mấy ngày, vậy mà gọi nó coi trọng một cái thanh loan điểu. Cái này thanh loan điểu có một ít thanh loan huyết mạch, cũng có được cực kỳ hoa mỹ, Khổng du liền đánh lên chủ ý của nó. Ai biết cái này thanh loan điểu khác chưa truyền thừa, ngược lại là truyền thừa thanh loan cao ngạo. Nó lại vẫn chướng mắt Khổng du, nhưng làm cái kia xú mỹ không tức cho tức giận tới mức chửi mẹ, lúc đó hai con chim liền đánh lên. Hai cái này đều không phải là đèn đã cạn dầu, tại trong lòng núi đánh mấy ngày mấy đêm, đánh cho là tình trạng kiệt sức cũng không phân ra thắng bại. Hai chim tại trong lòng núi cái này một trận dày vò, đem nơi đây ẩn nấp một đạo thần linh suối cho chấn đi ra. Cái này thần linh suối ẩn nấp tại trong lòng núi không gian dưới đất, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi hướng chỗ nào. Tương truyền thần linh suối uống có thể phản bản quy nguyên, chiếu rõ thời quang trưởng hà bên trong chính mình. Cái này thần linh suối cực kỳ thần bí, đừng nói là tại cái này trung tiên thế giới, chính là tại đại tiên thế giới, có thể gặp phải người là phượng mao lân giác. Cái này hai con chim khí vận thật đúng là người tiên. Hai bọn nó gặp cái này thần linh suối đỡ cũng không đánh, vây quanh nước suối mạnh liệt rót, so với ai khác uống đến nhiều. Khổng du uống vào mấy ngụm liền không hiểu nhân sự, đã ngủ say, thẳng đến bị đám người đánh nhau đánh thức, còn chưa tới kịp nhìn kỹ con chim kia tình huống đâu. Nó đường đường khổng tức đại đế, ngay cả con chim đều đuổi không kịp, việc này nói ra mất mặt, bởi vậy, nó nói quanh co lấy không chịu nói ra. Chương 130, Bắc Minh Thâm Viên chương 130, Bắc Minh Thâm Viên đám người nghe được tâm thần đại động, thần linh suối, thứ này người bình thường đừng nói gặp qua, nghe cũng không nghe qua. Liền ngay cả kim linh bực này không làm ngoại vật mê hoặc tính tình, đều có chút ngồi không yên. Lập tức, đám người liên chiến lợi phẩm cũng không đoái hoài tới đi bơ vét, chỉ làm cho Khổng Du dẫn đường, đi tìm cái kia thần linh suối. Trong lòng núi, một cái màu xanh chim loan chậm rãi tỉnh lại. Nó đi lòng vòng ngẩng đỏ con mắt, nhìn chung quanh một chút như bị lòng quyển phong thổi qua lòng núi không gian, lại nhìn một chút trống rỗng bên người, hừ lạnh một tiếng nói, coi như ngươi thất thời, sớm chạy, nếu không nhất định phải đem ngươi lông chim lột sạch. Nói đi, cái này thanh loan điểu mở ra cánh khổng lồ, kéo lên thật dài lông đuôi, chấn xí bay ra lòng núi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Đối lại nó bay đi sau không bao lâu, năm người một chim đi vào trong lòng núi này. Nhìn xem trống rỗng lòng núi không gian, đám người chưa từ bỏ ý định đem nơi đây tìm kiếm cái út sấp, cũng chưa thấy đến thần linh suối bóng dáng. Mấy người không khỏi bóp cổ tay, nhao nhao hướng Khổng Du ném đi ánh mắt ghét tị. Nhìn nó vừa rồi ngũ hành thần quang vừa ra, phiếu nguyệt thiên lang cấp độ kia đại yêu đều chống đỡ không được, có thể nghĩ nó tại cái này thần linh suối bên trong chịu chỗ tốt lớn bao nhiêu. Khổng Du bị đám người thấy run rẩy, nó sắc nhẫm bên trong nghiêm khắc quát, nhìn cái gì vậy, bản đại đế phúc duyên thâm hậu, các ngươi hâm mộ không đến. Việt Trần liếc mắt, không tính toán với nó, cơ duyên thứ này chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, vẫn là đi nhìn xem cái kia khiếu nguyệt thiên lang trong hang ổ có gì bảo bối mới là đứng đắn. Một đoàn người lại trở lại đỉnh núi, nhìn xem thấp một đoạn đỉnh phong, mấy người hai mặt nhìn nhau, này sẽ nhiệt huyết làm lạnh sau mới hồi tưởng lại vừa rồi hung hiểm kích thích, bọn hắn này một đám thái điều thế mà xử lý một đầu có thể so với hóa thần đại yêu, nói ra ai dám tin. Khổng Du dương dương đắc ý nói, nếu không phải bản đại đế, các ngươi cũng nghĩ năm đó. Nằm mơ đấy. Nghe vậy, Kim Linh quay đầu đi, nhẹ nhàng liếc mắt nó một chút, trong mắt Kim mang hiện lên, Khổng Du đột nhiên dùng mình một cái, không còn dám bịa chuyện. Cũng không biết làm sao, cái này không sợ trời không sợ đất lục mao khổng tước, gặp Kim Linh cũng có chút rụt rè. Bất quá, Kim Linh tính tình lạnh lùng, toàn thân sát khí, sát tính cực nặng, sợ hắn người thật đúng là không ít. Việt Trần mấy cái vừa lên đến liền đánh giá chung quanh, tìm kiếm đầu kia khiếu nguyệt thiên lang hang ổ chỉ gặp đỉnh núi cực kỳ khoáng đạt, vốn nên là một vùng bình địa, này sẽ bị đám người pháp thuật đánh cho tràn đầy khe rãnh, khắp nơi trên đất thương gì. Việt Trần vận khởi phá vọng thần mâu, tìm bòi tỉ mỉ. Rất nhanh, mọi người tại Phục Lân Sơn một bên khác, tìm được khiếu nguyệt thiên lang hang ổ. Đây là một sơn động khổng lồ, bên trong cũng là sạch sẽ, cũng không cái gì tanh hôi chi khí. Đầu này thiên lang có lẽ là biến dị nguyên nhân, một thân một mình ở lại, cũng không cùng đàn sói ở cùng một chỗ, bởi vậy, nó ở phía trên đà sinh đà tử, cũng không có giúp đỡ đến giúp nó giải bây. Cái này cũng tiện nghi Việt Trần mấy cái, tiến đến tầm bảo, một chút ngăn cản chưa gặp phải. Mấy người ở trong động tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới không ít thiên tài địa bảo. Cái này Phục Lân Sơn bao nhiêu năm đều không một người tu sĩ tới đây, trong núi tài nguyên đều thuộc về nơi đây yêu thú. Đầu này khiếu nguyệt thiên lang chiếm cứ đỉnh núi, cùng loại cái đại vương giống như tồn tại, thường có tiểu yêu thiên cống, bởi vậy, đám người tìm kiếm đi ra thiên tài địa bảo vẫn còn không ít. Việt Trần đem linh dược đều thu hồi, giao cho hồ lô ba luyện đan, thành đan sau lại phân cho đám người, còn lại vật liệu đám người liền chia đều. Chỉ có một quyển sách, tên là Huyền Binh Chân Giải. Đây là một môn luyện chế đạo binh chân pháp, cũng không cần lựa chọn đạo binh giống loài, chỉ cần là cái có linh trí yêu thú đều có thể luyện chế thành đạo binh. Đạo binh là người tu đạo luyện chế hộ đạo chi binh, lấy các loại khống chế thủ pháp tiến hành huấn luyện, đối với đạo chủ tuyệt đối trung thành. Bây giờ các đại thế lực đều trong bóng tối bồi dưỡng có đạo binh, mỗi vị đệ tử thành tiểu kim đan đằng sau đều sẽ phân phát một chút đạo binh xuống dưới. Chỉ bất quá, tông môn phát hạ tới đạo binh tóm lại không có tự thân bồi dưỡng tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay. Huống chi, môn này huyền binh chân giải lại là không phân giống loài đều có thể luyện chế, chỉ một điểm này, pháp quyết này giá trị liền lớn. Mấy người nhất thời không biết nên phân chia như thế nào, cuối cùng vẫn là Lăng Vân Thánh Tử đề nghị, thư tịch giao cho viện Trần đảm bảo, những người còn lại dùng ngọc giản tất cả phục chế một phần cũng là phải. Đám người nhao nhao đồng ý, riêng phần mình cầm ngọc giản phục chế một phần, đều chuẩn bị đi trở về sau liền bắt đầu luyện chế đạo binh, sớm đi bồi dưỡng được đến, làm đại dụng. Nơi đây đã bị mấy người quét sạch sành sanh, đám người gặp lại không chỗ tốt, nhao nhao rời sân động, chuẩn bị tiến về cái kia Bắc Minh Thâm Nguyên. Từ cái này Phục Lân Sơn bên trên một bên khác nhìn xuống phía dưới, chỉ cảm thấy dưới chân sâu không thấy đáy, giống như thông đến cựu lũ địa phủ, âm sắc tràn ngập, thông cổ sâu thẳm, để cho người ta nhìn đến sinh e sợ. Mấy người nếu sớm đã quyết định kết bạn tiến lên, lúc này cũng không do dự, riêng phần mình tế lên phi hành pháp bảo, hướng trong vực sâu bay đi. Việt Trần bây giờ ngự không được kiếm, vẫn là do Khổng Du chở đi hắn, trên đường đi mọi người để ý cẩn thận cảnh giác bốn phía, sợ dưới vực sâu kia xông ra cái thứ gì đến. Vượt qua Phục Lân Sơn là thuộc về Bắc Minh Huyền Châu, nơi đây phân trúc ma môn, không phải do đám người không cẩn thận. Càng hướng xuống bước đi, khí âm hàn càng phát sâu nặng. Khổng Du trở đi Việt Trần bay ở đằng trước nhất, nó mới tăng vọt thực lực, chính là hăng hái thời điểm, chỉ cảm thấy phía trước liền xem như cựu lũ địa ngục, nó cũng có thể đi quấy mưa gió. Năm người này một chim động tĩnh cũng nhỏ, lập tức kinh động đến trong vực sâu chư tu. Cái này Bắc Minh Thâm Viên cũng không phải là không có mưa ai, có cái kia chuyên môn tu luyện cựu lũ âm sát công pháp tu sĩ, chuyên môn tới đây tu luyện hoặc ngưng luyện pháp bảo. Bởi vậy, nơi đây cũng rất có mấy cái tu sĩ. Bất quá, những này ma môn người nghi kỵ chi tâm cực mạnh, giết người đoạt bảo sự tình lúc đó có phát sinh, cho dù là cùng một cái tông môn người, cũng ít có kết bạn mà đi, phần lớn đều là độc lai độc vãng. Ngũ thải ánh sáng cầu vồng gào thét xuống, phía sau còn đi theo một chuỗi kiếm quang. Chư vị ma tu nhao nhao cảnh giác lên, mắt lạnh nhìn Việt Trần bọn người hạ vực sâu. Cái này Bắc Minh Thâm Viên dưới đáy khắp nơi đều là âm sát chi khí, trừ cái kia phi thường đặc thù mấy cái, các loại làm cho nổi danh âm sát đều có, thật sự là một chỗ ngưng sát nơi đến tốt đẹp. Vực sâu này cũng không như thế nào rộng lớn, chỉ 10 phần sâu thẳm. Việt Trần thử đem thần thức hướng xuống dò xét, đến thần thức cực hạn cũng không phát hiện được sâu này cuối cùng ở nơi nào. Lại càng hướng xuống càng âm hàn, ngay cả ma môn người đều ít đi rất nhiều. Việt Trần không khỏi có chút hoài nghi, nơi đây có phải thật vậy hay không nối thẳng chín đu minh phủ. Bất quá, Việt Trần thần thức dò xét không đến cùng, Kim Linh cũng đã mở miệng, ở phía dưới. Việt Trần trong lòng vui mừng, Kim Linh mở miệng, nói rõ nơi đây thật có âm dương chân sát. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, nói các ngươi là muốn ở chỗ này lịch luyện, hay là cùng ta xuống dưới. Vương Minh vội vàng nói, cùng một chỗ xuống dưới, cùng một chỗ xuống dưới. Nơi đây tất cả đều là ma tu, rất là nguy hiểm, chúng ta đi cho sư minh hộ pháp. Viễn Ân cũng trực tiếp gật đầu, nàng đúng vậy yên tâm đệ đệ một người xuống dưới, mấy người nhất định phải cùng đi đồng quy tốt. Việt Trần bất đắc dĩ, đành phải chào hỏi đám người cùng hắn cùng một chỗ hương dưới vực sâu bước đi. Chương 131, Âm Dương Lăn Lộn Động Thần Quang. Chương 131, Âm Dương Lăn Lộn Động Thần Quang. Bắc Minh Thâm Viên dưới đáy thâm thúy khúc chiết, sát khí cũng càng ngày càng dày đặc, càng về sau đám người không thể không kích phát bảo y phòng ngự công năng, để tránh pháp thể nhận sát khí xâm nhập. Việt Trần bọn người một đường tiến lên, trên đường gặp phải ma tu lại đều ánh mắt kỳ dị tránh ra đến, không cùng đám người xung đột. Việt Trần cảm thấy có chút kỳ quái, những ma tu này người đông thế mạnh, ngày bình thường giết người đoạt bảo là chuyện thường xảy ra, hôm nay tại sao như vậy an phận? Đợi có người lại từ bên cạnh hắn trải qua lúc, hắn cố ý để ý một phen, gặp người này ánh mắt khắc chế không được hướng trên đầu của hắn nghiêng mắt nhìn, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Hỏa Ly tiền bối công lao. Nghĩ đến là cái kia Minh Nguyệt từng có giao phó, cho bọn hắn đoàn người này đi thuận tiện. Đương nhiên, có cái thuần dương pháp bảo ở bên người, cũng không có người chán sống đi tìm chết. Lúc này, cách mặt đất đấy không xa trong vực sâu, Minh Nguyệt chính an tọa tại Minh phủ bên trong, giao phó đám người ngàn vạn lần đừng muốn trêu chọc một nhóm người này, nếu không bảo đảm bọn hắn không nổi cũng không nên đoán hắn. Minh Nguyệt trong lòng có chút may mắn lần trước Hỏa Ly buông tha hắn, bằng không hắn chỗ nào còn có thể an tọa nơi này. Đang lúc hắn không ngừng may mắn thời điểm, đột nhiên, hắn biến sắc, giống như ăn một ít buồn nôn đến cực điểm đồ vật giống như, biểu lộ cực kỳ khó coi. Tại thân thức của hắn bên trong, một nhóm người này chính hướng phía phương hướng của hắn mà đến. Minh Nguyệt có trong nháy mắt bối rối, cả kinh đứng lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại trấn định lại. Những người này xác nhận muốn đi ngưng sát, cũng không phải tới tìm hắn. Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt lại lần nữa tòa hạ, cũng không chuẩn bị ra ngoài gặp Việt Trần bọn người, dù sao tiên ma không phải bạn đường. Việt Trần bọn người cẩn thận tiến lên, chỉ thấy phía trước đã là âm phong nổi lên bốn phía, có tiếng quỷ khóc tại bốn phía quanh quẩn. Thời gian dần qua, mọi người đã tiếp cận lòng đất, Kim Linh tay vừa nhấc, đám người dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đến nơi đây, Việt Trần thần thức đã có thể nhìn thấy dưới đáy vực sâu. Chỉ gặp tại dưới đáy vực sâu, có một đạo hư ảo quan môn, lúc này quan môn kia trước đang có hai người mặc thống nhất phục sức thanh niên nam tử hộ vệ hai bên. Nhìn nó phục sức, xác nhận câu khúc sơn cựu sát ma địa người. Hai người này thủ tại chỗ này, cái kia đạo môn hộ nhất định là khẩn yếu chi địa. Bất quá, Việt Trần cũng không phải nhất định phải đi vào không thể, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ tới nơi đây mục đích, ngưng luyện âm dương chân sát. Nhưng mà, còn không đợi hắn bốn phía tìm kiếm, Kim Linh đã cái cằm khẽ nâng, ra hiệu nói, ngay tại sau cánh cửa kia mặt. Việt Trần lông mày ngưng tụ, cái này có chút phiền phức. Bất quá, ngăn đường ta đầu người, giống như giết cha mẹ ta. Quản hắn phía trước là núi đao biển lửa, hay là cựu lũ địa ngục, hắn nhất định là muốn xông vào một lần. Mấy người từ từ tới gần, hai vị kia cựu sát ma điện đệ tử cũng đã phát hiện bọn hắn. Bên trong một cái lập tức quát, đừng muốn tiến lên. Nơi đây chính là ta cựu sát ma điện chỗ tu luyện, các ngươi đạo môn đệ tử, nhanh chóng rời đi tốt, nếu không, chờ nhà ta thánh tử đi ra, các ngươi sợ là rốt cuộc đi không được. Người này cũng là thông minh, hiểu được nhà mình chỉ có hai người ở đây, sợ là đánh không lại bọn này đạo môn đệ tử, chỉ dám cầm ngôn ngữ đe dọa, chuyển ra ma điện thánh tử đến uy hiếp đám người. Việt Trần lại là mỉm cười, nói ra, chúng ta cũng là nghĩ đi vào ngưng sát, có thể thả chúng ta đi vào. Một cái khác ma điện đệ tử cười nhạo nói, thả ngươi các loại đi vào. Lúc nào, A Miêu A Cẩu cũng có thể tùy ý tiến vào ta ma điện chỗ tu luyện. Việt Trần giận dữ, sắc mặt lập âm trầm xuống, tại giới này dài đến lớn như vậy, hay là lần đầu có người xưng hắn A Miêu A Cẩu. Sợ. Hắn đang chờ phát tác, lại nghe một tiếng kiếm minh, kim quang hiện lên, kinh hồng kiếm mang theo sát ý vô biên, rơi vào chiếc kia da của ngôn đầu người đỉnh phía trên, dọa đến hắn lập tức run lên. Liền cái này, hắn còn mạnh hơn chống đỡ không để cho tự thân quỷ trên mặt đất. Tránh ra. Kim Linh trong mắt kim quang đại thịnh, rất có không để cho liền chém xuống một kiếm chi ý. Cái kia hai cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời đi thân thể. Hai người bọn họ tính toán đánh cho cạch cạch vang, lại là tồn lấy để ma điện thánh tử xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Chi ý Việt Trần xem xét hai người bọn họ một chút, cũng mặc kệ hai người bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ đem thiểm lôi kiếm tế ra, lưu ly bảo sắc ý lập loè quang hoa, hắn võ trang đầy đủ dẫn đầu vào quang môn kia bên trong. Kim Linh mấy cái cũng đội vàng hành động, từng cái tế lên phòng ngự pháp bảo tiến vào quang môn kia bên trong. Việt Trần vừa mới vào đến, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Âm phong gào thét, quỷ khóc sói gào, nơi xa còn có vụ mặt lẻ tẻ quỷ ảnh lơ lửng không cố định. Mà tại rời cái này quang môn cách đó không xa, một vệ thần quang như tuyến, phản phất đem thiên địa bổ ra một nửa, nửa trắng nửa đen, phân biệt rõ ràng. Âm dương lăn lộn động thần quang, nơi đó chính là thiên địa phân âm dương chỗ, chắc hẳn xuyên qua cái kia đạo âm dương lăn lộn động thần quang, liền có thể tiến vào cái kia chín u minh phủ, chuyển thế đi đầu thai. Mà Việt Trần cần ngưng luyện âm dương chân sát, chính là tại thần quang kia phía dưới, sát khí bốc lên chi địa. Chỉ bất quá, nơi đó trước mắt đang có một bóng người, đưa lưng về phía đám người, hấp thu cái kia âm dương chân sát đang tu luyện. Người này chính là cái kia cựu sát ma điện thánh tử, tên gọi Hắc Sát, người xưng Hắc Sát thánh tử, nó thân có cựu u ma thể, sớm liền bị cựu sát ma đệ sạc lập vì thánh tử. Nếu là không nửa đường chết yểu, ngày sau 89 phần 10 chính là cựu sát ma điện hạ nhiệm điện chủ. Bởi vậy, tại tông môn đại lực bồi dưỡng phía dưới, hắn thật sớm liền thành liền kim đan, như đã là đạo cơ cảnh giới. Lúc này hắn sớm đã phát giác có người xông vào, chỉ là hắn chính tu luyện đến thời khắc mấu chốt, chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này. Việt Trần bọn người gặp thân ảnh kia cũng không động tác, cũng không để ý tới hắn, tự đi tìm địa phương tu luyện. Nơi này là ngưng luyện âm dương chân sát chi địa, người bên ngoài ở đây tu luyện chỉ có thể là làm nhiều công ít. Bởi vậy mấy người chỉ ở phụ cận hoặc ngồi xuống, hoặc thừa cơ hấp thu địa sát chi khí đến ngưng luyện pháp bảo cấm chế, cho Việt Trần hộ pháp, cũng không chính xác tu luyện. Mà Việt Trần ngũ hành thần sát tu luyện viên mãn sau, lại đến ngưng luyện cái này âm dương chân sát ngay lập tức rất nhiều. Trong lúc nhất thời chỉ gặp cái kia âm dương chân sát như là kình thôn hải hấp giống như, thẳng hướng Việt Trần trên thân rót. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn liền đem cái này âm dương chân sát đều ngưng luyện thành công, thẳng đến rốt cuộc hấp thu không vào mới tính coi như thôi. Hắn hôm nay ngay cả động đậy một chút đều có chút gian nan, dạng này đừng nói quay lại tông môn, sợ là ngay cả cái này Phục Lân Sơn đều lên không đi. Việt Trần suy nghĩ nửa ngày, đưa ánh mắt về phía trên không âm dương lăn lộn động thần quang. Lúc đầu hắn sau đó phải trước luyện hóa ngũ hành thần quang, lại đi luyện hóa âm dương lăn lộn động thần quang, đến ngũ hành hợp tâm dương. Nhưng bây giờ đến xem, hắn đành phải trước luyện hóa cái này âm dương lăn lộn động thần quang, để tự thân có thể nhúc nhích lại đi luyện hóa ngũ hành thần quang, đến cái âm dương hóa ngũ hành. Quyết định chủ ý, Việt Trần gian nan đứng dậy, từ từ đi hướng thần quang kia giao hội chi địa. Đợi cách rất gần, có thể rõ ràng cảm thụ đến cái này âm dương lăn lộn động thần quang uy lực, nếu là không tu hành thần quang này, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị âm dương nhị khí chỗ đồng hóa, tiêu tán ở trong thiên địa này. Nếu nói ngũ hành thần quang là quét xuống bản vật, cái kia âm dương lăn lộn động thần quang chính là công phạt trí thượng, âm dương nhị khí quấn quanh, ngưng làm một thể, hóa thành lăn lộn động, nhất kích tất sát. Việt Trần chậm rãi quanh chân ngồi xuống, vận khởi đại ngũ hành âm dương kiếm quyết bên trong luyện cương tâm pháp, hấp thu lên trong thiên địa này khó được âm dương lăn lộn động thần quang, bắt đầu luyện cương. Chương 132, Hắc Sát Thánh Tử chương 132, Hắc Sát Thánh Tử Việt Trần tu luyện thời khắc, Kim Linh bọn người ở tại một bên giúp hắn hộ pháp. Vương Minh mấy cái một bên thừa cơ hấp thu địa sát chi khí ngưng luyện bản mệnh pháp bảo cấm chế, một bên lưu tâm bốn phía động tĩnh. Chỉ có Kim Linh, lặng yên không một tiếng động ngồi tại cách Việt Trần tương đối xa trong một cái góc, lặng lặng chờ đợi. Tại hắn phía trước cách đó không xa âm dương chân sát hội tụ chi địa, Hắc Sát Thánh Tử còn tại tu luyện. Bây giờ đã qua 2 tháng thời gian, hắn âm dương lục nhầm chỉ đã sắp tu luyện thành công. Chờ hắn tu luyện hoàn tất, định đem bọn này không đem hắn hắc sát để ở trong mắt đạo môn tu sĩ, hết thể rút ra hồn phách, đánh vào hắn cựu lũ chói hồn tắc bên trong, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hắc Sát Thánh Tử trong lòng sát ý quay cuồng, âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ lại không lọt nửa điểm thanh sắc. Nhưng hắn trong lòng hiện lên sát ý, thì như thế nào có thể giấu giếm được Kim Linh cảm ứng? Kim Linh thân là canh kim chi thể, trời sinh kiếm tu, sớm tại khổ hải bên trong vô số 5 tháng bên trong, luyện thành một thân sát lục chi khí. Đừng nói là Hắc Sát Thánh Tử bực này đành phải đạo cơ cảnh giới tu sĩ, dưới gầm trời này, muốn tại Kim Linh trước mặt sinh ra sát ý mà không bị hắn phát giác người, sợ là một cái đều không. Kim Linh chậm rãi nâng lên ánh mắt, con mắt màu vàng nóng tản mát ra kinh người thần quang. Xoẹt. Kinh hồng kiếm một hóa hai, hai hóa ba, hóa thành đầy trời tia kiếm như là bắt cá lưới bình thường, hướng cái kia Hắc Sát Thánh Tử trùng tới. Luyện kiếm thành kia. Đây cũng là Kim Linh tiên hạ thủ vi cường, làm phòng cái này Hắc Sát Thánh Tử đào thoát, sử xuất cái này luyện kiếm thành kia kiếm pháp, đem hắn bao phủ. Đột nhiên động tĩnh kinh sợ xa xa Vương Minh bọn hắn, nhìn nhau một chút, mấy người nhanh chóng phóng tới cái kia giao chiến chi địa. Mặc dù không biết Kim Linh vì sao độc thủ, nhưng đã độc thủ, sợ là sẽ không từ bỏ thôi. dứt khoát không thèm đếm xỉa, mấy người sẽ cùng cái kia Khiếu Nguyệt Thiên Lang đối chiến phương thức lại đem ra. Trong lúc nhất thời tiếng sấm rung trời, tinh hà rực rỡ, nương theo lấy ánh lửa ngút trời, ngũ hành biến hóa, cùng nhau hướng cái này hắc sát công tới. Hắc sát thánh tử chỉ do dự một cái chớp mắt công phu, liền bị Kim Linh Tiên Hạ thủ bí cường bao phủ tại mọi người công phạt bên trong. Hắn cũng phản ứng cực nhanh, pháp bảo tự động phòng ngự, phi tốc phản kích. Oanh! Các loại công kích đánh vào hắn lập thân chỗ, đốt lên vô tận âm dương chân sát, như trong chảo dầu tiến vào nước bình thường, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, đem chỗ này u minh không gian đều chấn tăng chấn. Quang môn bên ngoài, Cửu Sát Ma Điện hai vị đệ tử còn canh giữ ở nguyên điện, hai người đang tu luyện. Đột nhiên, hai người đều cảm giác được cái này đạo môn hộ chấn vài chấn. Cái kia Cơ Linh chút nói sư mình, cánh cửa này tại sao động, ai cũng thánh tử muốn đi ra. Đệ tử này lần đầu đi theo Hắc Sát thánh tử đi ra ngoài, cũng không hiểu rõ cái này đạo môn hộ đặc điểm. Sư Minh kia khẽ nói, nhất định là thánh tử tu luyện hoàn tất, tại thu thập mấy cái kia đạo môn tu sĩ, thử, tại chúng ta Cửu Sát Ma Điện địa bàn còn dám làm cản, sợ không phải chán sống rồi. Nghe hắn nói như thế, cái kia sư đệ lập tức yên tâm rất nhiều, chỉ là cũng không dám lại tiếp tục tu luyện, đứng ở nguyên địa yên lặng chờ thánh tử đại thắng trở về. Trong quan môn, Hắc Sát thánh tử chưa tỉnh hồn thoát đi cái kia bạo tạc chỗ. May mắn hắn lảnh trốn nhanh, nếu là có chút do dự, sợ là bị tạc không chết thì cũng trọng thương. Chờ hắn thăng bằng thân thể, trong lòng dâng lên căm giận ngút trời, những này đạo môn tu sĩ đến cái này Bắc Minh Huyền Châu lại vẫn dám cản rỡ như vậy, hôm nay nếu là không có khả năng làm thịt mấy người kia, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Hắc Sát thánh tử hận muốn điên, lật tay tế ra một thanh ma thương đến. Thương này tên gọi Minh Hồn Ma Thương, là một kiện nổi danh ma môn pháp bảo, chính là sư phụ của hắn Câu Ngọc Chân Nhân ban cho hắn. Cái này Câu Ngọc Chân Nhân là Cựu Sát Ma Điện một vị trưởng lão, đứng hàng nguyên thần. Đối với Hắc Sát vị đệ tử này có thể nói là bao che khuyết điểm cực kỳ, cũng dưỡng thành hắn cuồng vọng đến cực điểm tính cách. Cũng may, vị này Hắc Sát thánh tử cuồng vọng lại cũng không tự đại, nếu không dù là hắn là Cựu U Ma thể cũng tránh không được bị bóc lột thánh tử tư cách. Cựu Sát Ma Điện chính là khi chấn thế tông môn, luôn có không ít thể chất đặc thù đệ tử, một cái Cựu U Ma thể cũng không trọng yếu nhất. Minh Hồn Ma Thương mang theo ngập trời minh sát khí, như trường hồng quán nhật giống như hướng Kim Linh đập tới. Hắc Sát thánh tử nhìn không ra Kim Linh cảnh giới, nhưng hắn cũng không xem thường Kim Linh, biết rõ Thương Ứng Bát Thỏ cũng dốc hết toàn lực đạo lý, vừa ra tay chính là sát chiêu. Hắn thấy, trong một nhóm người này, chỉ có Kim Linh cho hắn uy hiếp lớn nhất, chỉ cần một kích đem Kim Linh chém xuống, đám người còn lại còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cuối cùng không biết, Kim Linh pháp lực hùng hậu như vực sâu, như thế nào hắn có thể nhất kích tất sát. Kinh Hồng kiếm mang theo vô tận sát lục chi khí chạm tại Minh Hồn Ma Thương phía trên, lập tức đem thanh kia ma thương chém bắn ngược mà quay về. Hắc Sát thánh tử đội vàng phi thân lui lại, rút lui thẳng đến một tiễn chi địa, mới khó khăn lắm tiếp được ma thương. Tại hắn tiếp được ma thương một sát na, từ trên thân thương chuyển đến lực phản chấn càng đem hắn hổ khẩu bằng thương. Hắn nhìn xem máu tươi chảy dòng hổ khẩu, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đạo môn bên trong lúc nào toát ra một vị thiên tài như này đệ tử, nhìn nó tuổi không lớn lắm, lại còn mạnh hơn hắn ra một bậc. Hắc Sát thánh tử ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động, mấy người kia chẳng lẽ là đại tông môn nào đệ tử phải không? Anh. Một đạo thiên lôi đánh xuống, đem Hắc Sát thánh tử đánh thức, thiên lôi, thần tiêu lôi pháp. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Kim Linh mấy người, quát to, "Chậm đã, chậm đã. Các ngươi thế nhưng là thần tiêu tiên tông người." Kim Linh không đáp, tay kết kiếm quyết, kinh hồng kiếm lăng không, hóa thành huy hoàng kim kiếm, hướng Hắc Sát thánh tử phách chẳng xuống. Lập tức mảnh này u minh không gian như bị kiếm khí cắt đứt giống như, hiện ra từng kia vết nứt. Hắc Sát thánh tử vừa rồi một kích không trúng, đã kiểm tra xong Kim Linh thực lực, lúc này mắt thấy kim kiếm đánh tới, hắn cũng không dám lại cứng rắn tiếp, vận dụng tế ra một ngụm trung đồng để ngăn cản. Ken, ken, ken. Kim kiếm chạm tại bên trên trung đồng, bước lên trận trận hỏa hoa, đồng hồ quả lắc chấn động không ngừng, cũng may nó ngăn trở. Kim Linh ngưng mi nhìn lại, gặp cái này bên trên trung đồng đồng xanh loang lổ, khí tức tối nghĩa không rõ, nghĩ đến là một kiện cực kỳ cường đại phòng ngự chi bảo. Hắn nhấc lên kinh hồng kiếm đang chờ lần nữa chém tới, Hắc Sát thánh tử đội vàng đem trung đồng một khiêng, hô quát nói con đã. Kim Linh một trận, nếu mày nhìn về phía hắn, trong tay kinh hồng kiếm kích động. Hắc Sát thánh tử vội nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Gia sư Câu Ngọc chân nhân cùng Thái Lâm chân nhân có chút giao tình. Kim Linh sững sờ, cái này Thái Lâm sư thúc giao hữu rộng lớn như vậy sao? Hắn hoài nghi là cái này Hắc Sát thánh tử bịa chuyện, lừa gạt mạng sống cơ hội. Lúc này Vương Minh mấy người đã xông đem lên đến, nghe được Hắc Sát thánh tử lời này, Vương Minh cả giận nói, phi, gia sư như thế nào cùng các ngươi ma tu có giao tình, ít đến dính hữu. Hắn lại là ngày tháng tu luyện ngắn, kém kiến thức, không biết trên đời này cũng không phải là không phải đen tức trắng, đạo ma không cùng đường, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, tu luyện bản chất nhưng đều là giống nhau, cũng là vì truy cầu sinh mệnh tầng thứ cao hơn. Ma môn cũng không đều là chút người tội ác tày trời, chỉ là phương pháp tu luyện khác biệt, càng thêm tùy ý chút mà thôi. Hắc Sát thánh tử sững sờ, trùng hợp như vậy sao? Lập tức hắn lại cười thầm, nếu ngươi không tin, hỏi một chút sư phụ ngươi là được, ta đường đường một tông thánh tử, còn có thể nói láo không thành. Chương 133, Luyện Cương chương 133, Luyện Cương Vương Minh trong lòng có chút dao động, không biết có nên hay không tin tưởng Hắc Sát thánh tử nói như vậy. Lăng Vân thánh tử đến cùng gia thế bất phàm, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết được cũng nhiều chút, lúc này hắn đã tin cái này Hắc Sát thánh tử lời nói. Lại đây rốt cuộc là ma tu địa bàn, nếu là đem cái này Hắc Sát thánh tử chém, sợ là không tốt toàn thân trở ra. Bởi vậy, hắn mở miệng nói, đã như vậy, ngươi lại thối lui đến một bên, đợi ta Trần đệ tu luyện hoàn tất, ngươi mới có thể ra đi. Lại là vì phòng ngừa Hắc Sát thánh tử ra ngoài hô bằng gọi hưu đến vây công, đem hắn lưu ở nơi đây mới được. Một bên Việt Hân lườm hắn một cái, ai là hắn Trần đệ. Lăng Vân Thánh Tử được cái khinh khỉnh, cao hứng đến, hắn sờ lên mũi, hắc hắc cười không ngừng. Hắc Sát Thánh Tử cũng không có sự, rất sảng khoái liền ứng. Thế là hai phe nhân mã riêng phần mình tách ra, lẫn nhau cảnh giới. Hắc Sát Thánh Tử trong lòng có chút may mắn, bây giờ cũng không dám tu luyện, sợ nhất thời chủ quan lại mắc lửa. Hắn đủ kiểu nhàm chán thời khắc, hướng Việt Trần dò xét, vừa xem xét này, nhưng làm hắn cho kinh lấy. Tiểu tử kia chỉ có 11, 12 tuổi đi, không ngờ tại luyện cương, hay là luyện trong thiên địa này cực kỳ ít có âm dương lăn lộn động thần quang, cái này cần là cường đại cỡ nào tư chất mới có thể tại 12 tuổi lúc đi đến một bước này. Nghĩ hắn cũng thân phụ cửu u ma thể, tu luyện là thích hợp nhất hắn cửu u luyện ngục ma kinh, tông môn các loại bồi dưỡng, nhưng cũng không có khả năng tại 12 tuổi liền luyện cương. Tiểu tử này cũng không biết là người phương nào đệ tử, người kia thật đúng là khí vận bất phàm, mới có thể thu đến loại này tuyệt thế chi tư đệ tử. Không phải sao, Thái Lâm chân nhân khí vận cực kỳ thâm hậu, tông môn nhất trí cho rằng hắn chính là khí vận chi tử, chỉ vào hắn có thể dẫn đầu Xích Minh giới tấn thăng làm đại thiên thế giới đâu. Nghĩ đến vừa mới kém chút cùng nhân vật bực này kết thủ, Hắc Sát Thánh Tử kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, vạn phần may mắn vừa rồi hắn trước nhận sợ hãi, đại trượng phu co được giãn được, nhận sợ hãi mà thôi, cũng không phải muốn mạng. Hắn ở trong lòng các loại tự an ủi mình, lại cũng đem tự thân thuyết phục bình phục tâm tình, không thể không nói, có thể làm một tông thánh tử người, liền không có một cái đơn giản bình thường. Hắc Sát Thánh Tử tự giác bây giờ hai phe đã biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng đã là bằng hữu, xa xa, hắn liền quang minh chính đại bắt đầu đánh giá đến Kim Linh đợi người tới. Chỉ là, hắn nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu được Kim Linh đến cùng ra sao cảnh giới, thế là hắn thật xa liền mở miệng hỏi, hại, huynh đệ, ngươi ra sao cảnh giới à? Ta tại sao nhìn không thấu được ngươi? Lời này đem Kim Linh bọn người chấn động đến không nhẹ, người tu đạo gặp mặt chào hỏi, cái nào không phải đạo hữu đến đạo hữu đi, đến trong miệng hắn, liền thành huynh đệ. Trong lúc hoảng hốt, đám người ẩn ẩn có chút sáng tỏ Thái Lâm chân nhân là như thế nào cùng hắn sư phụ Câu Ngọc chân nhân nhắc lên giao tình, cái này như quen thuộc ai gánh bắt được. Kim Linh không để ý tới hắn, vẫn ngồi xuống ẩn dưỡng hắn bản mệnh pháp bảo Kinh Hồng kiếm đi. Hắc Sát Thánh Tử chờ không được hồi âm cũng không giận, trực tiếp lại hỏi Việt Trần lai lịch. Nói đến Việt Trần, Vương Minh ngóc đầu lên, khẽ nói, ngươi nghe ngóng sư minh của ta làm cái gì? Chẳng lẽ đang đánh cái gì ý nghĩ xấu không thành? Gặp có người trả lời, Hắc Sát Thánh Tử càng thêm khởi kình, hắn vạn phần kinh ngạc nói, đó là ngươi sư minh. Nghĩ lại, hắn lại cảm thấy quả là thế. Tin tức linh thông điểm đại tông môn cũng biết, Thái Lâm chân nhân khí vận thâm hậu, nghĩ đến cũng chỉ có hắn mới có cái kiêm lịch thiên khí vận thu đến như vậy tuyệt thế chi tư đệ tử. Lập tức, hắn như vậy biểu đạt đối với Thái Lâm chân nhân thâm hậu khí vận vô hạn hâm mộ, cùng đối với Việt Trần tuyệt thế chi tư biểu đạt khắc sâu ghen ghét. Nghe được Vương Minh lúc bắt đầu còn đắc ý không gì sánh được, thời gian dần qua hắn liền chán nổi gân xanh lên, hận không thể đem Hắc Sát Thánh Tử tấm kia liễu lo không ngừng miệng cho chắn đứng lên. Việt Hân mấy người cũng phiền phức vô cùng, chỉ có Khổng Du xem như không còn chán trường nhảm chán. Một người một chim ngươi tới ta đi, ngươi công ta cản, trái đột phải kích, một trận mồm mép công phu, giết là kỳ phùng địch thủ, tối tăm không mặt trời. Thấy Việt Hân mấy cái là trận mắt hốt mồm, tam thi nhảy loạn, linh hồn xuất hiếu, thật lâu mới hồn phách quý vị lấy lại tinh thần. Sau một lúc lâu, Khổng Du mới chấn động vĩ vũ, dương dương đắc ý nói, tiểu tử, ngươi hay là quá non chút, không biết thiên ngoại hữu thiên, vừa rồi nếu là bản đại đế xuất thủ, ngươi hôm nay đã sớm đi đầu thai, làm sao có thể ở đây cùng ta tranh luận. Khá lắm, nó những lời này đã kích mặt cũng quá rộng, nghe được Việt Hân mấy cái lập tức đối với nó trợn mắt nhìn, phát bảo dục dịch, khi tất yếu thỉnh lình cho nó một chút để nó miệng tiện. Kim Linh mở ra tròng mắt màu vàng nóng, mà không thay đổi liếc mắt nó một chút, cái này lục mao khổng tức trong nháy mắt im lặng, động đậy linh quan an tĩnh như gà. Hắc Sát Thánh Tử âm lưu gương mặt tuấn mỹ bên trên lập tức lộ ra một cái trào phúng giễu cợt, thấy Khổng Du lông vũ nổi lên, liền muốn tiến lên cùng hắn liều mạng. Đột nhiên, cái kia âm dương lăn lộn động thần quang lại lên biến hóa, đám người rời mắt đi qua, chăm chú nhìn chăm chú lên Việt Trần động tĩnh. Lúc này Việt Trần đã đem toàn thân âm dương chân sắt đều ngưng luyện âm dương lăn lộn động thần quang, thẳng đến rốt cuộc không luyện hóa được cương khí, mới từ bỏ hấp thu. Nhìn trước mắt cái này u minh trong không gian âm dương chân sắt cùng âm dương lăn lộn động thần quang, Việt Trần không chậm trễ chút nào xuất ra vạn kiếp thần kim đỉnh, như thôn tính giống như bắt đầu thu nạp chân sắt cùng thần quang. Vạn kiếp thần kim đỉnh đã là 72 đạo địa sắt cấm chế viên mãn, nếu là lại luyện hóa cái này âm dương chân sắt cùng âm dương lăn lộn động thần quang, xác nhận có thể luyện ra thiên cương cấm chế, tấn thăng pháp bảo. Tu sĩ bản mệnh pháp bảo phương pháp luyện chế không giống nhau, giống như Kim Linh Kinh Hồng kiếm cùng Vương Minh Thiên Kim Vân Lôi kiếm, đều là lợi dụng pháp bảo bản thân tái chế, căn cứ chủ nhân công pháp và cảnh giới tự nhiên trưởng thành. Mà Việt Hân âm dương tích ma thần lăng, lại là căn cứ thái âm thái dương kiếp sau thành cấm chế. Bảo theo chủ nhân, dạng này luyện chế ra tới pháp bảo mới có thể tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay, tâm ý khế động, liền có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, liên kết quyết đều không cần. Việt Trần vạn kiếp thần kim đỉnh liền phảng phất lại đi một lần hắn con đường tu luyện, ngưng sát luyện cương. Đợi Việt Trần đem toàn thân sát khí đều luyện cương đằng sau, hắn bản mệnh pháp bảo tất nhiên sẽ sinh ra thiên cương cấm chế. Về phần có thể sinh ra mấy đạo cấm chế, vậy phải xem cơ duyên. Vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong phảng phất có vô số cái không gian, đem mảnh này u minh trong không gian âm dương chân sắt cùng âm dương lăn lộn động thần quang quét sạch mà không. Bất quá, u minh vô cùng lớn, lập tức lại từ nơi khác vọt tới vô số sát khí, lấp đầy mảnh không gian này. Thừa dịp sát khí cùng thần quang mới vừa vào trong đỉnh, Việt sắc lập khắc vận khởi thiên lôi luyện bảo thuật, đem âm dương chân sắt cùng ngũ hành thần sát hợp hai làm một, trung luyện 72 đạo địa sát cấm chế. Trung luyện cấm chế tốc độ liền rất nhanh, bất quá chừng 10 ngày, Việt Trần liền đem ngũ hành thần sắt cùng âm dương chân sắt hợp hai làm một, pháp lực sắc hiện lên thất thải. Chỉ bất quá, bây giờ Việt Trần làm một chút cũng không thể động đậy, nếu là có người đến đánh lén, cũng chỉ có thể vươn cổ chịu chết. cũng may hắn có đám người hộ pháp, còn có mấy đại thuần dương pháp bảo bản thân, cũng không sợ có người đến gây chuyện. Hắc sát thánh tử trong mắt dị quang lấp lóe, nửa ngày lại trầm tịch xuống dưới.